Chương 1, Hứa Trường Sinh chương 1, Hứa Trường Sinh, quyển sách là chậm nhật hình, các vị đạo hữu mời theo ta cùng một chỗ, thành phẩm lão tổ đời người, đến Trường Sinh đại đạo. Thanh Linh giới, Vân Quốc, Hứa Gia thôn. Trên bầu trời tung bay mưa phùn rả rích, xa xa dãy núi bị mây mù lở lở, như ẩn như hiện, tựa như một bức bức họa xinh đẹp. Một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt hiền hòa nam tử trung niên chính thần sắc vội vàng hướng Hứa Gia đại trạch tiến đến. Hắn vừa đi, một bên lòng nóng như lửa đốt, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Khi hắn đi vào Hứa Gia đại trạch cửa ra vào lúc, một tên nha hoàn ra đón. Nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: "Lao ra, lao ra." Phu nhân sáng nay liền cảm giác bụng có chút khó chịu, sớm mời tới bà đỡ, bây giờ bà đỡ đang ở bên trong giúp phu nhân đỡ đẻ đâu. Nam tử trung niên nghe nói như thế, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ lo lắng. Hắn vội vàng hỏi: "Thế nào? Hết thảy đều còn tốt chứ?" Nha hoàn nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Lao ra yên tâm, bà đỡ đã đi vào đã lâu, nghĩ đến cũng nhanh sinh." Nam tử trung niên nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng có chút dương lên, cười nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hắn đứng tại cửa ra vào, hai tay càng không ngừng xoa xoa, tâm tình đã khẩn trương lại chờ mong. Một lát sau, hắn bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đối với trong nhà nha hoàn cùng bọn người hầu hô: "Các ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút nước nóng cùng sạch sẽ khăn mặt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Đám người nhao nhao ứng thanh mà đi, toàn bộ tòa nhà lập tức công việc lu bù lên. Nam tử trung niên đi qua đi lại, thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của hắn cũng càng phát ra lo nghĩ. Đúng lúc này, trong phòng truyền ra một hồi hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Nam tử trung niên đầu tiên là sửng sở, sau đó kích động đến rơi nước mắt. Hắn bước nhanh đi tới cửa phòng trước, mong muốn đẩy cửa vào, nhưng lại do dự một chút. Lúc này, cửa phòng từ từ mở ra, bà đỡ ôm một cái bao chặt chẽ hài nhi đi ra. Nàng vui vẻ ra mặt đối nam tử trung niên nói: "Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, phu nhân sinh cái mập mạp tiểu tử, mẹ con bình an." Nam tử trung niên tiếp nhận hài tử, cẩn thận chu đáo lấy, trong mắt tràn đầy tự ái. Hắn tự lẩm bẩm: "Thật sự là con trai ngoan của ta, dáng dấp thật giống ta." Sau đó, hắn cao hứng đối bà đỡ nói: "Vất vả ngươi, đây là đưa cho ngươi ban thưởng." Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một túi bạc đưa cho bà đỡ. Bà đỡ lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận bạc, nói cảm ơn liên tục. Nam tử trung niên thì quay người đi vào gian phòng, tham hỏi mọi bệnh không chịu nổi thế tử. Hắn ngồi tại bên giường, cầm thật chặt tay của vợ, nhẹ giọng: "Phu nhân, vất vả ngươi." Thế tử mỉm cười, suy yếu nói: "Là lao gia nối dõi tông đường vốn là thiếp thân chức trách, ta chỉ hận mấy năm trước bụng bất tranh khí, bây giờ mới là lao gia sinh hạ một tử." Nam tử trung niên lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve thê tử tóc, dịu dàng nói: "Chờ ngươi thân thể khôi phục, chúng ta cùng một chỗ chiếu cố thật tốt hắn, nhường hắn khỏe mạnh trưởng thành." Tiểu bà bảo: "Ngươi nhìn mẹ ngươi vì ngươi sinh ngươi nhiều vất vả, về sau trưởng thành, nhưng không cho nghịch ngợm gây sự a." Nam tử trung niên một mặt cương triệu mà nhìn xem trong ngực hải nhi, khóe môi nết lên mỉm cười, nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, ý đồ nhường trong ngực tiểu sinh mệnh cảm nhận được phụ thân ấm áp cùng yêu mến. Nhưng mà, vị này nhìn như thiên chân vô tà hải nhi trong mắt, lại ẩn giấu đi một tia giảo hoạt cùng cơ linh. Nằm trên giường nữ tử, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong ánh mắt để lộ ra một loại tình thương của mẹ dịu dàng. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên nam tử trung niên, nhẹ nói: "Phu quân, cho chúng ta hải nhi đặt tên a." Thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo vô tận chờ mong. Nam tử trung niên hơi suy tư, sau đó chăm chú hồi đáp: "Liền gọi Trường Sinh thế nào? Hy vọng hắn có thể vui vui sướng sướng, bình an vượt qua cả đời này." Cái tên này ngụ ý đối hài tử tương lai sinh hoạt mong ước đẹp đẽ, cũng biểu đạt phụ mẫu đối với hắn thật sâu kỳ vọng. Nữ tử mỉm cười, trong mắt lóe ra hạnh phúc quang mang. Nàng dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve hài nhi gương mặt, đồng thời trong miệng lẩm bẩm: "Trường Sinh, Hứa Trường Sinh." Phản phất tại nói cho cái này tân sinh mệnh, đây chính là hắn danh tự. Lúc này, ngoài cửa sổ mưa dần dần ngừng lại. Mây đen xua tan, dương quang xuyên thấu qua tầng mây vậy ở trên mặt đất, chiếu sáng cả phòng. Hứa ra trong đại trạch tràn ngập một loại ấm áp tường hòa không khí, tràn đầy hạnh phúc khí tức. Thời gian như là thời gian qua nhanh giống như thoáng qua liền mất, trong nháy mắt liền đi qua hơn 5 năm. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quất vào mặt. Thiếu gia, chạy chậm một chút, cẩn thận ngã sắp xuống. Một cái nha hoàn ở phía sau theo đuổi không bỏ, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, đối với phía trước chạy hài đồng la lên. Chỉ thấy đứa bé kia đồng dáng rất khỏe mạnh khó khỉnh, 10 phần đáng yêu. Hắn một bên nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy, một bên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng nha hoàn, trên mặt lộ ra một tia lịch ngợm nụ cười. "Biết, Phúc tỷ, ngươi đi mét cho mẹ ta, ta muốn đi Đông Nhai nghe Vương Hạt Tử kể chuyện xưa, đi trước, bái mai." Nói xong, tiểu hài đồng liền không tiếp tục để ý nha hoàn, tiếp tục nện bước chân nhỏ ngắn, khắp tấp hướng lấy Đông Nhai phương hướng chạy tới, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một chút. Nha hoàn nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó quay người quay trở về trong nhà, chuẩn bị hướng phu nhân bẩm báo chuyện này. Dù sao chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra, nàng đã sớm thành bình thường. Nguyên lai đứa trẻ này đồng chính là 5 năm trước giáng sinh tại Hứa Gia thôn Hứa Trường Sinh. Phụ thân của hắn là Hứa Gia thôn đương nhiệm thôn trưởng Hứa Dương, Hứa Dương người đã trung niên mới như thế một cái nhi tử bà bối, tự nhiên là đối với hắn phá lệ yêu thương cùng cưng chiều. Lại thêm Hứa Trường Sinh từ nhỏ đã cho thấy thiên phú hơn người, nửa tuổi thời điểm liền học được nói chuyện, một tuổi liền có thể nhận biết rất nhiều chữ, Hứa Dương đối với hắn càng là dung túng vô cùng, cơ hội là hữu cầu tất ứng. Cũng không lâu lắm, Hứa Trường Sinh liền đã tới Đông Nhai nghe mưa quán trà trước cửa. Hắn đi vào quán trà sau, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng tuyển định một cái tới gần Vương Hạt Tử châu ngồi xuống. Bởi vì còn nhỏ tuổi, Hứa Trường Sinh cần bò lên trên ghế khả năng ngồi ổn định. Sau khi ngồi yên, hắn hướng phía quán trà tiểu nhị hô: "Tiểu nhị, cho bản thiếu đến một bình các ngươi nơi này chiêu bài long tỉnh. Được rồi, Trường Sinh thiếu gia ngài hơi chờ một lát, thượng đẳng trà ngon lập tức tới ngay. Quán trà tiểu nhị nhiệt tình đáp lại nói, cũng cấp tốc xoay người đi chuẩn bị nước trà. Một lát sau, quán trà tiểu nhị bưng ấm trà đi tới Hứa Trường Sinh chỗ trước bàn. Nhưng mà, lúc này Hứa Trường Sinh đã lộ ra hơi không kiên nhẫn, hắn vội vàng hỏi thăm tiểu nhị, Vương Hạt Tử hôm nay thế nào còn không có xuất hiện à? Bản thiếu thế nhưng là một mực đang chờ nghe cố sự đâu. Trường Sinh công tử chớ nóng đội, Vương Hạt Tử khả năng có chuyện làm trễ lại, bất quá hắn hẳn là lập tức liền có thể tới. Quán trà tiểu nhị mỉm cười hồi đáp. Đúng lúc này, khách nhân khác tại trong quán trà thét, "Tiểu nhị, cho chúng ta đến một bình trà." Tiểu nhị vội vàng đáp lại nói, "Tới, tới rồi." Sau đó, hắn rời đi Hứa Trường Sinh vị trí, tiến đến chào hỏi khách nhân khác. Hứa Trường Sinh thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi tại vị trí trước, trong miệng lẩm bẩm, "Cái này Vương Hạt Tử thế nào chậm như vậy a?" Sau đó hắn cầm lấy chén trà, uống từng ngụm lớn lên trà long tỉnh, ý đồ làm dịu nội tâm bực bội cảm xúc. Đồng nhiên trước mắt xuất hiện một tên khuôn mặt tinh xảo tiểu nữ hài, đầu nàng đâm đáng yêu nho nhỏ song đuôi ngựa, thân mang xinh đẹp màu hồng váy nhỏ váy, giống như chuyện cổ tích bên trong tiểu công chúa đồng dạng, mở to cặp kia ngập nước mắt to, dùng 10 phần chân thành biểu lộ nhìn xem Hứa Trường Sinh, sau đó mở miệng hỏi, "Trường Sinh ca ca, ngươi tới nơi này cũng là muốn nghe Vương Hạt Tử kể chuyện xưa sao?" "Hoa, vậy nhưng thật sự là quá khéo rồi. Vậy ta có thể ngồi tại bên cạnh ngươi sao?" Không đợi Hứa Trường Sinh đáp lại, tiểu nữ hài liền không kịp chờ đợi trực tiếp ngồi ở Hứa Trường Sinh bên cạnh trên ghế. "Hóa ra là tiểu Ly Nhi nha, ngươi tùy tiện ngồi đi." Đối với tình huống như vậy, Hứa Trường Sinh sớm đã thành thói quen. Bởi vì mỗi lần hắn đi vào nhà này quán trà nghe Vương Hạt Tử kể chuyện xưa lúc, cái này gọi tiểu Ly Nhi nữ hài kiểu gì cũng sẽ theo tới. Đến mức nàng đến cùng là đối Vương Hạt Tử giảng cố sự cảm thấy hứng thú, vẫn là đơn thuần ưa thích đi theo chính mình, Hứa Trường Sinh cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Lúc này, vừa ngồi xuống mục ly hưng phấn không thôi, không kịp chờ đợi bắt đầu hướng Hứa Trường Sinh giảng thuật lên nàng hôm nay gặp phải những cái kia thú vị chuyện. Chờ đợi Vương Hạt Tử đến, Hứa Trường Sinh cũng chỉ đành nghe tiểu Ly Nhi nói lên thú vị chuyện đến. Kỳ thật Hứa Trường Sinh đối cái này tiểu Ly Nhi nói tới không có chút nào cảm thấy hứng thú. Dù sao mình một cái đến từ 20 thế kỷ tốt đẹp thanh niên làm sao có thể đối mấy tuổi lớn tiểu thí hài chuyện cảm thấy hứng thú đâu. Thế nhưng là ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt như thế một cái xinh đẹp đáng yêu song đuôi ngựa tiểu ló lì cho đại gia chia sẻ nàng chuyện xưa của mình đâu. Nhất là tiểu Ly Nhi tại chia sẻ chuyện xưa thời điểm còn nữa thích hoa tay một chân, cứ như vậy liền khiến cho nàng biến càng thêm đáng yêu. Cho dù Hứa Trường Sinh đối với cố sự này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng hắn đối với kể chuyện xưa tiểu Ly Nhi thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đúng lúc này, trong quán trà bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Vương Hạt Tử tới. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía cửa ra vào, chỉ thấy một năm gần trăm tuổi lão đầu tử đi đến. Râu mép của hắn kéo cặn bã, mặc trên người một cái vải thô áo gai, xõa xếp tóc dài tùy ý dùng một cây cũ nát vài cột, mặt mũi tràn đầy đều là thật sâu nhàn nhạt nếp nhăn, trong tay còn cầm lấy một quyển rách mướp thư tịch. Thân thể của hắn có chút cong lưng, chậm rãi đi lên sân khấu, bộ dáng này nhìn quả thật có chút quái dị, hiển nhiên giống một cái lôi thôi lết thiết lão giả. "Thật không tiện a, các vị khách quan đón. Ta trên đường gặp một chút phiền toái sự tình, cho nên mới chậm." Vương Hạt Tử xin lỗi nói rằng. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, cười nói, "Bất quá có câu nói rất hay, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Các ngươi tới đúng lúc a." Nói, hắn giơ tay lên bên trong đánh gậy trên bàn hung hăng gõ một cái. Xách tiếp lên bể, ngày đó Long Thượng Nhân tu đạo hơn 10 năm, tu đạo có thành tựu, ứng đồng môn sư huynh đệ mời ra biển săn yêu, mấy người ở đằng kia vô danh trên hoang đảo cùng một hung tàn vô cùng rắn biển yêu giết kia là đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang, trận chiến kia trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm. "Oa, đánh 3 ngày 3 đêm a, bọn hắn không mệt mỏi sao?" Tiểu Ly Nhi bình thường chơi chơi trốn tìm chơi 3 canh giờ liền mệt mỏi. Tiểu Ly Nhi mở to mắt to, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Trường Sinh. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, mang theo hài đồng đặc hữu thiên chân vô tả. Trong quán trà đám người nghe được câu này, cũng không khỏi cười ra tiếng. Hứa Trường Sinh cũng bị Tiểu Ly Nhi bộ dáng khả ái chọc cho bật cười. Lúc này, khách nhân chung quanh nhóm rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhao nhao bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Trong lúc nhất thời, trong quán trà tràn đầy liễu dĩu tiếng thảo luận, nguyên bản không khí an tĩnh trong nháy mắt biến vô cùng náo nhiệt. "Yên lặng, yên lặng." Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Thuyết thư tiên sinh Vương Hạt Tử bỗng nhiên dùng trong tay đánh gậy nặng nề mà gõ bàn một cái nói, phát ra một hồi tiếng vang trầm nặng. Hắn nhíu mày, bất mãn trừng mắt liếc trong quán trà khách nhân, ngữ khí nghiêm nghị nói, giảng sách quá trình bên trong, không cho phép đặt câu hỏi, không cho phép lớn tiếng thảo luận. Vương Hạt Tử vừa dứt lời, trong quán trà lập tức an tĩnh lại, những cái kia ngay tại châu đầu ghé hai khách nhân nhao nhao ngậm miệng lại, không còn dám tùy ý phát biểu. Dù sao, đây là quán trà quy củ, ai cũng không muốn đắc tội vị này nổi danh thuyết thư tiên sinh. "A a, tốt." Tiểu Ly Nhi nặng nề gật đầu. "Vậy ta có thể chờ kể xong hỏi lại sao?" Tiểu Ly Nhi một mặt chờ đợi nhìn về phía Vương Hạt Tử. "Có thể." "À, tốt a mù lòa ra ra, ngươi mau nói phía sau cố sự à?" Tiểu Ly Nhi không nhịn được muốn hỏi vấn đề. Tiểu Ly Nhi vui vẻ cơ chính mình nhỏ quyền. "Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy." Hắn hắng giọng một cái, tiếp tục bắt đầu giảng thuật, lại nói kia hung tàn vô cùng hải yêu, quả nhiên là hung mãnh dị thường, kia huyết buồn đại khẩu đủ để một lần nuốt vào vài đầu trâu, răng nanh càng là có vài thước trưởng, trình độ cứng cắp so xương trâu còn cứng hơn mấy chục lần. Theo chuyện xưa tiến triển, các thính giả đều đắm chìm trong đó, dường như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Tiểu Ly Nhi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm Vương Hạt Tử, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hai tay của nàng gấp nắm chặt thành quyền đầu, dường như đang làm chủ người công ngước mồ hôi. Mà những người khác thì thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục cùng tiếng khen, toàn bộ trong quán trà tràn đầy khẩn trương kích thích không khí. Làm Vương Hạc Tử giảng tới Hải Yêu mở ra huyết buồn đại khẩu lúc, Tiểu Ly Nhi bỗng nhiên hét lên một tiếng, "Oa!" Thanh âm thanh thúy vang dội, nhưng nàng lập tức ý thức được chính mình thất thố, đội vàng dùng tay che miệng, đồng thời lắc đầu biểu thị ấy nấy. Mặt của nàng đỏ bừng lên, giống quả táo chín như thế đáng yêu. Thời gian phi tốc lưu chuyển, nửa canh giờ trôi qua. Vương Hạc Tử trong tay đánh gậy lần nữa gõ lên mặt bàn, hắn lớn tiếng nói, "Muốn biết kết quả như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Hôm nay lão đầu tử liền giảng đến nơi đây, các vị khách quan ngày mai lúc này nơi đây không gặp không về à? Cảm tạ đại gia cổ động." Vương Hạc Tử nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại phát hiện góc áo của mình bị một cái tay nhỏ nắm chặt. Túi đầu xem xét, hóa ra là Tiểu Ly Nhi đang nháy mắt nhìn qua hắn, càng không ngừng truy vấn tiếp tình tiết kế tiếp. Vương Hạc Tử bất đắc dĩ cười cười, kiên nhẫn đáp trả Tiểu Ly Nhi vấn đề. Đúng lúc này, Hứa Trường Sinh thừa dịp loạn lặng lẽ rời đi chỗ ngồi, vội vàng đi ra quán trà. Chương 2, Tiên Tri Thế Giới chương 2, Tiên Tri Thế Giới vừa về đến trong nhà Hứa Trường Sinh liền bị phụ thân Hứa Dương gọi tới. "Phụ thân, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Hứa Trường Sinh nhìn xem ngồi tại trên ghế bành phụ thân, mở miệng hỏi. Hứa Dương để quyển sách trên tay xuống tịch, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Trường Sinh, "Hôm nay lại đi nghe sách đi?" Hứa Trường Sinh gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Đúng vậy a, phụ thân. Ngươi kể chuyện kia giảng được khá tốt, hôm nay còn nói rất nhiều liên quan tới tiên nhân cùng yêu quái cố sự đâu." Hứa Dương khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy những này cố sự tin được không?" Hứa Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói, "Đương nhiên có thể tin rồi. Phụ thân, ngươi nói trên đời này thật sự có tiên nhân cùng các loại yêu ma quỷ quái sao?" Hứa Dương nghe được Hứa Trường Sinh vấn đề, sắc mặt cứng đờ, lộ ra một tia chần chờ. Hắn không biết nên không nên đem thế giới này chân tướng nói cho trước mắt hải tử. Hứa Trường Sinh thấy phụ thân trầm mặc không nói, tò mò truy vấn, "Phụ thân, ngài tại sao không nói chuyện nhà? Chẳng lẽ trên đời này thật không có tiên nhân sao?" Hứa Dương hít sâu một hơi, rốt cục vẫn là quyết định nói cho Hứa Trường Sinh một ít chuyện, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Trên đời này hoàn toàn chính xác có tiên nhân tồn tại." Hứa Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kêu lên, "Oa, phụ thân, thật sao? Phụ thân ngài cũng là tiên nhân sao?" Hứa Dương lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, "Đứa nhỏ đốc, vi phụ cũng không phải là tiên nhân. Thế gian này cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu tiên, chỉ có nắm giữ linh căn người mới có thể đạp vào con đường tu tiên, trở thành một người tu sĩ. Mà ta cũng không có linh căn, cho nên không cách nào trở thành tiên nhân." Hứa Trường Sinh hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, "Hóa ra là dạng này à? Phụ thân ngươi là như thế nào biết mình là không có linh căn?" Hứa Trường Sinh tò mò hỏi. Hứa Dương mỉm cười trả lời, "Đây cũng là hôm nay ta gọi mục đích của ngươi tới, mỗi người tại 6 tuổi sau liền có thể thông qua thủ đoạn đặc thù tiến hành kiểm tra phải chăng có linh căn. Tại chúng ta Vân Quốc, chỉ có những cái kia thành lớn mới có kiểm nghiệm linh căn phương pháp." Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng kiên định, "Phụ thân, ta muốn đi thử một lần, ta muốn theo đuổi Trường Sinh." Hắn đối tu tiên tràn đầy hướng tới cùng khát vọng. Nhưng mà, Hứa Dương sắc mặt biến nghiêm túc lên, "Hải tử, con đường tu tiên cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Tu tiên giới tràn đầy tàn khốc cùng máu tanh, một không lưu tình liền sẽ hại cốt không còn. Đồng thời, ngươi có thể sẽ kinh nghiệm ngươi chú ý người nguyên một đám chết tại trước mặt của ngươi, đây đều là ngươi nhất định phải đối mặt hiện thực. Cho nên, ngươi là có hay không thật nghĩ kỹ?" Hứa Trường Sinh trầm mặt một lát, sau đó kiên định gật đầu, "Phụ thân, ta muốn." Hứa Dương lại ngắt lời hắn, "Tốt, hôm nay ngươi không cần cho ta đáp án, trở về thật tốt thận trọng suy nghĩ, mấy ngày nữa lại cho ta trả lời chắc chắn a." Nói xong, hắn quay người rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thống khổ. Hứa Dương trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, "Trường Sinh a, Trường Sinh a, ta cùng mẫu thân ngươi đều là phàm nhân, ngươi có linh căn tỷ lệ chưa tới một thành." Hắn biết rõ gian nan của tu tiên cùng nguy hiểm, nhưng lại không muốn bóp chết nhi tử mộng tưởng và hy vọng. Hắn chỉ có thể nhường Hứa Trường Sinh chính mình đi suy nghĩ, đi quyết định. Dù sao, con đường này cuối cùng cần nhờ chính hắn đi xuống. "Vâng, phụ thân." Hứa Trường Sinh hồi đáp, sau đó chậm rãi quay người rời đi, về tới gian phòng của mình. Mà đổi thành một bên, Hứa Dương đem Hứa Trường Sinh muốn đi thành lớn kiểm nghiệm linh căn, trở thành tu tiên giả chuyện hướng thê tử Lý Băng Diễm nói lên một phen, nhưng lại lập tức đưa tới thê tử mạnh mẽ phản đối. "Không được, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, ta sao có thể bỏ được Trường Sinh đi mạo hiểm đâu?" Lý Băng Diễm kích động nói rằng. "Hơn nữa đi thành lớn đường xá xa xôi lại tràn ngập nguy hiểm, ta thực sự không cách nào yên tâm nhường Trường Sinh cùng đi với ngươi a." Lý Băng Diễm tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Nhưng là Trường Sinh trung quy cần trưởng thành, ngươi không thể vẫn luôn đem hắn giữ ở bên người." Hứa Dương kiên nhẫn giải thích nói. "Vậy cũng không được." Lý Băng Diễm cố chấp lắc đầu. "Đến mức vấn đề an toàn, chúng ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Vừa vặn mục ra cái kia nữ nhi cũng cùng Trường Sinh cùng tuổi, đoán chừng bọn hắn cũng biết đưa nàng đi kiểm trắc linh căn. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng mục ra cùng nhau đi tới Vân Thủy Thành, dạng này ở trên đường hệ số an toàn liền sẽ cao rất nhiều." Hứa Dương an ủi thê tử, cũng đưa ra phương án giải quyết. "Thế nhưng là, có thể là ta vẫn là rất lo lắng." Lý Băng Diễm vẫn do dự. "Tốt, đừng quá lo lắng. Hiện tại Trường Sinh còn không có cuối cùng quyết định phải chăng muốn đi thành lớn đâu. Chúng ta nhỏ Trường Sinh từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, có lẽ thật sự có trời cao chiếu cố đâu." Hứa Dương dịu dàng nuốt ve tay của vợ, ý đồ nhường nàng an tâm một chút. Nhưng mà, Lý Băng Diễm lo âu trong lòng cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, nàng như cũ đối tương lai của con trai tràn đầy sầu lo. Tại trong một phòng khác, Hứa Trường Sinh đang nằm tại trên giường, hai mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, suy nghĩ bay đến lên 9 tầng mây. Hắn nhớ tới phụ thân Hứa Dương hôm nay đã nói với hắn lời nói, không khỏi rơi vào trầm tư. Xem như một tên vừa mới tốt nghiệp ở mộ vốn khoa viện trường học sinh viên, Hứa Trường Sinh đối các loại tu tiên tiểu thuyết có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, làm loại này chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng chuyện thật sự rõ ràng phát sinh ở trên người mình lúc, hắn vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Hứa Trường Sinh biết rõ, người xuyên việt bình thường đều là phương thế giới này nhân vật chính, bọn hắn có không có gì sánh kịp kỳ ngộ cùng tiên phú, có thể đạp vào đỉnh phong chi lộ. Mà chính hắn, một cái đến từ địa cầu bình thường thiếu niên, bây giờ vậy mà trở thành cái này thế giới thần bí một viên, cái này khiến hắn cảm thấy đã hưng phấn vừa khẩn trương. Ta thật chẳng lẽ chính là thế giới này nhân vật chính sao? Hứa Trường Sinh nhịn không được ở trong lòng hỏi mình. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh nhịp tim không khỏi gia tốc lên. Hắn tưởng tượng lấy tương lai mình sẽ có như thế nào kỳ ngộ, có lẽ có thể được tới một vị nào đó tiên nhân ưu ái, từ đây đạp vào con đường tu tiên. Lại có lẽ hắn gặp được một chút cùng chung chí hướng bằng hữu, cùng một chỗ sông sáo giang hồ, cứu vớt thương sinh. Đang lúc Hứa Trường Sinh đắm chìm trong mỹ hảo trong huyễn tưởng lúc, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên, cha mẹ của ta có thể hay không cũng là dấu ở dân gian tu tiên cao thủ đâu? Nói không chừng bọn hắn nhưng thật ra là cái nào đó tu tiên gia tộc thiên tài, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mới ẩn cư ở này. Có lẽ bọn hắn ngay tại tránh né cựu gia truy sát, hoặc là thân chịu trọng thương, không cách nào thi triển thực lực chân chính. Theo những ý nghĩ này không ngừng hiện lên, Hứa Trường Sinh càng phát ra hưng phấn, mang theo tràn đầy chờ mong cùng ước mơ, Hứa Trường Sinh một lần nữa nằm lại trên giường. Ánh mắt của hắn lóe ra hào quang sáng tỏ, khóe miệng không tự giác dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Loại kia cảm giác hưng phấn tựa như là một cỗ cường đại năng lượng rót vào thân thể của hắn, nhường cả người hắn đều biến tràn đầy lực lượng. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu cực kỳ, nhưng hắn cảm thấy mình dường như có thể chinh phục toàn bộ thế giới đồng dạng. Giờ phút này, bất kỳ khó khăn cùng khiêu chiến đều không thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp, bởi vì nội tâm kích tình đã thiêu đốt thành một đoàn hừng hực liệt hỏa. Một đêm này, đối Hứa Trường Sinh tới nói không thể nghi ngờ là dài dằng dặc mà hư vấn, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn càng rõ ràng hơn nhận thức được chính mình nội tâm vật chân chính mong muốn. Có lẽ, chính mình thật là nhân vật chính. A, sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vậy trong phòng, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Nhưng mà trên giường Hứa Trường Sinh lại như cũ đắm chìm trong ngọt ngào trong mộng đẹp, dường như ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hô hấp của hắn bình ổn mà thâm trầm, trên mặt tràn đầy thỏa mãn thần sắc. Có lẽ trong mộng hắn đang trải qua một trận kỳ huyễn mạo hiểm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua lấy, mặt trời dần dần lên cao, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên giường, đem Hứa Trường Sinh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn ung dung tỉnh lại sau, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, sau đó ngồi thẳng người, vuốt vuốt nhập nhèm ánh mắt. Lúc này Hứa Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy lấy vô tận tự tin cùng kiên nghị. Đôi mắt của hắn như là đầy sao giống như lập lòe chói mắt, dường như có thể xuyên thấu thế gian vật tượng. Lại như hùng ứng giống như sắc bén, mang theo một loại quan sát thương sinh phong khoáng khí khái, dường như đã đem toàn bộ thế giới vận mệnh giữ lòng bàn tay. Trải qua trắng đêm suy tư sau Hứa Trường Sinh, ở sâu trong nội tâm đối với tu tiên khát vọng càng thêm mạnh mẽ, kiên định tiến về thành lớn kiểm chắc linh căn quyết tâm. Khoảng cách 3 ngày kỳ hạn còn có một đoạn thời gian, Hứa Trường Sinh liền không kịp chờ đợi tìm tới phụ thân Hứa Dương, hướng hắn biểu lộ chính mình đối tu tiên thế giới ước mơ chi tình. "Phụ thân, ta nghĩ kỹ, ta muốn đi thành lớn kiểm chắc linh căn, ta muốn tu tiên." Hứa Trường Sinh đầy cõi lòng tự tin đối với phụ thân Hứa Dương nói. Hứa Dương nhìn trước mắt cái này tràn ngập tự tin nhi tử, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng lo lắng. Hắn biết nhi tử quyết tâm, nhưng cũng minh bạch con đường tu tiên gian nan hiểm trở. "Đã ngươi đã quyết định, kia vi phụ cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi. Bất quá tu tiên một đường khó khăn trùng điệp, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại nhà thật tốt bồi bồi mẹ ngươi a." Hứa Dương vô vô nhi tử bà bay, thầm thì nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết mình sắp đạp vào một đầu không biết con đường, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có kiên định tín niệm cùng cố gắng, nhất định có thể thực hiện giấc mộng của mình. Hứa Dương nhìn vẻ mặt tự tin nhi tử, minh bạch nhi tử Trường Sinh đã hạ quyết tâm. Hắn thở dài, quay người rời đi. "Phụ thân yên tâm, hài nhi minh bạch." Hứa Trường Sinh nhìn qua phụ thân đi xa bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động. Hắn biết phụ thân mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là lựa chọn duy trì hắn. Hứa Dương sau khi rời đi, đi thẳng tới Mục gia. Mục gia có thể nói là Hứa gia thôn lớn nhất thương nhân, từ khi mấy chục năm trước tại Hứa gia thôn đặt chân đến nay, đối Hứa gia thôn cống hiến có thể nói là phi thường lớn. Hứa Dương xem như Hứa gia thôn thôn trưởng, tự nhiên không khỏi cùng Mục gia thường xuyên hợp tác. Mục gia đại trạch cửa ra vào, một tên gia đinh nhìn thấy Hứa Dương đến đây, vội vàng đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, Mục gia gia chủ Mục Đại Nhiên ra đón. "Hứa lão ca, hôm nay thế nào có rảnh đến ta Mục gia ngồi một chút? Mau mời, mau mời." Mục Đại Nhiên nhìn thấy Hứa Dương, trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười, vội vàng mời Hứa Dương tiến vào trong phủ. Hai người ở phòng khách ngồi xuống, người hầu đưa lên nước trà điểm tâm. Mục Đại Nhiên nhìn xem Hứa Dương, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Hứa lão ca, hôm nay tìm đến tiểu đệ cần làm chuyện gì?" Hứa Dương nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà, chậm rãi nói rằng: "Mục lão đệ, lần này tới là muốn thương lượng với ngươi một chút liên quan tới Trường Sinh chuyện. Ngươi cũng biết, nhà ta tiểu tử thúi kia vừa có thời gian liền đi quán trà nghe sách, trước mấy ngày ta đem trên đời này có tiên nhân sự tình cáo chi với hắn, hắn mấy ngày nay đau khổ cầu ta dẫn hắn đi Vân Thủy Thành." Hứa Dương cười khổ nói: "A, còn có việc này?" Mục Đại Nhiên kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy à, ta cái này không nghĩ đại nhiên lão đệ nhà ngươi khuê nữ bây giờ cũng nhanh 6 tuổi. Nếu là lão đệ ngươi cũng có ý tưởng này, không ngại chúng ta kết bạn mà đi." Hứa Dương thăm dò tính mà hỏi thăm. "Ha ha ha, không dối gạt Hứa lão ca, ta đang có ý này, vừa bọn ta có phê hàng cần đưa đi Vân Thủy Thành." Mục Đại Nhiên ha ha cười nói: "Như thế rất tốt, có Hứa lão ca cùng đi, lần này tất nhiên sẽ bình yên vô sự." Mục Đại Nhiên đồng ý nói. Tiếp lấy Hứa Dương cùng Mục Đại Nhiên thương nghị một chút chi tiết, cho đến hoàng hôn hoàng hôn. Hứa Dương mới từ mục trong nhà đi ra. Về đến trong nhà, Hứa Dương tìm tới Hứa Trường Sinh. "Trường Sinh à, ta cùng ngươi mục thúc thương lượng xong, sau 3 tháng xuất phát tiến về Vân Thủy Thành, dẫn ngươi cùng mục gia nha đầu kia cùng một chỗ kiểm trắc linh căn." Hứa Dương vẻ mặt tươi cười đối Hứa Trường Sinh nói rằng: "Thật sao? Quá tốt rồi, ta ơn phụ thân." Hứa Trường Sinh hưng phấn nhảy dựng lên. Hứa Dương nhìn xem nhi tử dáng vẻ cao hứng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn sờ lên Hứa Trường Sinh đầu, nhẹ nói: "Hy vọng ngươi có thể trở thành một tên tu tiên giả, thực hiện giấc mộng của mình." Hứa Trường Sinh dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Chương 3, tao ngộ trộm cấp chương 3, tao ngộ trộm cấp thời gian cực nhanh, trong chớp mắt 3 tháng liền đã qua đời đi. Trong thời gian 3 tháng này, Hứa Trường Sinh không phải đang ngồi bạn mẫu thân Lý Băng Diễm bên người, chính là đang cùng tại phụ thân Hứa Dương bên cạnh học tập hiểu một chút thế giới này tin tức. Nguyên lai Hứa Trường Sinh phụ thân Hứa Dương từ nhỏ tập võ, từng tại Vân Quốc quân trong quân đội hiệu lực. Nhưng bởi vì một chút nguyên nhân về đến cố hương, tại Hứa gia thôn làm thôn trưởng. Ngày này, Hứa Dương người đeo một bao quần áo, tay phải cầm một thanh trường thương, tay trái nắm Hứa Trường Sinh, đi ra Hứa Trạch. Lập tức từ Hứa Trạch đi ra chính là khóc hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt có chút hề bại phụ nhân Lý Băng Diễm. "Trường Sinh, nương vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi trở về, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, mệt mỏi liền trở lại, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi." Hứa Trường Sinh hai mắt đỏ bừng điểm một cái, tiến lên cùng mẫu thân Lý Băng Diễm ôm ấp sau, dứt khoát quyết nhiên cùng phụ thân Hứa Dương leo lên sớm đã tại Hứa Trạch bên cạnh chờ trong xe ngựa. Trong xe ngựa ngồi Mục Ly cùng Mục Đại Nhiên. Lần này đi hướng Vân Thủy Thành chính là Hứa cùng Hứa Trường Sinh phụ tử cùng Mục gia cha con, còn có Mục gia thương đội cùng một chỗ đồng hành. Không chỉ có thể gia tăng tính an toàn, còn có thể có chỗ ích lợi. Trong xe ngựa Mục Ly trông thấy có chút dầu dĩ không vui Hứa Trường Sinh nhân tiện nói: "Trường Sinh ca ca, không muốn thương tâm, Tiểu Ly Nhi sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi." "Cảm ơn ngươi, Tiểu Ly Nhi." Nghe thấy Mục Ly lời an ủi, Hứa Trường Sinh cũng là trong lòng ấm áp, sờ lên Mục Ly cái đầu nhỏ. Hoàng hôn hạ, mấy chiếc xe ngựa đang hướng phía Vân Thủy Thành phương hướng chậm rãi tiến lên. "Hứa lão ca, phía trước có cái thôn, đêm nay chúng ta ngay tại cái thôn này tạm thời đặt chân a." "Cũng tốt, sắp trời đã tối. Phía trước chính là La Gia thôn a, vừa bọn ta cùng La thôn trưởng quen biết, liền do ta đi thương lượng a." Nói xong, Hứa Dương liền trực tiếp xuống xe ngựa, hướng La thôn trưởng đi đến, hai người nói chuyện với nhau. Mục Đại Nhiên cũng lập tức xuống xe ngựa, gia nhập trò chuyện ở trong. Không thời gian một chén trà, Hứa Dương liền dẫn Hứa Trường Sinh cùng Mục Ly tiến vào một trong nhà, Mục Đại Nhiên thì là chỉ huy thương đội hướng chỉ định địa phương đổi. Trở lại trong phòng, Hứa Trường Sinh không khỏi đặt câu hỏi: "Phụ thân, ngươi cùng cái này La Gia thôn người rất quen sao?" "La Gia thôn cùng ta Hứa Gia thôn cách khá gần, so sánh lẫn nhau mà nói tính quen thuộc a, hơn nữa La Gia thôn thôn trưởng trước kia là ta hảo hữu. Giống chúng ta tiến về Vân Thủy Thành, đường xá xa xôi, ban đêm tận lực tìm một cái thôn hoặc là thành nhỏ ở tạm, có thể không đợi tại giã ngoại liền không đợi tại giã ngoại. Là sợ hãi giã ngoại những giã thú kia sao?" Hứa Trường Sinh không khỏi lại đặt câu hỏi. Hứa Dương lắc đầu: "Không hoàn toàn là." Hứa Dương nhìn xem nghi ngờ Hứa Trường Sinh, giải thích nói: "Đồng dạng giã ngoại phụ cận không có thôn trang hoặc là thành trì, giải thích rõ hai loại khả năng. Một loại là phụ cận sát thực thuộc về người ở thưa thớt địa phương, thường thường loại địa phương này sẽ có rất nhiều giã thú, thậm chí là thành tinh giã thú. Loại thứ hai thì là phụ cận có chuyên môn cướp bóc cường đạo. Cho nên mặc kệ là loại nào đối với chúng ta mà nói đều không phải là chuyện tốt, chúng ta phải tận lực tránh cho." Nghe được trả lời, Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu: "Minh bạch, phụ thân. Đi ngủ sớm một chút ta, ngày mai đoán chừng giờ dần liền phải rời giường, giờ mau chúng ta liền muốn xuất phát đi đường." Hứa Dương nhắc nhở Hứa Trường Sinh nói. Đêm dài đằng đẵng, một đêm này đã định trước rất bình tĩnh. Ngày đầu tiên giờ dần, trời còn chưa sáng, Hứa Dương liền đánh thức vẫn còn ngủ say Hứa Trường Sinh. Mặc quần áo xong, Hứa Trường Sinh đi ra trong nhà, trông thấy Mục Đại Nhiên đang chỉ huy thương đội công việc. "Mục thúc thúc, Tiểu Ly Nhi đâu?" Mục Đại Nhiên nhìn lại phát hiện là Hứa Trường Sinh, một mặt hiền lành nói: "Tiểu gia hỏa dậy sớm như thế đâu, thế nào ngủ không nhiều sẽ, Tiểu Ly Nhi hiện tại đang ở trên xe ngựa đi ngủ đâu. Đây chính là nữ nhi cùng nhi tử khác nhau sao?" Hứa Trường Sinh không khỏi thầm nói: "Ngươi đang nói cái gì, Trường Sinh tiểu tử?" "Không có gì, Mục thúc thúc, ta đi tìm ta phụ thân rồi." Nói xong, Hứa Trường Sinh hướng phía ngoài chạy đi. Xe ngựa tiến lên tại bốn lượn chập trùng trên đường núi, bốn phía xanh biết xanh đúng rừng một nương theo lấy tiếng vó ngựa cùng bánh xe ép qua đường đá vang xào xạc. Mặt trời đã bắt đầu lặn về tây, màu đỏ cam tia sáng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, vẩy vào khúc kính thông ngũ con đường bên trên, lưu lại sặc sỡ quang ảnh. Hứa Dương xốc lên xe ngựa rèm, nhìn về phía bên cạnh rất là yên tĩnh rừng cây, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia bất an. Căn cứ thường ngày thương đội tin tức, vùng này hẳn là hết sức an toàn. Nhưng theo xe ngựa không ngừng ép qua đường nhỏ, sự lo lắng của hắn biến càng ngày càng nặng trọng. Đột nhiên, một tiếng gào chát chúa phá vỡ nguyên bản yên tĩnh sơn lâm, nương theo lấy tiếng gào, một đám trang bị đơn sơ nhưng ánh mắt hung ác tặc phỉ như từ lòng đất toát ra đồng dạng, đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Bọn hắn cầm đao kiếm trong tay, trên thân thể hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút vết sẹo, hiển nhiên không phải dễ chơi người. Hứa Trường Sinh phụ thân Hứa Dương nhướng mày, một bên tấp tốc rút ra trên lưng trường thương, một bên nói khẽ với Hứa Trường Sinh dặn dò: "Trốn ở trong xe, bất luận xảy ra chuyện gì đều đừng đi ra." Hứa Trường Sinh còn không tới kịp đáp lại, màn xe đã bị buông xuống, đem hắn ánh mắt ngăn cách ở đằng kia xe ngựa không gian thu hẹp bên trong. Tại ngoài xe ngựa, Mục Đại Nhiên càng là kinh nghiệm phong phú, thật sớm kêu thương đội nhân viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo chiến đấu khai hỏa, ngoài xe ngựa truyền đến từng đợt binh khí va chạm cùng tiếng giống giận dữ. Cứ việc toa xe là làm bằng gỗ, nhưng ở bay tán loạn mũi tên cùng kịch liệt tiếng đánh nhau bên trong, lại có vẻ dị thường yếu ớt. Hứa Trường Sinh dán vách thùng xe, vụ trộm kéo lên xe ngựa màn xe một cái khe hở, tùy thời quan sát đến ngoài xe ngựa tình huống. Một tay nắm chặt chính mình đơn sơ dao găm, một cái tay khác cầm Mục Ly tay nhỏ. Đồng thời một bên an ủi lên Mục Ly Nhi, một bên ở trong lòng không ngừng quanh quẩn phụ thân căn dặn. Ngay tại Hứa Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, lo lắng đến phụ thân cùng Mục đại nhân an nguy lúc, một đạo mũi tên xuyên thấu vách thùng xe, suýt nữa bắn trúng hắn. Tiếp đấy, lại là một hồi kịch liệt giao chiến. Ở ngoài thùng xe, thương đội các nhân viên chống cự biến càng ngày càng yếu ớt, mà đám kia tặc phỉ dường như càng phát ra hung ác cùng điên cuồng. Hứa Dương tim như bị dao cắt, dù cho võ nghệ cao cường hắn, nhưng cũng không cách nào ngay trước đông đảo tặc phỉ mặt lấy người dẫn đầu kia tính mệnh. Hắn chỉ có thể núp trong bóng tối, tìm đúng thời cơ, cho cái này tặc phỉ người dẫn đầu đến cái một kích chí mạng, dùng cái này hóa giải lần này tai nạn. Đương nhiên, ngay tại tặc phỉ nhóm nhất là càng thêm hung hăng ngang ngược lúc, mai phục tại rừng cây chỗ Hứa Dương phóng tới tặc trùm thổ phỉ lĩnh, trường thương trong tay không ngừng mà quơ, mỗi một lần vung vậy đại biểu cho một đầu tươi sống sinh mệnh kết thúc. Thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, tốc độ cực nhanh, nhường tặc phỉ nhóm căn bản là không có cách bắt được động tác của hắn. Tại đông đảo tặc phỉ nhóm còn không có kịp phản ứng lúc, Hứa Dương đã vọt tới tặc trùm thổ phỉ lĩnh bên cạnh. Tặc trùm thổ phỉ lĩnh trông thấy còn như là chiến thần Hứa Dương, trong lòng không khỏi có một chút khiếp đảm. Lập tức hắn ra lệnh thủ hạ hướng Hứa Dương đánh tới, chính mình lại hướng về sau chạy tới. Nhận được mệnh lệnh tặc phỉ nhóm, nhao nhao hướng phía Hứa Dương đánh tới. Hứa Dương trường thương như ngân long giống như múa, mang theo khí thế bén nhọn, đem đến gần tặc phỉ từng cái tiêu phiên. Thương pháp của hắn tinh chuẩn vô cùng, mỗi một lần đâm ra đều có thể chuẩn xác đánh trúng tặc phỉ yếu hại, để bọn hắn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Tặc phỉ nhóm công kích ở trước mặt hắn như là không có tác dụng, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hứa Dương trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng lãnh cốc, bước tiến của hắn vững vàng mà linh hoạt, tại tặc phỉ bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn mỗi một lần công kích đều mang uy hiếp chí mạng, nhường tặc phỉ nhóm sinh lòng sợ hãi. Các minh đệ, cho ta giết, cơ hội phản kích tới, cho Hứa Lao Ca ngăn chặn những này tặc toái, không phải quay đầu chúng ta tất cả đều phải chết tại cái này. Lúc này Mục đại nhân kịp thời đứng ra, lớn tiếng kêu to cực lớn để cao thương đội các nhân viên đấu trí, nhao nhao ôm thấy chết không sờn khí thế thẳng hướng tặc phỉ. Hứa Dương toàn thân đẫm máu, hắn cơ trường thương trong tay, còn như là chiến thần, mỗi một lần vung lên đều mang sát ý vô tận. Tặc trùm thổ phỉ lĩnh nhìn thấy tránh cũng không thể tránh Hứa Dương, cảm thấy hung ác, bộ mặt lộ ra một cấu ngoan lệ, trong miệng cũng la mắng, muốn chết, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Lập tức hướng về Hứa Dương đánh tới. Hứa Dương trông thấy xông tới tặc trùm thổ phỉ dẫn lên chính là một cái quét ngang, tặc trùm thổ phỉ lĩnh chỉ có thể đội vàng né tránh. Hứa Dương tiếp lấy lại sử xuất vô tình liên âm, tặc trùm thổ phỉ lĩnh sử dụng ngựa của hắn đao càng không ngừng phòng thủ. Hứa Dương mũi thương lóe ra hàn quang, ánh mắt của hắn lánh khớp vô tình, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị tại tặc trùm thổ phỉ lĩnh trước mặt xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều để tặc trùm thổ phỉ lĩnh sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Hai người giao chiến mười mấy hiệp, tặc trùm thổ phỉ lĩnh trên thân liền xuất hiện rất nhiều vết máu. Hứa Dương trường thương giống như rắn độc, vô tình đâm về tặc trùm thổ phỉ lĩnh thân thể, mỗi một lần công kích đều mang sắc bén sắc ý, nhường tặc trùm thổ phỉ lĩnh thân thể run không ngừng. Tặc trùm thổ phỉ lĩnh mã đao trong tay hắn vung dậy, ý đồ ngăn cản được Hứa Dương công kích. Nhưng sắc mặt của hắn lại càng ngày càng tái nhợt, khí tức của hắn cũng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, tặc trùm thổ phỉ lĩnh thân thể rung động run một cái, ngựa của hắn đao từ trong tay rơi xuống, trong ánh mắt đã mất đi hào quang, thân thể ngã trên mặt đất. Hứa Dương lập tức đột nhiên dùng sức vẩy một cái, đem thủ lĩnh đạo tặc thủ cấp đánh rơi xuống tới. Sau đó, hắn giơ cao lên viên kia nhỏ máu đầu lâu, hướng về phía bốn phía cao giọng la lên: "Các ngươi thủ lĩnh đã chết, các ngươi thủ lĩnh đã chết. Hiện tại nhanh chóng rời đi, tha các ngươi bất tử." Ngay tại kịch liệt trong giao chiến, tặc phỉ nhóm nghe được Hứa Dương hô to, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trong tay hắn viên kia thủ cấp. Khi bọn hắn thấy rõ kia đích thật là nhà mình thủ lĩnh lúc, trong ánh mắt lập tức tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn hắn chiến y cấp tốc tiêu tán, ném địch nhân trước mắt, quay người hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy như điên. Nhìn thấy một màn này, Mục đại nhân cũng là lập tức hô to: "Các minh đệ, tặc trùm thổ phỉ lĩnh đã chết, theo ta giết." Hứa Dương thấy thế cũng là thẳng hướng những cái kia còn đang do dự tặc phỉ. Có Hứa Dương gia nhập cùng chiến ý ngang dương đấu trí, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi, tặc phỉ đao kiếm tại dương quang chiếu rọi hạ lộ ra tái nhợt bất lực. Tặc phỉ nhóm tại Hứa Dương đám người vây công dưới, dần dần không cách nào ngăn cản. Trải qua một phen kinh tâm động phách cực chiến, tặc phỉ nhóm rốt cục bị triệt để đánh tan. Có tặc phỉ bị giết chết, có thì hoảng hốt thoát đi hiện trường. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh nhìn thấy tặc phỉ thối lui, xe ngựa thanh âm bên ngoài dần dần lắng lại, lòng khẩn trương cũng dần dần buông lỏng. Hắn biết, bọn hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp này. Chương 4, kiểm tra đại hội bắt đầu. Chương 4, kiểm tra đại hội bắt đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong đoạn thời gian này, Hứa Trường Sinh cơ hồ đều là mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mà nghỉ. Không ở giã ngoại ngủ lại, có thể nói là đem phong hiểm hạ xuống thấp nhất, cái này cũng đưa đến tại dọc đường không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Phụ thân, phía trước chính là Vân Thủy Thành sao? Từ trong xe ngựa chui ra thông khí, Hứa Trường Sinh nhìn thấy một tòa to lớn hùng vĩ cổ thành hiện hiện ở trước mặt mình. Xem như Vân Quốc Tam Đại chủ thành một trong Vân Thủy Thành, tường thành cao vút trong mây, giống như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, thủ hộ lấy tòa thành thị này an bình cùng phồn vinh. Thành nội lối kiến trúc đặc biệt, cao thấp xen vào nhau thích thú, hình thành một bức xa hoa lộng lẫy hình tượng. Đường phố phồn hoa bên trên ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, rộn rộn ràng ràng, các loại gào to âm thanh liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Hứa Dương gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhẹ nói: "Không sai, phía trước chính là Vân Thủy Thành. Lạc lội đường xa nhiều ngày như vậy, chúng ta cuối cùng đã tới." Theo xe ngựa chậm rãi lái vào cửa thành, Hứa Trường Sinh tò mò nhìn xung quanh, trong lòng tràn đầy đối không biết thế giới thăm dò dục vọng. hết thảy trước mắt đối với hắn mà nói đều là như thế mới mẻ mà lạ lẫm, dường như mở ra một cái thông hướng thế giới mới lại môn. Mục Ly càng là hưng phấn đến giống một con chim nhỏ, càng không ngừng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trên mặt tràn đầy thiên chân vô tà nụ cười, tựa như một cái hiếu kỳ bảo bảo. Mục đại nhân nhìn xem hai đứa bé, trên mặt lộ ra nụ cười tự ái, dịu dàng đối Hứa Trường Sinh nói, Vân Thủy thành thế nhưng là cái vô cùng náo nhiệt địa phương, chờ chúng ta dàn xếp lại, ta liền dẫn ngươi cùng Tiểu Ly Nhi thật tốt dạo chơi, để các ngươi cảm thụ một chút nơi này đặc biệt phong thổ. Hứa Trường Sinh cùng Mục Ly nghe xong, đều hưng phấn gật đầu, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Bọn hắn đối với kế tiếp kiểm tra tràn đầy ước mơ, không kịp chờ đợi mong muốn dung nhập tòa này tràn ngập sức sống thành thị. Vào thành sau, bọn hắn đi vào một cái khách sạn. Trải qua thời gian dài buôn ba mệt nhọc, đám người quyết định ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù sao linh căn kiểm tra đại hội còn có vài ngày mới có thể chính thức bắt đầu đâu. Tại trong khách sạn nghỉ ngơi mấy ngày về sau, cuối cùng đã tới linh căn kiểm tra đại hội cử hành thời gian. Sáng sớm ngày hôm đó, Hứa Trường Sinh cùng Mục Ly đi sát đằng sau lấy Hứa Dương cùng Mục Đại Nhiên bước chân, cùng một chỗ bước lên tiến về kiểm tra sân bãi con đường. Mảnh này sân bãi vô cùng rộng lớn lại hùng vĩ, tựa như một tòa chuyên vì lần này sự kiện trọng đại xây lên thần thánh điện đường đồng dạng. Khi bọn hắn đến mục đích lúc, cảnh tượng trước mắt để cho người ta không khỏi chấn động theo, chỉ thấy sân bãi bên trên đầy áp người, lít nha lít nhít, chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt. Những hải tử này đến từ bốn phương tám hướng, ngũ hồ tứ hải, trên mặt của mỗi một người đều toát ra đối tương lai tràn ngập ước ao và mong đợi thần sắc. Có hải tử hưng phấn cùng người chung quanh trao đổi giấc mộng của mình, có im lặng trầm tư, đáy lòng giấu trong lòng vô tận hy vọng. Nơi này tràn ngập làm cho người hít thở không thông khẩn trương không khí, dường như không khí đều đông lại đồng dạng. Nhưng mà, tại mảnh này trong yên lặng, lại dũng động sức sống vô tận cùng tinh thần phấn chấn. Bọn nhỏ thân mang đủ mọi màu sắc, lộng lẫy chói mắt phục sức, tựa như từng đóa nở rộ đóa hoa, đem toàn bộ cảnh tượng tô điểm đến như thơ như họa. Trong ánh mắt của bọn hắn toát ra đối tương lai chờ mong cùng mê mang. Phản phất tại cái thế giới xa lạ này bên trong tìm kiếm lấy thuộc về mình phương hướng. Giờ này phút này, trên quảng trường người người nhộn nháo, người đông nghìn nghịt, tiếng huyên náo liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Mọi người lẫn nhau thôi táng, ý đồ tại chen chúc trong đám người tìm tới một cái tốt hơn vị trí. Đúng lúc này, một tiếng đột nhiên xuất hiện kêu sợ hãi phá vỡ ồn ào, nhìn lên bầu trời, có tiên nhân đến rồi. Cái này âm thanh la lên như là một đạo tiệm điện bạch phá bầu trời, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Trên quảng trường nguyên bản nguyên thanh âm huyên náo im bặt mà dừng, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người cùng lực chú ý đều bị hấp dẫn tới xa xôi trên bầu trời. Chỉ thấy xa xa chân trời xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Bọn hắn chân đạp phi kiếm, người mặc thống nhất hoa phục, tựa như tiên tử hạ phàm. Dáng người của bọn họ nhẹ nhàng phiêu dật, dường như không nhận trọng lực trói buộc, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đáp xuống tòa kia cao vút trong mây kiểm tra trên đài. Bái kiến hoàng hổ thượng nhân, cùng các vị tiên sư. Theo cái này âm thanh hô to, trên quảng trường bầu không khí lần nữa biến nhiệt liệt lên. Mọi người nhao nhao hướng những tiên nhân này ném lấy ánh mắt kính sợ, trong lòng tràn đầy đối lực lượng thần bí hướng tới cùng khát vọng. Nguyên bản ngồi ở kia cao ngất kiểm tra trên đài đám người nhìn thấy hoàng hổ thượng nhân cùng các vị huyền linh tông các vị đệ tử nhao nhao đứng lên, trên mặt của bọn hắn lộ ra kính sợ cùng vẻ khâm phục. Những người này đến từ thế lực khác nhau, nhưng giờ phút này đều đối hoàng hổ thượng nhân cùng huyền linh tông đệ tử tỏ vẻ ra là cao nhất kính y dưới đài cao đám người, nghe thấy thành chủ chờ thanh âm của người, cũng là nhao nhao phụ họa. Bọn hắn cùng kêu lên hô to, bái kiến hoàng hổ thượng nhân, cùng các vị tiên sư. Thanh âm này như sấm nổ vang vọng toàn bộ Vân Thủy thành, nhường mỗi người đều có thể cảm nhận được trong đó trang nghiêm cùng trang nghiêm. Tại thời khắc này, toàn bộ Vân Thủy thành dường như đều bị một loại thần thánh không khí bao phủ. Ánh mắt của mọi người tụ tập tại hoàng hổ thượng nhân cùng huyền linh tông đệ tử trên thân, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng chờ mong. Bọn hắn biết, những này các tiên sư có được phi phàm thực lực cùng trí tuệ, có thể cho Vân Thủy thành mang đến hy vọng cùng cải biến. Hoàng hổ thượng nhân mỉm cười hướng đám người nhẹ gật đầu, biểu thị đáp lại. Mà huyền linh tông các đệ tử thì lộ ra trang nghiêm túc mục, bọn hắn chỉnh tề đứng vững, thể hiện ra tông môn uy nghiêm cùng trật tự. Lúc này Vân Thủy thành, bởi vì hoàng hổ thượng nhân cùng huyền linh tông đệ tử đến mà biến phá lệ náo nhiệt. Hoàng hổ thượng nhân khẽ gật đầu về sau, thần sắc biến nghiêm túc lên, thanh âm của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lần này kiểm tra đại hội để cho ta tự mình chủ trì, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tại trước mặt của ta đùa nghịch tiểu thông minh, chơi hoa văn. Nếu như ai dám ở chỗ này dở trò, như vậy cái này là kết cục của các ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy được hoàng hổ thượng nhân thi triển ra kinh người thần thông, vậy mà cách đám người hư không bắt lấy mấy người. Ngay sau đó, hắn chỉ là nhẹ nhàng bóp, mấy người kia liền trong nháy mắt hóa thành một đám huyết thủy. Biến cố bất thình lình nhường tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ không thôi, trong đám người lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Đại đa số hải tử các trưởng bối vội vàng đưa tay che chính mình hải tử ánh mắt, sợ bọn họ mắt thấy tới máu tanh như thế tàn nhẫn cảnh tượng. Nhưng mà, đối mặt hoàng hổ thượng nhân như vậy tàn nhẫn máu tanh thủ đoạn, đám người lại lựa chọn trầm mặc không nói. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đi qua, rốt cục có mắt sắc người chú ý tới mới vừa rồi bị hoàng hổ thượng nhân miểu sát mấy người, vậy mà đều là ngày bình thường làm nhiều việc ác, nổi tiếng xấu hung trộm ác phỉ. Đám người đến tận đây vừa mới bừng tỉnh hiểu ra, cũng nao nao hướng hoàng hổ thượng nhân biểu thị lòng cảm kích cùng từ đáy lòng thâm phục. Hoàng hổ thượng nhân ngắm nhìn bốn phía, dưới trận trong nháy mắt an tĩnh lại. Hiện tại, kiểm tra đại hội chính thức bắt đầu. Hắn cao giọng tuyên bố. Nói xong hắn liền ngồi lên kia đài cao chủ vị. Sau người huyền linh tông đệ tử thì là nhao nhao xuất ra kiểm tra linh châu. Dưới đài cao bọn nhỏ tại dựa theo trình tự chậm chậm đi đến kiểm tra đài, khẩn trương chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Phụ thân, mục thúc ta cùng tiểu ly nhi đi lên. Hứa Dương cùng mục đại nhân nhẹ gật đầu. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, lôi kéo mục ly tay đi trên bậc thang. Bởi vì kiểm trắc nhân số có mấy chục ngàn nhiều, Hứa Trường Sinh cùng Mục Ly không thể không xếp hàng chờ đợi. Đang chờ đợi trên đường, Hứa Trường Sinh phát hiện cơ hồ mấy trăm người bên trong chỉ có một người nắm giữ linh căn, hơn nữa đa số vẫn là cấp thấp nhất cựu phẩm linh căn. Mà Huyền Linh Tông thu đồ yêu cầu là ít nhất cần bát phẩm linh căn khả năng gia nhập. Chương 5, đại hội kết thúc chương 5, đại hội kết thúc nhìn thấy càng ngày càng nhiều người không có linh căn hoặc chỉ là cựu phẩm linh căn, Hứa Trường Sinh lập tức khẩn trương lên, tay không khỏi nắm chặt Mục Ly tay. Mục Ly lập tức cũng nhìn lại, mang theo một cố khẩn trương cùng mê mang ánh mắt. Trường Sinh ca ca, chúng ta sẽ có linh căn sao? Biết, Tiểu Ly Nhi muốn tin tưởng mình a. Nghe được Mục Ly hỏi thăm, Hứa Trường Sinh khích lệ nói. Kỳ thật Hứa Trường Sinh chính mình cũng không tin câu nói này, dù sao mấy trăm người mới có một cái có cựu phẩm linh căn. Mà hắn cùng Tiểu Ly Nhi muốn có linh căn sát suất có thể nói là một không đến, muốn hai người đều có lời nói thậm chí là một phần ngàn không đến. Cái này so mua sổ số trúng thưởng sát suất cũng khó khăn, làm sao có thể xảy ra ở trên người hắn? Trừ phi hắn Hứa Trường Sinh là nhân vật chính, nhưng có lẽ hắn thật là đâu. Hứa Trường Sinh em thầm tự an ủi mình nói. Ngay tại Hứa Trường Sinh xuất thần trong chốc lát, kiểm tra trên đài bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản bình tĩnh không có gì lạ linh châu, giờ này phút này vậy mà toát ra vô cùng hào quang chói sáng, dường như một quả sáng chói sao trời trong bóng đêm lập lòe. Lục phẩm linh căn. Phụ trách kiểm tra Huyền Linh Tông đệ tử không khỏi nghẹn ngào la hoảng lên. Cái này một tiếng nói dường như sấm sét, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường, gây nên một mảnh xôn xao. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía cái kia may mắn hài đồng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng ghen ghét. Mà Hoàng Hổ thượng nhân cũng bị một màn trước mắt hấp dẫn, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn mỉm cười đi đến cái kia nắm giữ lục phẩm linh căn hài tử trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Hài tử, ngươi có thể nguyện bái nhập ta Huyền Linh Tông?" Cái kia hài đồng không chút do dự nhẹ gật đầu, lớn tiếng hồi đáp: "Bằng lòng." Thanh âm kiên định mà hữu lực. Cứ như vậy, cái này kẻ may mắn thuận lợi trở thành Huyền Linh Tông đệ tử, từ đây bước lên thuộc về hắn tu tiên hành trình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dài dằng dặc chờ đợi rốt cục sắp kết thúc. Kiểm tra sắp đến phiên Hứa Trường Sinh cùng Mục Ly hai người. Trước đó đã có 10 tên hài đồng thành công gia nhập Huyền Linh Tông, trong đó bao quát 1 tên lục phẩm, 2 tên thất phẩm cùng 7 tên bát phẩm linh căn người sở hữu. Những hài tử này không nghi ngờ gì cũng có thể người tu tiên, tương lai của bọn hắn tràn đầy vô hạn khả năng. Hứa Trường Sinh cùng Mục Ly mang lo lắng bất an, vô cùng khẩn trương tâm tình đi đến kiểm tra đài, mỗi người bọn họ đều hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng mà đưa tay đặt ở viên kia thần bí mà trang nghiêm linh châu bên trên. Thời gian dường như tại thời khắc này đông lại, toàn bộ cảnh tượng an tĩnh dị thường, chỉ còn lại có 2 người nặng nề tiếng hít thở. Sau một lát, linh châu vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, dường như ngủ say đồng dạng. Đứng ở một bên Huyền Linh Tông đệ tử mặt không biểu tình, lạnh lùng tuyên bố, không linh căn. Cái này tuyên phán như là một thanh trọng truy hung hăng đập vào Hứa Trường Sinh trong lòng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy. Không linh căn, ba chữ này như là ác mộng giống như quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, mang ý nghĩa hắn đã định chức không cách nào trở thành một tên tu tiên giả. Đây là cỡ nào hoang đường buồn cười a. Hắn đi tới cái này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái tu tiên thế giới, lại phát hiện chính mình căn bản không có tư cách đạp vào đầu này con đường tu tiên. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất trầm trọng. Cùng lúc đó, đồng dạng bị kiểm trắc ra không có linh căn Mục Ly cũng đi lại tập tễnh đi tới Hứa Trường Sinh bên cạnh. Hốc mắt của nàng phiếm hồng, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu như thế lăn xuống đến, thanh âm nghẹn ngào nói: "Trường Sinh ca ca, ta cũng không có linh căn." Hứa Trường Sinh nhìn xem Mục Ly thương tâm gần chết dáng vẻ, trong lòng một hồi nhói nhói. Hắn nắm thật chặt Mục Ly tay, mong muốn cho nàng một chút an ủi, nhưng mình nhưng cũng cảm thấy mờ mịt thất thố. Bọn hắn nguyên bản giấu trong lòng đối tu tiên ước ao và mộng tưởng, bây giờ lại bị hiện thực vô tình đánh nát. Tương lai đường làm như thế nào đi? Bọn hắn lại nên như thế nào đối mặt cái này sự thật tàn khốc đâu? Trường Sinh ca ca, ta không có linh căn. Bị kiểm trắc ra không có linh căn Mục Ly cũng tới Hứa Trường Sinh bên người, hướng về Hứa Trường Sinh thút thít nói. Hứa Trường Sinh trông thấy thương tâm Tiểu Ly Nhi, cố nén cười vui nói: "Không có việc gì, ngươi nhìn Trường Sinh ca ca không phải cũng không có linh căn, Trường Sinh ca ca vĩnh viễn bồi tiếp ngươi." "Ừm, Trường Sinh ca ca người thật tốt." Mục Ly lau trong mắt nước mắt nhào vào Hứa Trường Sinh trong ngực. Mục Ly thương tâm cùng Hứa Trường Sinh so sánh, cái trước có lẽ chỉ là đối với mình chờ mong đã lâu đồ chơi không được đến thương tâm. Nhưng cái sau thương tâm khả năng liền như là tại Lam Tinh cao hơn khảo thí thất bại, lấp sai bài thi thể, dẫn đến chính mình không có học có thể lên. Sắc mặt trắng bệch Hứa Trường Sinh lôi kéo Mục Ly trở lại Hứa Dương cùng Mục Đại Nhân bên người. Hứa Dương cùng Mục Đại Nhân nhìn thấy Hứa Trường Sinh cùng Mục Ly thần sắc, lập tức minh bạch hai người kiểm tra kết quả, thế là hai người nhao nhao bắt đầu an ủi. Nghe thấy phụ thân Mục thúc an ủi, Hứa Trường Sinh máy móc giống như gật đầu, chỉ có hắn tự mình biết hắn đến cỡ nào muốn tu tiên. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm dần dần dày, linh căn kiểm tra đại hội sắp hạ màn kết thúc. Ở đây, ta trịnh trọng tuyên bố lần này linh căn kiểm trắc đại hội kết thúc mỹ mãn. Trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, tổng cộng có 1 tên lục phẩm linh căn người, 5 tên thất phẩm linh căn người cùng 32 tên bát phẩm linh căn người thành công trúng tuyển ta Huyền Linh Tông. Tổng số người tổng cộng 38 người. Vừa dứt lời, Hoàng Hổ thượng nhân liền quay người rời đi, thân ảnh biến mất tại kiểm trắc dưới đài cao. Cùng lúc đó, trên quảng trường đám người cũng tại phủ thành chủ quân đội nghiêm mật hộ vệ dưới, ngay ngắn trật tự bắt đầu rút lui. Mọi người hoặc hưng phấn trò chuyện, hoặc mặt lộ vẻ tiếc nuối rời đi. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, tốt đông lai khách sạn bên trong một mảnh tĩnh mịch. Hứa Dương yên lặng nhìn chăm chú lên nhi tử Hứa Trường Sinh, trong lòng tràn đầy sầu lo. Từ khi tham gia xong kiểm trắc đại hội trở về, Hứa Trường Sinh liền một mực sầu não bất ức, thậm chí liền cơm tối cũng chưa từng đập bữa. Gặp tình hình này, Hứa Dương quyết định đến đây quên một phen. "Trường Sinh à, Ba ba biết được tâm tư ngươi khó lúc đầu chịu, nhưng đây chính là sự an bài của vận mệnh. Hứa Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Trường Sinh đầu vai, ngữ trọng tâm trường nói, nhưng mà không cần lo lắng, đời người con đường đầu đầu đều thông rôn, chúng ta còn có cái khác lựa chọn. Hứa Trường Sinh vẫn như cũ im miệng không nói không nói, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia không cam lòng. Tu tiên chi mộng, đối với hắn mà nói như là sinh mệnh đồng dạng trọng yếu, há có thể tùy tiện bỏ qua. Nhưng mà hiện thực lại tàn khốc như vậy, làm hắn cảm thấy bất lực cùng mê mang. Đúng lúc này, Mục Ly chậm rãi đi vào trong phòng đến. Hai tròng mắt của nàng có chút phím hồng, nước mắt dường như còn chưa hoàn toàn khô cạn, hiển nhiên trước đó vừa mới thương tâm thút thít qua. Trường Sinh ca ca, đừng thương tâm. Dù cho chúng ta không có linh căn, chúng ta cũng tuyệt đối không được xem thường từ bỏ. Chúng ta nhất định phải kiên trì không ngừng, toàn lực ứng phó, quyết không thể bản thân sa sút tinh thần, hối hận. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta tin tưởng vững chắc chúng ta nhất định có thể tu luyện thành tiên. Mục Ly kiên định mà dịu dàng an ủi Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh nhìn chăm chú Mục Ly, trong lòng dần dần dâng lên một cô yếu ớt nhưng lại tràn ngập hy vọng lực lượng. Tiểu Ly Nhi nói cực phải, chúng ta xác thực không nên dễ dàng như thế nói bại. Hắn chậm rãi đứng dậy, giọng kiên định nói, cứ việc quyết thiếu linh căn mấu chốt này nhân tố, nhưng chúng ta vẫn có lẽ có thể nếm thử cách khác đến tăng cường thực lực bản thân. Hứa Dương mắt thấy một lần nữa tỉnh lại Hứa Trường Sinh, nội tâm không khỏi dâng lên một hồi vẻ đau lòng. Từ xưa đến nay hắn còn không có nghe nói qua chưa linh căn cũng có thể trở thành người tu tiên án lệ. Hắn miễn cưỡng vui cười, đội vàng mở miệng thúc giục nói, được rồi, đừng có lại lề mề, tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Lại không đi đồ ăn sẽ phải lạnh đấu. Chương 6, tu võ chương 6, tu võ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mới mọc lên, chiếu sáng đại điện. Theo linh căn kiểm tra đại hội kết thúc, Hứa Trường Sinh bọn hắn bước lên đường về nhà. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh ngồi ở trên xe ngựa, ánh mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, dường như đã mất đi linh hồn đồng dạng. Tại đoạn này dài dằng dặc trên đường về, Hứa Trường Sinh càng không ngừng hướng phụ thân Hứa Dương đặt câu hỏi, không có linh căn thật không cách nào tu tiên sao? Mỗi một lần, Hứa Dương đều sẽ kiên nhẫn trả lời hắn, tất cả đều có khả năng, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Coi như không thể tu tiên, ta cũng có thể dạy ngươi tập võ a. Nhưng mà, thông minh hơn người Hứa Trường Sinh trong lòng tin tưởng, phụ thân chỉ là không đành lòng đem sự thật tàn khốc nói với mình. Hắn biết, không có linh căn, liền mang ý nghĩa cùng con đường tu tiên vô duyên, đây là một cái không cách nào cải biến hiện thực. Mặc dù như thế, Hứa Trường Sinh cũng không hề từ bỏ hy vọng. Hắn âm thầm quyết định, bất luận phía trước chờ đợi cái gì, hắn đều muốn dũng cảm đối mặt. Có lẽ, còn có cái khác con đường có thể thực hiện hắn giấc mộng trong lòng. Cứ như vậy, bọn hắn yên lặng đi về phía trước, đường về dị thường bình tĩnh, không có gặp phải lúc đến chỗ cướp. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một tia ý lạnh, dường như đang an ủi Hứa Trường Sinh viên kia thụ thương tâm. 3 năm sau, Hứa Lịch 9 năm. Vân Quốc, Hứa Gia thôn. Sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua sương mù, vẩy vào trống trải trong đình viện. Một tên non nớt thiếu niên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đón không khí thanh tân, thư triển thân thể. Hắn thân mang nhẹ nhàng võ phục, bộ pháp vững vàng đi tới trong đình viện, bắt đầu mỗi ngày luyện công buổi sáng. Hắn hai chân hơi cong, hai tay chậm rãi nâng lên, dường như cùng thiên địa tương liên. Theo khí tức điều hòa, động tác của hắn dần dần lưu loát, một chiêu một thức đều ẩn chứa lực lượng. Quyền pháp cương mãnh hữu lực, như mãnh hổ hạ sơn. Kiếm pháp linh động phiêu dật, dường như giao long xuất hải. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn không sai. Mồ hôi dần dần thấm ướt quần áo của hắn, nhưng hô hấp của hắn vẫn như cũ bình ổn. Hắn hết sức chăm chú tu luyện, dường như quên đi hết thảy xung quanh. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn càng phát ra linh hoạt, chiêu thức cũng càng phát ra thành thạo. Hắn mỗi một lần ra quyền đều mang thanh âm xé gió. Tại cái này điên tĩnh sáng sớm, hắn một thân một mình, lại dường như nắm giữ toàn bộ thế giới. Luyện võ không chỉ có là đối thân thể rèn luyện, càng là đối với ý chí ma luyện. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng vượt qua bản thân, đeo đổi cảnh giới càng cao hơn. Sương sớm dần dần tan đi, dương quang vậy ở trên người hắn, chiếu ra hắn cứng cỏi thân ảnh. Bên ngoài đình viện nhìn xem thiếu niên luyện võ Hứa Dương, không khỏi chậm rãi gật đầu. Nguyên lai vị thiếu niên này chính là cái kia 3 năm trước đây tiến về Vân Thủy Thành tham gia linh căn kiểm trắc, nhưng lại bị kiểm trắc ra không có linh căn Hứa Trường Sinh. Hắn từ Vân Thủy Thành về đến trong nhà sau, tâm tình dị thường sa sút, cả người đều biến tiêu cực lên, trong nhà trọn vẹn sa sút tinh thần hơn 3 tháng lâu. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh cũng không có một mực đắm chìm trong bi thương và trong tuyệt vọng. Trong đoạn thời gian này, cha mẹ của hắn cùng đáng yêu tiểu Ly Nhi từ đầu đến cuối làm bạn ở bên cạnh hắn, không ngừng mà cho hắn cổ vũ cùng an ủi. Bọn hắn dùng ấm áp lời nói cùng kiên định duy trì, thời gian dần qua nhường Hứa Trường Sinh một lần nữa tìm về sinh hoạt dũng khí cùng lòng tin. Hứa Trường Sinh ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối ôm một tia hy vọng, tiếp trước vô số nhân vật chính không đều là lấy phế vật lưu thân phận bắt đầu bọn hắn chuyển kỳ hành trình sao? Có lẽ, chính mình cũng là dạng này, một cái ẩn giấu đi to lớn tiềm lực phế vật lưu đâu. Hắn biết rõ, không chịu cầu tiến sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng sâu khốn cảnh. Chỉ có dũng cảm đối mặt hiện thực mới có thể cải biến vận mệnh. Thế là, tại phụ thân Hứa Dương trợ giúp dưới, Hứa Trường Sinh dứt khoát bước lên luyện võ con đường. Mặc dù hắn đã từ phụ thân nơi đó giải được, dù cho là lợi hại nhất tu võ người, cũng khó có thể cùng trong tu tiên giới luyện khí kỳ tiên nhân chống lại. Nhưng cái này cũng không có dao động hắn truy cầu cường đại quyết tâm. Tương phản, đây càng kích phát ý chí chiến đấu của hắn, nhường hắn càng phát ra cố gắng tu luyện võ công, khát vọng một ngày kia có thể đột phá bản thân, trở thành cường giả chân chính. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh tại quá khứ trong 3 năm cũng không vì vậy mà thư giãn, ngược lại cố gắng gấp bội. Hắn biết rõ, bất luận là tu tiên vẫn là tu võ chờ sự tình khác, đều cần có kiên cường nghị lực. Thú hồ, tu tiên cùng tu võ đều phải từ tuổi nhỏ lúc liền đánh xuống cơ sở vững chắc. Cứ việc hiện tại còn không rõ ràng lắm tu tiên phải làm thế nào từ nhỏ làm chắc căn cơ, nhưng có lẽ cùng tu võ cơ sở tương thông a. Chính vì vậy, Hứa Trường Sinh những năm gần đây mỗi ngày nghe gà nhảy múa, khắc khổ luyện võ, phụ thân Hứa Dương cũng thường thường mua sắm một chút luyện võ dùng tắm thuốc cung cấp hắn sử dụng. Mẫu thân Lý Diễm Băng càng là một ngày dừng lại nhỏ thịt, ba ngày dừng lại thịt heo vì hắn bổ sung dinh dưỡng, sợ hắn dinh dưỡng không đầy đủ. Toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi Hứa Trường Sinh, nhìn thấy bên ngoài đỉnh viện Hứa Dương sau, liền chỉ luyện võ. "Phụ thân, ngài tới rồi." Hứa Dương khẽ gật đầu, biểu thị đáp lại, "Trải qua mấy năm này ma luyện, ngươi bây giờ đã có thể bắt đầu học tập thương pháp." Hứa Trường Sinh nghe thấy phụ thân Hứa Dương lời nói, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói rằng, "Thật sự là quá tuyệt vời, phụ thân, ta vẫn luôn khát vọng hướng ngài học tập ngài kia cử thế vô song thương pháp a." Hồi tưởng lại 3 năm trước đây đi hướng Vân Thủy Thành trên đường đi, mắt thấy phụ thân Hứa Dương tay mang theo một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường thương, giống như chiến thần giống như đánh đâu thắng đó, thần cản giết hận, cuối cùng càng là thường chọn tặc trùm thổ phỉ lĩnh rung động cảnh tượng, Hứa Trường Sinh ở sâu trong nội tâm lập tức dâng lên một cố khó nói lên lời phóng khoáng quyết tình. Ngay sau đó, Hứa Dương đi vào gian phòng, lấy ra một thanh chất gỗ trường thương. Hán bộ pháp vững vàng bước về phía luyện võ trường trung ương, trong tay nắm chặt trường thương, thân thể thẳng tắp như tùng, tản mát ra một loại uy nghiêm mà trầm ổn khí tức. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà sắc bén, dường như có thể xuyên thấu tất cả chướng ngại, thanh âm như là hồng trung đồng dạng vang dội, thương pháp tinh túy, ở chỗ linh hoạt biến hóa, cương nhu cùng tồn tại. Hứa Trường Sinh hết sức chăm chú nhìn chăm chú phụ thân Hứa Dương, không dám có chút buông lỏng, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào mấu chốt chi tiết. Hắn đem toàn bộ tinh lực tập trung ở trên thân phụ thân, dùng tâm linh nghe mỗi một câu dạy bảo, ý đồ lĩnh ngộ thương pháp huyền bí chỗ. Hứa Dương bắt đầu biểu thị động tác cơ bản, thương pháp của hắn giống như gió táp, trong nháy mắt đâm ra, lại như dao long xuất hải, linh hoạt đa dạng. Hứa Trường Sinh kinh thán không thôi, ở bên cạnh mô phỏng phụ thân động tác. Hứa Dương đi tới chỉ đạo Hứa Trường Sinh, cố nắm tư thế của hắn cùng động tác. Hắn cường điệu, sức eo làm gốc, cánh tay làm phụ. Lực từ đất lên, truyền đến mũi thương. Hứa Trường Sinh không ngừng luyện tập, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Dần dần nắm giữ thương pháp yếu lĩnh, ra thương càng phát ra chuẩn xác hữu lực. Phụ thân Hứa Dương hài lòng gật đầu, sau đó truyền thụ một chút tiến giai kỹ xảo, như chọn, đâm, quét, bổ trợ. Hắn nói cho Hứa Trường Sinh, thương pháp cần cùng thân pháp, bộ pháp cùng phối hợp, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Tại phụ thân Hứa Dương dốc lòng dạy bảo hạ, Hứa Trường Sinh đối thương pháp cảm ngộ sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời cũng minh bạch chỉ có kiên trì không ngừng luyện tập, khả năng đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. "Tốt, ngươi chậm chậm ở chỗ này luyện tập a, nhất định phải nhớ kỹ, trên thế giới không có bất kỳ cái gì chuyện có thể một lần là xong, đặc biệt là thương pháp. Ta kết biết mỗi một cái thương pháp đại sư đều là trải qua vô số lần vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện mới tôi luyện thành." Truyền thụ xong cơ sở thương pháp sau, Hứa Dương chuẩn bị rời đi đỉnh viện. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, quay đầu nói rằng, "À, đúng rồi, Mục gia cái nha đầu kia nắm ta cho ngươi biết, đêm nay nàng mời ngươi cùng đi nghe sách đâu. Luyện võ sau khi cũng cần thích hợp thư giãn một tí đi." Nói xong, hắn mỉm cười nhìn nhi tử. Nghe được phụ thân lời nói, nhi tử lập tức minh bạch trong đó thâm ý, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ, nhưng vẫn là sảng khoái hồi đáp, "Biết rồi." Sau đó, hắn tập trung tinh thần, hết sức chăm chú tiếp tục luyện tập lên thương pháp đến. Giờ này phút này, trong đình viện chỉ còn lại có hắn một người. Hắn nắm chặt trường thương, thân hình linh động, mỗi một cái động tác đều tràn ngập lực lượng cùng cảm giác đẽ. Hắn biết rõ phụ thân dụng tâm lương khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn kiên định mà chuyên chú, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ có hắn cùng trường thương trong tay. Chương 7, Bạch thị thương pháp chương 7, Bạch thị thương pháp màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, Hứa Trường Sinh xuyên qua phồn hoa náo nhiệt đường đi, đi tới tòa kia quen thuộc đông nhai nghe mưa quán trà. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào trong quán trà, một cái liền trông thấy ngồi ở trong góc Tiểu Ly Nhi. Giờ phút này, Tiểu Ly Nhi đang càng không ngừng hướng hắn cơ tay nhỏ, khắp khuôn mặt là thích thú cùng chờ mong. Hứa Trường Sinh bước nhanh đến gần Tiểu Ly Nhi vị trí, còn chưa chờ hắn mở miệng, Tiểu Ly Nhi liền một mặt tức giận đối với hắn nói rằng: "Hừ, Trường Sinh, ca ca mấy lần trước gọi ngươi đi ra nghe sách ngươi cũng không đến, thả Tiểu Ly Nhi thật nhiều lần bố câu rồi." Trong giọng nói của nàng mang theo một chút oán trách cùng ủy khuất, nhường Hứa Trường Sinh không khỏi cảm thấy có chút ấy nấy. Hứa Trường Sinh nghe thấy Tiểu Ly Nhi phàn nàn, vô ý tức sờ lên mũi của mình, sau đó lộ ra một cái lúng túng nụ cười, nhẹ giọng giải thích nói: "Gần nhất quả thật có chút bận rộn, bất quá về sau sẽ không còn như vậy, ta cam đoan." Nhưng mà, Tiểu Ly Nhi dường như cũng không mua chuộc, nàng mân mê miệng nhỏ, đem đầu nghiêng qua một bên, hờn dỗi nói: "Hừ, Trường Sinh, ca ca chính là cảm thấy Tiểu Ly Nhi không thú vị, cảm thấy luyện võ so Tiểu Ly Nhi trong yếu, ta mới không tin đâu." Nhìn xem Tiểu Ly Nhi bộ dáng này, Hứa Trường Sinh trong lòng một hồi bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng. Hắn buông tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Ly Nhi tóc, dịu dàng nói: "Làm sao lại thế? Trường Sinh, ca ca luyện võ không chỉ có riêng là vì mình à, càng là vì về sau có thể tốt hơn bảo hộ Tiểu Ly Nhi nha." Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng cương triều. Nghe được Hứa Trường Sinh nói như vậy, Tiểu Ly Nhi sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống tới. Nàng ngẩng đầu, nháy cặp kia linh động mắt to, nghiêm túc nhìn xem Hứa Trường Sinh, nhỏ giọng hỏi: "Thật sao?" Hứa Trường Sinh dùng sức gật đầu, chính trọng nói: "Đương nhiên là thật rồi, Trường Sinh, ca ca lúc nào lừa qua Tiểu Ly Nhi đâu?" Tiểu Ly Nhi rốt cục nín khóc mỉm cười, nàng nắm chặt Hứa Trường Sinh tay, vui vẻ nói: "Vậy thì nói xong à, lần sau không cho phép lại cho ta leo cây rồi." Hứa Trường Sinh mỉm cười đáp: "Nhất định sẽ không." Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, dường như tất cả không vui đều tại đây khắp tan thành mây khói. "Thật sao?" Ngây thơ Mục Ly nghe thấy Hứa Trường Sinh trả lời, lập tức vui vẻ ra mặt. "Đương nhiên, về sau ai khi dễ ngươi, ngươi cùng Trường Sinh ca ca nói, Trường Sinh ca ca thay ngươi giáo huấn hắn." Tiểu Ly Nhi sau khi nghe được càng không ngừng gật đầu, ừ mừng. Bộ dáng rất là đáng yêu. Tại lúc này, người kể chuyện vừa vặn đi vào trên giảng đài. "Tốt, người kể chuyện tới, chuyên tâm nghe sách ra." Thời gian nhoáng một cái, đi tới 5 năm sau. Hứa Lịch 14 năm, Hứa Gia thôn. Tại ánh nắng sáng sớm tung xuống lúc, một tên tuổi trẻ võ giả thân mang trọng giáp, cầm trong tay trường thương, đứng tại trống trải đỉnh viện bên trên. Thân hình hắn thẳng tắp, ánh mắt chuyên chú, dường như cùng trường thương trong tay hòa làm một thể. Động tác của hắn trôi chảy mà hữu lực, mỗi một lần vung vẩy trường thương đều mang thanh âm xé gió. Hắn khi thì đâm ra sắc bén một kích, khi thì quét ngang ra một mảnh thương ảnh, khi thì bốc lên mũi thương như dao lòng xuất hải. Mồ hôi từ hắn cái trán trượt xuống, nhưng động tác của hắn không bị ảnh hưởng chút nào, dường như kia mồ hôi chỉ là hắn cố gắng chứng minh. Hô hấp của hắn bình ổn mà thâm trầm, cùng thương pháp tiết tấu phù hợp với nhau. Mỗi một chiêu thức đều trải qua thiên truy bất luyện, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa hắn đối thương pháp lý giải cùng cảm ngộ. Tại đình viện nơi hẻo lánh, một vị lớn tuổi phụ thân yên lặng quan sát đến. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tán thưởng, người tuổi trẻ thương pháp đã có tiến bộ rất lớn. Nhưng hắn biết, cách cao thủ chân chính còn kém rất xa. Theo thời gian trôi qua, người tuổi trẻ thương pháp càng phát ra thành thạo, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Mũi thương vẽ ra trên không trung từng đạo mỹ lệ đường vòng cung, như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên. Thân ảnh của hắn tại thương ảnh bên trong xuyên thẳng qua, dường như đã cùng thương pháp hòa làm một thể. Làm mặt trời treo cao đỉnh đầu lúc, người trẻ tuổi rốt cục ngừng luyện tập. Hô hấp của hắn hơi có vẻ gấp rút, nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy tự tin, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia không cam tâm. Người này chính là tu võ đã lâu 8 năm, luyện thương đã có 5 năm lâu Hứa Trường Sinh. Theo mỗi ngày duy trì liên tục không ngừng mà tu võ, Hứa Trường Sinh thương kỹ đã càng phát ra thuần thục. Mặc dù bây giờ Hứa Trường Sinh trước mắt mới 14 tuổi, nhưng là bằng vào nhiều năm luyện võ, Hứa Trường Sinh đơn đấu số người trưởng thành thật là không đáng nói. Nhưng không có người biết là, suốt ngày luyện võ Hứa Trường Sinh là vì tê liệt không thể tu tiên thống khổ. Đúng vậy, tại cái này thời gian mấy năm bên trong, Hứa Trường Sinh chưa từng có từ bỏ trở thành tu tiên giả. Hứa Trường Sinh ngoại trừ mỗi ngày luyện võ bồi tiểu Ly Nhi bên ngoài, hắn còn thường xuyên đi tìm Hứa Gia thôn xung quanh tất cả bí ẩn sơn động cùng những người kia một ít dấu tích gặp vách núi dưới đáy. Bởi vậy hắn kém chút 3 lần 4 lượt mất đi tính mạng, đi bí ẩn sơn động kém chút bị rắn độc cắn xé, đi thăm dò vết chân hiếm thấy đáy vực gặp sói hoang. May mắn Hứa Trường Sinh tu võ có chút thành tựu, từng cái hóa giải những này nguy nan. Nhưng không may, hiện thực cũng không có giống Lam Tinh bên trong nhân vật chính tốt đẹp như vậy. Hứa Trường Sinh trải qua vô số gặp chắc trở, nhưng không có giống những cái kia nhân vật chính như thế đại nạn không chết tất có hậu phúc, cũng không có đạt được cái gì bí tịch hoặc cơ duyên. Hắn duy nhất một lần được đến chân quý vật phẩm, chỉ là một loại tương đối hiếm thấy tu võ dược liệu mà thôi. Cho tới nay đều tin tưởng vững chắc chính mình là phế vật lưu nhân vật chính Hứa Trường Sinh, bắt đầu hoài nghi từ bản thân là có hay không chính là thế giới này nhân vật chính, thậm chí hoài nghi mình phải chăng có thể trở thành một tên tu tiên giả. Đối mặt trước mắt hiện thực tàn khốc, Hứa Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn dùng không ngừng mà tu luyện võ nghệ đến tê liệt chính mình đối với trở thành tu tiên giả khát vọng. Đồng thời, hắn cũng hy vọng thông qua tu võ đến để thăng thực lực bản thân, để có thể tìm tới tu tiên phương pháp. "Không tệ a, Trường Sinh, ngươi bây giờ thương pháp đã vượt rất xa năm đó ta." Lúc này, từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra Hứa Dương nhìn xem Hứa Trường Sinh, lộ ra nụ cười vui mừng nói rằng: "Phụ thân, cơ sở thương pháp ta đã học đã 5 năm, ta muốn học ngươi năm đó thương chọn tặc phỉ chiêu kia." Đối mặt thỉnh cầu của con trai, Hứa Dương không khỏi do dự. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, dường như lâm vào trước kia trong hồi ức, chậm rãi nói rằng: "Trường Sinh à, có một số việc ngươi còn không biết, nhưng đã ngươi hỏi, vi phụ liền cùng ngươi từng cái nói tới." Hứa Dương thanh âm mang theo một tia cảm khái, tiếp tục giảng thuật kia đoạn phủ đuổi chuyện cũ. Kỳ thật, vi phụ sử dụng một chiêu kia cũng không phải là tự sáng tạo, mà là dưới cơ duyên xảo hợp, từ Vân Kinh Bạch phủ Bạch Khiêm tướng quân nơi đó học được. Khi đó, ta chỉ là Bạch Khiêm tướng quân dưới trướng một tên binh lính bình thường. Tại một lần chiến đấu kịch liệt bên trong, ta trùng hợp cứu được Bạch Khiêm tướng quân một mạng. Vì báo đáp ơn cứu mạng của ta, Bạch tướng quân không chỉ có đem ta để bạt làm thân tín của hắn hộ vệ, càng truyền thụ cho ta mấy thức Bạch thị thương pháp bên trong tinh túy chiêu thức. Hắn hy vọng ta có thể trên chiến trường phát huy càng lớn tác dụng, vì quốc gia tận một phần lực. Đồng thời, ta cũng hướng Bạch Khiêm tướng quân lập xuống lời thề, tuyệt không đem những chiêu thức này ngoài chuyện. Cho nên, ngươi phải hiểu, cũng không phải là cha không muốn dạy ngươi, thật sự là có nỗi khổ tâm nói đến đây. Hứa Dương trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Chương 8, Ám Kình chương 8, Ám Kình. Hứa Trường Sinh lặng lặng lắng nghe phụ thân tự thuật, trong lòng đối Bạch Khiêm tướng quân tràn đầy kính nể chi tình. Hắn hiểu được phụ thân có sự, cũng biết mình không nên cưỡng cầu. Nhưng mà, đối với kia thần kỳ mà cường đại thương pháp, nội tâm của hắn khát vọng lại càng thêm mạnh mẽ. "Phụ thân, đã kia Bạch Khiêm tướng quân đối ngươi tốt như vậy, vậy ngươi bây giờ thế nào tại cái này?" "Tại một lần nào đó chiến đấu bên trong, Bạch tướng quân điều động ta đi chấp hành một cái nhiệm vụ bí mật, rời đi quân doanh. Chính là bí mật này, nhiệm vụ để cho ta tránh thoát một kiếp. Đêm đó địch quốc một cái võ học tông sư tại quân địch điểm hộ hạ thẳng hướng Bạch Khiêm tướng quân, Bạch Khiêm tướng quân đội hộ vệ liều chết bảo hộ, làm sao người kia thực lực quá mạnh, mạnh mẽ từ trong vạn quân lấy Bạch tướng quân tính mệnh. Bạch tướng quân bỏ mình, Vân Kinh Bạch phủ tức giận, ta lúc ấy sợ bị liên lụy liền trở lại cái này Hứa Gia thôn." Nói nói, Hứa Dương đầy mặt hổ thẹn, cảm giác thật xin lỗi Bạch Khiêm tướng quân vung chồng. "Phụ thân à, ngài tuyệt đối không nên tự trách, cho dù ngài lúc ấy ở đây, cũng vô lực cải biến cố định sự thật, thậm chí có thể sẽ hủy mạng. Huống chi, lúc ấy vẫn là vị kia Bạch tướng quân an bài ngài đi chấp hành một hạng nhiệm vụ cơ mật." Hứa Trường Sinh an ủi phụ thân, trong mắt để lộ ra kiên định. "Phụ thân, ngài đã từng nói sẽ không đem bộ này thương pháp truyền thụ cho người ngoài, nhưng ngài cũng không có nói không thể truyền cho ta đứa con trai này a. Nếu như ngài đem cái này thần kỳ thương pháp truyền thụ cho ta, có lẽ tương lai có một ngày ta có thể thay thế Bạch tướng quân báo này huyết hải thâm cứu. Hứa Trường Sinh đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem phụ thân, nhưng mà Hứa Dương lại lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói nói: Trường Sinh, ngươi còn thiếu rất nhiều tư cách. Ngươi phải biết, vi phụ năm đó liền Bạch Khiêm tướng quân 10 chiêu đều không tiếp nổi, mà Bạch Khiêm tướng quân lại bị người thần bí kia nói đến đây. Hứa Dương thanh âm hơi trầm thấp, dường như nhớ lại cái gì đáng sợ cảnh tượng. Hứa Trường Sinh không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vẻn vẹn từ phụ thân trong miêu tả, liền có thể tưởng tượng ra vị kia võ học tông sư thực lực là kinh khủng bậc nào. Hứa Dương thấy Hứa Trường Sinh vẫn chưa từ bỏ ý định, đội vàng đưa tay nắm chặt lỗ tai của hắn, nghiêm khắc nhắc nhở nói: Tiểu tử thối, nghe cho kỹ. Về sau nếu là gặp phải vị kia võ học tông sư, ngươi lập tức quay người chạy trốn, một khắc cũng không cần trì hoãn. Nhớ kỹ sao? Ôi, phụ thân, đau đau đau. Ta đã biết, ngài mau buông tay a. Bị Hứa Dương nắm chặt lỗ tai, Hứa Trường Sinh thống khổ kêu, biểu thị chính mình đã hiểu phụ thân dụng tâm lương khổ. Phụ thân đại nhân a, ngài liền truyền thụ cho ta Bạch Thị Thương Pháp a. Ta đã đem cơ sở thương pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực, cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nhưng nếu tiếp tục luyện tập xuống dưới, chỉ sợ tăng lên không gian cũng tương đối có hạn a. Hứa Trường Sinh đau khổ cầu khẩn phụ thân Hứa Dương. Nhưng mà, Hứa Dương lại không chút do dự cự tuyệt nói, không được. Nghe được phụ thân kiên quyết như thế trả lời, Hứa Trường Sinh cảm thấy 10 phần thất vọng. Nhưng hắn cũng không cưỡng cầu phụ thân thay đổi chủ ý, bởi vì hắn biết rõ đây là phụ thân trong lòng không cách nào đụng vào đau sót. Màn đêm buông xuống, đang lúc Hứa Trường Sinh chuẩn bị lúc ăn cơm chiều, biến mất đã hơn nửa ngày phụ thân Hứa Dương bỗng nhiên đi vào phòng bên trong đến. Trường Sinh, cùng ta đi ra một lần. Hứa Dương hô, cũng mang theo Hứa Trường Sinh đi vào đình viện bên trong. Đứng bước sau, Hứa Dương nhìn chăm chú lên nhi tử, hỏi: Trường Sinh, ngươi thật mong muốn học tập cái này Bạch Thị Thương Pháp sao? Hứa Trường Sinh không chút do dự gật đầu đáp lại nói: Đúng vậy, phụ thân, ta khát vọng học tập nó, ta hy vọng có thể trở nên càng thêm cường đại. Giờ này phút này, Hứa Trường Sinh ánh mắt tràn ngập kiên định cùng chấp nhất, phảng phất tại hướng phụ thân cho thấy quyết tâm của mình cùng tín niệm. Tốt, đã như vậy cái này Bạch Thị Thương Pháp ta liền truyền thụ cho ngươi. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, ngày sau nếu là gặp phải Bạch phủ gặp rủi ro người, cần phải tận ngươi có khả năng xuất thủ tương trợ. Chỉ có như vậy, vi phụ tại 100 năm về sau mới có mặt mũi đi đối mặt Bạch đại ca. Nghe nói phụ thân rốt cục nhà ra bằng lòng dạy thụ chính mình Bạch Thị Thương Pháp, Hứa Trường Sinh không kìm được vui mừng, vội vàng đáp lại nói: Phụ thân đại nhân xin yên tâm, hài nhi nhất định ghi khắc dạy bảo của ngài. Ngày sau phàm là gặp phải Bạch phủ gặp nạn, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Kể từ đó, cũng coi là thay ngài báo đáp Bạch phủ đại ân đại đức. Hứa Dương khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng, ngay sau đó hắn nhặt lên một bên mộc thương, bắt đầu tự mình làm mẫu lên bộ này thương pháp đến. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã tới Hứa Lịch 18 năm. Tại một mảnh rộng lớn bát ngát sân bãi bên trên, chỉ thấy Hứa Trường Sinh tay cầm trường thương, thân thể thẳng tắp như tùng, tư thế hiên ngang. Hai con mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, chăm chú nhìn phía trước mục tiêu, tựa như muốn đem xuyên thủng đồng dạng. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, cường tráng mạnh mẽ, mỗi một cái bộ pháp đều để lộ ra kiên nghị quyết tâm. Hắn múa trường thương, khi thì tấn mãnh đâm ra, khi thì sắc bén quét ngang, khi thì xảo diệu chọc kích, mũi thương trên không trung xẹt qua từng đạo sắc bén đường vòng cung, nương theo lấy trận trận tiếng rít. Đồng nhiên, Hứa Trường Sinh phát ra một tiếng gầm thét, trường thương trong tay nhanh như tia chớp hướng về phía trước nhanh đâm, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng cái bia phía trước. Trong chốc lát, bia ngắm trong nháy mắt vỡ ra, vỡ thành vô số phiến, bốn phía tản mát. Mồ hôi dọc theo trán của hắn không ngừng chảy xuôi, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chuyên chú như một. Hắn không ngừng mà tái diễn những động tác này, mỗi một lần đều gắng đạt tới càng thêm chuẩn xác, càng thêm có lực. Trải qua mấy năm rèn luyện kỹ xảo của hắn cũng ngày càng thành thạo. Thương pháp của hắn càng phát ra tinh xảo, mũi thương giống như linh động du lòng, ở trong tay của hắn tùy ý bay múa. Hô hấp của hắn cùng động tác dần dần hòa làm một thể, thương thế càng hung mãnh hơn, như gió táp mưa rào, lại như lôi đỉnh bạc quân. Tại ngày qua ngày gian khổ trong luyện tập, Hứa Trường Sinh trải qua gặp chật trở, rốt cục tại 2 năm trước thành công đột phá bản thân, trở thành một tên ám kình võ giả. Mà hắn tu luyện Bạch Thị Thương Pháp, cũng tại cái này dài dằng dặc 5 năm thời gian bên trong, dần dần đạt đến đại thành chi cảnh. Thông qua trong khoảng thời gian này tự mình kinh nghiệm, Hứa Trường Sinh khắc sâu cảm nhận được thế giới này cùng Lam Tinh ở giữa to lớn khác biệt. Không sai, trong thế giới này, tu võ chi đạo bị chia làm 4 cái cảnh giới khác nhau, theo thứ tự là Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình cùng Tông Sư. Từ Minh Kình vượt qua tới Ám Kình, ở trong đó chênh lệch có thể xưng cách biệt một trời. Một khi bước vào Ám Kình chi cảnh, liền sẽ sinh ra một loại dường như chỉ tồn tại ở Lam Tinh trong tiểu thuyết thần bí nội lực. Hứa Trường Sinh phụ thân Hứa Dương, tu vi tại thời kỳ đỉnh phong liền dừng bước tại Ám Kình đỉnh phong, mà vị kia Bạch Khiêm tướng quân thì là đã đạt đến Hóa Kình cấp độ. Kết thúc một ngày vất vả thương pháp luyện tập sau, Hứa Trường Sinh kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi lại mồ hôi đầy người thân thể về đến trong nhà. Nhưng mà, không đợi hắn làm sơ nghỉ ngơi, liền bị mẫu thân Lý Diễm Băng gọi tới. "Mẫu thân, ngài tìm ta chuyện gì?" Hứa Trường Sinh nghi hoặc mà hỏi thăm. Chỉ thấy Lý Diễm Băng mặt mỉm cười, nhẹ nói: "Trường Sinh à, bây giờ ngươi đã tuổi tròn 18, không còn là tiểu hài tử. Ngươi cảm thấy mục gia cái nha đầu kia như thế nào?" Nghe được mẫu thân hỏi thăm, Hứa Trường Sinh lập tức minh bạch ý đồ của nàng. Trên thực tế, Hứa Trường Sinh đối Mục Ly cũng là 10 phần yêu thích. Tại quá khứ 18 năm bên trong, Mục Ly chỉ cần có rảnh rỗi nhàn liền sẽ chăm chú dán Hứa Trường Sinh. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh ở sâu trong nội tâm một mực giấu trong lòng tu tiên mộng tưởng, bây giờ hắn không thể không tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Trên thực tế, sớm tại 2 năm trước, cũng chính là Hứa Trường Sinh thành công tu luyện ra ám kình thời điểm, hắn liền từng kế hoạch rời đi Hứa gia thôn, đi bên ngoài sông sáo một phen. Nhưng bởi vì phụ mẫu mạnh mẽ phản đối, Tiểu Ly Nhi tự nhiên cũng không tình nguyện, lại thêm khi đó chính mình chỉ có 16 tuổi, cuối cùng đành phải từ bỏ quyết định này. "Tiểu Ly Nhi a, xác thực rất tốt." Hứa Trường Sinh đáp lại nói. "Vậy là tốt rồi, Mục gia nha đầu đã 18 tuổi rồi, đã có mấy nhà vội vã tới cửa cầu hôn nữa nha. Thật sự nếu không khai thác hành động, chỉ sợ nha đầu kia liền phải gả cho người khác." Mẫu thân nói tiếp. "Mẫu thân, ta muốn cưới Tiểu Ly Nhi." Hứa Trường Sinh nghe nói mẫu thân lời nói, biết rõ mẫu thân đang dùng lời nói kích thích chính mình. Nhưng nghĩ đến còn có những gia đình khác hướng Tiểu Ly Nhi cầu hôn, hắn vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Chương 9, bàn tay vàng chương 9, bàn tay vàng sáng sớm ngày thứ hai, dương quang sáng lạ, gió nhẹ nhu hòa thổi lất phất đại địa. Hứa Trường Sinh thân mang hoa lệ phục sức, mang theo tràn đầy sính lễ, mang lòng thấp thỏm bất an tình hướng phía Mục gia đi đến. Hắn trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra ưu nhã cùng phong độ nhẹ nhàng, ven đường hấp dẫn rất nhiều những người đi đường ánh mắt tò mò. Làm đến Mục gia cửa ra vào lúc, Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ đại môn. Cánh cửa chậm rãi mở ra, một tên người phục vụ cung cung kính kính ra đón, cũng dẫn đạo hắn tiến vào rộng rãi sáng tỏ phòng khách. Trong phòng khách, Mục Ly phụ mẫu ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc trang trọng mà nghiêm túc, dường như đã sớm ở nơi đó chờ đợi Hứa Trường Sinh đến. Hứa Trường Sinh bước vào phòng khách sau, một mực cung kính hướng Mục Ly phụ mẫu hành lễ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí trình lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, tỏ vẻ ra là đối Mục Ly thật sâu hâm mộ chi tình. Mục Ly phụ mẫu liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn yên lặng tiếp nhận lễ vật, tử tế suy nghĩ, trên mặt không có rõ ràng biểu tình biến hóa. Toàn bộ phòng khách tràn ngập một loại vi diệu mà khẩn trương không khí, dường như thời gian đều đông lại đồng dạng. "Trường Sinh a, tâm ý của ngươi chúng ta đều hiểu. Mục Ly đứa bé kia đối ngươi cũng có hảo cảm, chúng ta cũng không phản đối chuyện của các ngươi." Mục cha chậm rãi nói rằng, trong mắt để lộ ra một tia vui mừng. Hứa Trường Sinh nghe xong câu nói này, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng. Hắn cảm kích nhìn xem Mục cha, vội vàng nói tạ bá phụ bá mẫu lý giải cùng duy trì, ta nhất định sẽ cố mà chân quý Mục Ly, sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi." Mục Ly đứng ở một bên, trên mặt nổi lên một vệt ngượng ngùng đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng mà, đúng lúc này, Mục mẫu mở miệng nói ra, "Bất quá, chúng ta có một cái điều kiện." Ngữ khí của nàng mặc dù ôn hòa, nhưng lại mang theo kiên định. Hứa Trường Sinh nao nao, lập tức nghiêm túc lắng nghe Mục mẫu lời kế tiếp. "Ngươi nhất định phải đối Mục Ly tốt, không thể để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nếu là sau này để cho ta nhà Tiểu Ly Nhi nhận bất cứ thương tổn gì hoặc ủy khuất, ta có thể tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ngươi." Mục mẫu nghiêm túc nói rằng. Hứa Trường Sinh không chút do dự nhẹ gật đầu, trịnh trọng cam kết, "Yên tâm đi, bá mẫu, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Ly Nhi. Ta sẽ dùng ta toàn bộ yêu đến che chở nàng, bảo hộ nàng, nhường nàng hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt." Nghe được Hứa Trường Sinh trả lời, Mục mẫu sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút, nàng mỉm cười gật đầu, biểu thị hài lòng. Trải qua một phen thương nghị, hôn lễ chi tiết bị quyết định xuống, cuối cùng quyết định đem hôn kỳ định tại tháng sau. Tin tức này làm cho cả Hứa gia thôn đều sôi trào lên, các thôn dân nhao nhao bắt đầu bận rộn chuẩn bị trận này thịnh đại hôn lễ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ly hôn kỳ càng ngày càng gần, Hứa gia thôn cũng biến thành càng phát ra vô cùng náo nhiệt. Hứa Trạch bên trong, mọi người vội vàng bố trí tân phòng, răng đèn kết hoa, dán lên chữ hỉ, phủ lên đèn lồng đỏ, khắp nơi tràn đầy vui mừng bầu không khí. Cùng lúc đó, Mục gia cũng đang vì nữ nhi Mục Ly chuẩn bị đồ cưới. Bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa rất nhiều xinh đẹp quần áo, xinh đẹp tinh xảo đồ trang sức cùng đủ loại đồ dùng hàng ngày. Mỗi một kiện vật phẩm đều đại biểu cho phụ mẫu đối nữ nhi thật sâu chúc phúc cùng yêu mến. Rốt cục, ngày đại hôn tiến đến. Sáng sớm ngày hôm đó, mặt trời vừa mới mọc lên, Hứa Trường Sinh thân mang hoa lệ cưới phục, tư thế hiên ngang cưới một thất tuấn mã cao lớn, dẫn theo đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng Mục gia xuất phát. Trên đường đi, chiêng trống vang trời, gào to âm thanh liên tục không ngừng, dẫn tới người qua đường ngừng chân quan sát, đều tán thưởng việc hôn sự này long trọng. Làm đón dâu đội ngũ đến Mục gia cửa ra vào lúc, người nhà họ Mục sớm đã chờ đã lâu. Mục Ly thân mang một bộ màu đỏ áo cưới, đầu đội mũ phượng, khuôn mặt mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng cáo biệt phụ mẫu, tại mọi người chen chúc hạ đi ra gia môn, lại tại Hứa Trường Sinh dắt đỡ xuống lên hoa cầu, rời đi Mục gia, tiến về Hứa Trạch. Đón dâu đội ngũ rốt cục đã tới Hứa Trạch, lúc này, hôn lễ nghi thức chính thức kéo ra màn che. Trong hành lang bố trí được vui mừng hớn hở, khắp nơi đều treo đầy màu đỏ tơ lụa cùng đèn lồng, ánh đến lấp loé, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến ấm áp mà lãng mạn. Đám người chờ mong đã lâu thời khắc sắp đến. Theo người chủ trì cao giọng tuyên bố, nhất bái thiên địa. Hứa Trường Sinh cùng Mục Ly tay nắm tay, chậm rãi đi hướng trong hành lang, mặt hướng ngoài cửa cúi người chào, biểu thị đối với thiên địa kính ý tiếp lấy, người chủ trì lại hô, nhị bái cao đường. Bọn hắn quay người mặt hướng ngồi tại công đường phụ mẫu, thật sâu bái, cảm tạ bọn hắn dưỡng dục tri ân. Sau đó, phu thê ra bái. Hai người mặt đối mặt đứng vững, lẫn nhau hành lễ, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng hứa hẹn. Cuối cùng, người chủ trì hô to, đưa vào động phòng. Hứa Trường Sinh cùng Mục Ly tại trước mắt bao người, tay trong tay đi vào tân phòng. Trong phòng bày đầy các loại xinh đẹp tinh xảo vật phẩm trang sức cùng hoa tươi, mùi thơm nước mũi. Tại trước giường, trưng bày một đôi ly rượu cùng một bình rượu ngon, đây chính là cái gọi là lễ hợp cần chi lễ. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng cầm lấy một cái ly uống rượu, Mục Ly cũng tiếp nhận một cái khác, hai người đồng thời đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tượng trưng cho bọn hắn từ đây sẽ thành một thể, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Hôn lễ hiện trường, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Thân bằng hảo hữu nhóm nhau nhau đến đây chúc mừng, đưa lên chân thật nhất chúc phúc. Đại gia hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, cộng đồng chứng kiến lấy đôi này tân nhân hạnh phúc thời khắc. Bữa tiệc vui, mỹ vị món ngon rực rỡ muôn màu, mọi người thỏa thích hưởng thụ mỹ thực, nâng chén uống, chúc phúc âm thanh liên tục không ngừng, nhường đêm này biến phá lệ ấm áp. Màn đêm dần dần giáng lâm, động phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Hứa Trường Sinh cùng Mục Ly ngồi đối diện nhau, giữa lẫn nhau ánh mắt giao hội, toát ra vô tận dịu dàng. Bọn hắn lặng lặng nhìn chăm chú đối phương, dường như thời gian đã đình chỉ, thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. "Nương tử, chúng ta nghỉ ngơi đi." Lúc này động phòng bên trong Hứa Trường Sinh dị thường ngạc nhiên mừng rỡ kích động. Bởi vì ngay tại vừa rồi kết thúc rơi chính mình cái này 18 năm xử nam một phút này, não hải bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh âm thần bí. Cái này thanh âm thần bí nhường hắn nhớ tới kiếp trước nhìn qua vô số bản tiểu thuyết mạng bên trong tình tiết, hệ thống kích hoạt. Đối với loại tình huống này, xem như kiếp trước hàng ngày khêu đèn đêm đọc Hứa Trường Sinh đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lắm. Dù sao, xem như một tên người xuyên việt, hắn vẫn luôn chờ mong giờ khắc này đến. Hứa Trường Sinh trong lòng không khỏi thở dài, ngươi biết ta đợi ngươi bao lâu đi, dòng dã 18 năm a. Ngươi biết cái này 18 năm qua ta làm sao sống sao? Hắn cảm khái ba phần, rốt cục chờ đến thuộc về mình bàn tay vàng. Nếu như sớm một chút biết như thế nào mở nó ra, có lẽ liền có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết thương tâm cùng khổ sở. Bất quá bây giờ cũng không tính quá muộn, Hứa Trường Sinh em thầm may mắn. Làm nửa ngày hóa ra là chính mình mở ra bàn tay vàng phương thức không đúng, sớm biết 12 năm trước liền cưới Tiểu Ly Nhi. Hứa Trường Sinh cười lắc đầu, đối với mình trước đó vô tri cảm thấy có chút buồn cười. "Ách, tốt ta, kỳ thật thức tỉnh chính là thời điểm." Hắn nhìn về phía trong ngực Mục Ly, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng lòng cảm kích. Lập tức Hứa Trường Sinh nhịn không được hai tay đỡ lấy Mục Ly cái trán, hôn nói: "Nương tử, ngươi thật đúng là ngôi sao may mắn của ta." Chương 10, cường hóa dòng dõi chương 10, cường hóa dòng dõi vừa mới vận động xong Mục Ly phát giác được Hứa Trường Sinh dị thường, ngẩng đầu hỏi: "Phu quân, thế nào?" Ánh mắt của nàng thanh tịnh như nước, tràn đầy ân cần. Hứa Trường Sinh mỉm cười, đem Mục Ly chăm chú ôm vào trong ngực, nhẹ giọng: "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình rất may mắn có thể gặp phải ngươi." Vị hôn Mục Ly lập tức hai tay vây quanh ở Hứa Trường Sinh, toàn bộ thân thể quận mình tiến Hứa Trường Sinh trong ngực, vui vẻ đối Hứa Trường Sinh nói: "Trường Sinh ca ca, hôm nay ta thật vui vẻ, rốt cục thực hiện giấc mộng của mình, gả cho ngươi." Mục Ly cảm thụ được Hứa Trường Sinh kia khí tức nóng bỏng, nhường cả người nàng đều say mê lên, thân thể mềm nhũn tựa ở Hứa Trường Sinh trên thân. Lúc này Mục Ly hai gò má ửng hồng, như quả táo chín đồng dạng mê người, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn quá mang. Hứa Trường Sinh nghe thấy chân tình thổ lộ Mục Ly, cũng là dùng nhẹ tay nhẹ sờ sờ Mục Ly cái mũi, dịu dàng nói: "Ta cũng vô cùng vui vẻ đâu, Tiểu Ly Nhi, chúng ta tiếp tục vừa rồi không làm xong vận động a?" Mục Ly nghe nói như thế, lập tức thẹn thùng rúi đầu vào Hứa Trường Sinh trong lòng ngực, dùng con mũi kích cỡ tương đương thanh âm nói: "Ừm." Về sau chính là Hứa Trường Sinh cùng Mục Ly bắt đầu lần thứ hai vận động, trong đó mỹ diệu thật sự là tuyệt không thể tả. Sau nửa canh giờ, Hứa Trường Sinh đình chỉ cùng Mục Ly vận động. Cũng không phải là Hứa Trường Sinh không được, mà là cân nhắc tới Mục Ly là lần đầu tiên tình huống, không thích hợp vận động quá lâu. Không phải lấy Hứa Trường Sinh tu võ 12 năm, tối thiểu đến vận động 1-2 canh giờ trở lên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Mục Ly tóc, dịu dàng mà hỏi thăm: "Ly Nhi, thế nào? Có phải hay không mệt mỏi?" Mục Ly lắc đầu, nhẹ nói: "Không có, chỉ là cảm giác rất hạnh phúc." Nói, nàng đem đầu thật sâu vùi sâu vào Hứa Trường Sinh trong ngực, dường như muốn đem giờ khắc này mỹ hảo vĩnh viễn lưu tại đáy lòng. Hứa Trường Sinh cảm nhận được Mục Ly nội tâm vui sướng, hắn ôm thật chặt Mục Ly vào eo, thấp giọng nói: "Ly Nhi, chỉ cần ngươi bằng lòng, về sau mỗi một ngày đều sẽ như hôm nay nhanh như vậy vui." Nói xong, hắn nhẹ nhàng hôn một chút Mục Ly cái trán, nhường nàng cảm nhận được chính mình chân thành tha thiết tình cảm. Mục Ly ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra kiên định và mang, nghiêm túc nhìn xem Hứa Trường Sinh, nói rằng: "Trường Sinh ca ca, ta sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Bất luận chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt." Lời của nàng như là lời thề đồng dạng trịnh trọng mà trang nghiêm, nhường Hứa Trường Sinh cảm thấy vô cùng ấm áp. Hứa Trường Sinh mỉm cười gật đầu, nói rằng: "Ly Nhi, có câu nói này của ngươi như vậy đủ rồi. Ta tin tưởng, trong cuộc sống tương lai, chúng ta nhất định sẽ dắt tay đi qua mỗi một cái nan quan, cộng đồng sáng tạo thuộc về chúng ta cuộc sống hạnh phúc." Ánh mắt của hắn kiên định mà chấp nhất, dường như đã thấy bọn hắn tương lai tốt đẹp. Giờ phút này, hai người đắm chìm trong yêu bầu không khí bên trong, lẫn nhau tâm càng ngày càng gần. Bọn hắn lẫn nhau dựa sát vào nhau, thưởng thụ lấy phần này khó được ấm áp thời khắc. Tại cái này điên tĩnh ban đêm, thuộc về Hứa Trường Sinh cùng Mục Ly tình yêu chi hoa ngay tại lặng yên nở rộ, tàn mát ra mê người mùi thơm ngát. Hứa Trường Sinh nhìn xem đã chìm vào giấc ngủ Mục Ly, lập tức đem suy nghĩ đi vào tới trong đầu của mình tức tỉnh kim trong ngón tay. Cường hóa dòng dõi tộc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác 18 tư chất, cùng con cái giống nhau, nhiều cái con cái là dựa theo một cái nào đó hàm số tính toán, cụ thể như thế nào xin làm theo tác giả Kun, thực lực cùng con cái giống nhau, tham chiếu cái trước, năng lượng không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng dõi thiên phú, con cái không. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng như điên không thôi, hắn kích động nghĩ đến, ta quả nhiên là thiên tuyển chi tử, đây chính là trong truyền thuyết người xuyên việt phúc lợi sao? Nhưng mà khi hắn thấy rõ hệ thống công năng sau, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, hắn nhịn không được mắng, dựa vào hệ thống này vậy mà chỉ có thể cường hóa dòng dõi, hơn nữa hiện tại ta liền một khối linh thạch đều không có, hoàn toàn không phát huy được tác dụng à? Hứa Trường Sinh cảm thấy mười phần mệt mỏi, hắn bắt đầu nếm thử hướng hệ thống tìm kiếm cái khác biện pháp giải quyết. Nhưng vô luận như thế nào hỏi thăm, hệ thống tựa như cái thiểu năng trí tuệ như thế không phản ứng chút nào. Hắn nguyên bản chờ mong có thể bằng vào cái hệ thống này nhất phi trùng thiên, nhưng hiện thực lại để cho hắn thất vọng. Hứa Trường Sinh chau mày, hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên hệ thống đến. Hắn phát hiện, nguyên lai cái hệ thống này có một cái đặc thù công năng, có thể thông qua tiêu hao tuổi thọ của mình đến cưỡng ép cường hóa đời sau. Nhưng là, cái này một cái giá lớn thực sự quá lớn, bởi vì bị tiêu hao hết tuổi thọ là không cách nào nghịch chuyển. cuối cùng còn hiểu rõ tới linh thạch bổ sung năng lượng cường hóa chỉ có thể cường hóa tới cao hơn mẫu thể 3 cái cấp độ. Nói một cách khác, nếu như dựng dục mẫu thể chỉ là một kẻ phàm nhân, như vậy nàng chỗ nghi ngờ dòng dõi nhiều nhất chỉ có thể được cường hóa đến thất phẩm linh căn. Nếu như mẫu thể bản thân liền là thất phẩm linh căn, như vậy sau hậu đại liền có thể được cường hóa tới tứ phẩm linh căn. Cứ thế mà suy ra số dưới. Nhìn đến đây, Hứa Trường Sinh cả người đều không tốt. Hắn cảm thấy mình thật là khó a, không chỉ có bắt đầu không có linh căn, ngay cả bàn tay vàng cũng là chậm chạp mới đến số sách. Càng hỏng bét chính là, cái này bàn tay vàng muốn tiêu hao linh thạch, hắn một kẻ phàm nhân vẫn là ở thế tục giới đi cái nào làm linh thạch, chỉ có thể dùng tuổi thọ thay thế. Người khác nhân vật chính vừa mở màn liền như là vương tạc đồng dạng, mà chính mình lại giống đống bùn nhão như thế. Bất quá, phàn nàn thì phàn nàn, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Dù sao cũng so không có mạnh. Thế là, hắn quyết định mau chóng cùng Mục Ly sinh một cái thiên phú cường đại hải tử. Sáng ngày thứ hai, trời vừa sáng, Mục Ly liền tỉnh lại, sau đó lặng lặng mà nhìn xem Hứa Trường Sinh mặt. Đương nhiên, Hứa Trường Sinh mở tròn mắt, ôm chặt lấy Mục Ly, nói rằng: "Nương tử, chúng ta tới làm một chút sáng sớm vận động a." Mục Ly có chút ngượng ngùng cự tuyệt nói: "Không được, phu quân, chờ một chút còn muốn đi bái kiến cha mẹ đâu." Hứa Trường Sinh cười an ủi nàng: "Chớ nóng nội đi, hiện tại thời gian còn sớm, cha mẹ khẳng định còn không có rời giường đâu." Nói xong, hắn liền không lại chờ Mục Ly đáp lại, trực tiếp bắt đầu luyện công buổi sáng. Đinh, kiểm tra tới mẫu thể là phàm căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi? Phải sơ cấp cường hóa, 100 linh thạch dòng dõi là cựu phẩm linh căn trung cấp cường hóa, 1000 linh thạch dòng dõi là bát phẩm linh căn cao cấp cường hóa, 10000 linh thạch dòng dõi là thất phẩm linh căn năng lượng không đủ có thể tiêu hao tuổi thọ cưỡng ép cường hóa sơ cấp cường hóa, 5 tuổi thọ mệnh dòng dõi là cựu phẩm linh căn trung cấp cường hóa, 10 tuổi thọ mệnh dòng dõi là bát phẩm linh căn cao cấp cường hóa, 20 tuổi thọ mệnh dòng dõi là thất phẩm linh căn chuyên môn đặc cấp cường hóa, 100 tuổi thọ mệnh dòng dõi là ngẫu nhiên thất phẩm linh căn trở lên. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt bảng, sắc mặt biến âm trầm vô cùng. Hắn không chút do dự loại bỏ đặc cấp cường hóa tuyển hạng. Dù sao, làm một phàm nhân, hắn căn bản là không có cách xác định tuổi thọ của mình phải chăng có thể vượt qua 100 năm. Nếu như lựa chọn đặc cấp cường hóa, đoán chừng phải tại chỗ ở ra rắm. Ngay sau đó, hắn lại đưa ánh mắt về phía sơ cấp cường hóa. Nhưng mà, hắn quyết định trực tiếp từ bỏ cái này tuyển hạng. Bởi vì lấy cựu phẩm linh căn tư chất, đừng nói tu luyện tiên pháp, ngay cả Huyền Linh Tông tông môn còn không thể nào vào được. Cuối cùng, Hứa Trường Sinh cắn chặt răng, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cao cấp cường hóa. Trong lòng của hắn minh bạch, đã muốn sinh con, vậy thì nhất định phải sinh ra ưu tú nhất đời sau. Đương nhiên cái kia đặc cấp cường hóa không tính, nếu không mình trực tiếp ở ra giám. Dù sao tu vi của mình cùng con cái của mình tương quan. Đinh, cường hóa thành công. Mặt trời lên cao, Hứa Trường Sinh mới cùng Mục Ly cùng nhau rời giường, cũng tiến đến bái kiến phụ mẫu. Chương 11, nữ nhi hàng thế chương 11, nữ nhi hàng thế thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong ngay mắt, nửa tháng thời gian lặng yên trôi qua. Trong mấy ngày này, Hứa Trường Sinh vẫn như cũ như trước kia đồng dạng, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập thương pháp, tài nghệ của hắn ngày càng tinh tiến, càng thêm thành thạo. Ngoài ra, hắn còn bắt đầu thay thế phụ thân Hứa Dương xử lý trong thôn một chút vụn vặt sự vụ. Một ngày này sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, chiếu lên người ấm áp. Hứa Dương cùng Mục Ly ngồi tại trước bàn ăn hưởng dụng bữa sáng, tất cả lộ ra bình tĩnh mà an bình. Nhưng mà, đột nhiên, Mục Ly cảm thấy một hồi buồn nôn, che miệng liền vội vàng chạy ra ngoài phòng, nôn khan không ngừng. Hứa Trường Sinh thấy thế, không khỏi sinh lòng sầu lo, vội vàng tìm đến trong thôn nữ đại phu đến đây trần trị. Nữ đại phu cẩn thận là Mục Ly bắt mạch, xem xét bệnh tình sau, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, chắp tay hướng Hứa Trường Sinh chúc mừng nói: "Chúc mừng Hứa công tử, ngài phu nhân có thai." Hứa Trường Sinh nghe được tin tức này, trong lòng sớm đã có đoán cảm giác, nhưng khi giờ phút này chân chính tiến đến, trên mặt của hắn như cũng khó mà che giấu vẻ vui thích. Cùng lúc đó, Mục Ly trên mặt đồng dạng tràn đầy nụ cười vui vẻ. Nàng biết rõ đứa bé này không chỉ có là nàng cùng Hứa Trường Sinh tình yêu kết tinh, càng là nàng sắp trở thành mẫu thân biểu tượng, phần này vui sướng nhường nàng đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nắm chặt Mục Ly tay, dịu dàng nói: "Ly Nhi, vất vả ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt hai mẹ con nhà ngươi." Mục Ly mỉm cười gật gật đầu, trong mắt tràn đầy hạnh phúc quang mang. Hứa Trạch bên trong, một mảnh vui mừng. Mẫu thân Lý Băng Diễm cùng phụ thân Hứa Dương nghe nói việc này, vội vàng buông xuống trong tay chuyện, vội vàng chạy đến. Tại cẩn thận kiểm chứng về sau, hai người cũng nhịn không được vui mừng nhướng mày, trên mặt tràn đầy khó nói lên lời vui sướng. Phụ thân Hứa Dương hai tay nắm tay, khẽ run, trong mắt lóe ra kích động nước mắt, hắn tự lẩm bẩm: "Nhà ta rốt cục có hậu." Đây là hắn nhiều năm qua một mực chờ đợi chuyện, bây giờ rốt cục thực hiện, có thể nào không khiến người ta mừng rỡ như điên. Mà mẫu thân Lý Băng Diễm thì chắp tay trước ngực, càng không ngừng cầu nguyện, cảm tạ trời xanh chiếu cố. Vì nên đón tân sinh mệnh đến, Hứa Trạch bên trong bầu không khí biến dị thường náo nhiệt. Đại gia nhao nhao hành động, chuẩn bị vì cái này sắp đản sinh tiểu sinh mệnh làm tốt tất cả chuẩn bị. Hứa Trường Sinh một nhà tự mình chọn lựa tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, tỉ mỉ xào nấu các loại dinh dưỡng phong phú mỹ thực, lấy bảo đảm Mục Ly có thể có được sung túc dinh dưỡng. Mẫu thân Lý Băng Diễm còn bốn phía hướng có kinh nghiệm phụ nhân thỉnh giáo, học tập như thế nào chiếu cố mang thai con dâu. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, mẫu thân Lý Băng Diễm đều sẽ ngồi tại Mục Ly bên cạnh, cùng nàng chia sẻ chính mình nuôi trẻ kinh nghiệm. Nàng dung dịu dàng ngữ khí giảng thuật năm đó nghi ngờ Hứa Trường Sinh lúc từng ly từng tí, nhường Mục Ly cảm nhận được tình thương của mẹ ấm áp. Mục Ly cũng biết hướng bà kể ra chính mình lo âu và chờ mong, hy vọng có thể từ nàng nơi đó được đến một chút đề nghị cùng duy trì. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh mỗi ngày cũng rút ra nhiều thời gian hơn bồi bạn Mục Ly. Hắn theo nàng tản bộ, nói chuyện phiếm, cùng một chỗ cảm thụ được trong bụng bảo bảo trưởng thành. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh đối Mục Ly che chở đầy đủ, cẩn thận. Bọn hắn cùng một chỗ chờ mong tân sinh mệnh giáng lâm, cộng đồng ước mơ lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Hứa Trường Sinh cũng càng thêm cố gắng tu luyện thương pháp, hy vọng có thể tại hài tử lúc sinh ra đời, cho hắn một cái an toàn ổn định hoàn cảnh. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Mục Ly bụng dần dần hở ra. Thời gian thấm thoát, hơn 9 tháng thời gian thoáng một cái đã qua, thời gian cũng tới Hứa Lịch 19 năm. Giờ phút này Hứa Trạch bên trong có thể nói vô cùng náo nhiệt, không ít người tụ tập ở bên trong thấp giọng thảo luận, trong đó bao quát Hứa cha Hứa mẫu cùng Mục cha Mục mẫu bọn người. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, nhưng cùng lúc cũng mang theo một chút khẩn trương. Hứa Trường Sinh thì là có vẻ hơi lo lắng, hắn càng không ngừng đi qua đi lại, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, nhíu mày, trong mắt lóe ra lo lắng cùng lo lắng. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía bên trong, dường như có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy bên trong phát sinh tất cả. Mà ở trong nhà bên trong, tuổi trẻ Mục Ly chính diện gặp đời người bên trong một lần trọng đại khiêu chiến. Nàng nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán che kín mồ hôi mịn, thấm ướt sợi tóc của nàng. Nàng nắm thật chặt ga giường, cắn chặt răng, dốc hết toàn lực mong muốn đem hài tử đưa đến trên thế giới này đến. Mỗi một lần cung co lại đều để nàng cảm nhận được đau đớn một hồi. Nhưng nàng như cũ cắn răng kiên trì lấy, không có phát ra một tiếng kêu khóc. Các bà mụ bận rộn qua lại bên giường, các nàng dùng thanh âm ôn nhu khích lệ Mục Ly, nói cho nàng phải gìn giữ hô hấp đều đặn, dùng sức thôi động thai nhi xuất sinh. Nhưng mà, cứ việc các nàng kinh nghiệm phong phú, lại không cách nào hoàn toàn che đậy kín không khí khẩn trương. Dù sao, sinh con là một cái tràn ngập nguy hiểm quá trình, bất kỳ ngoài ý muốn đều có thể xảy ra. Mục Ly ánh mắt kiên định mà chấp nhất, nàng biết mình nhất định phải kiên cường, vì hài tử, cũng vì người nhà. Bà đỡ ở một bên lo lắng khích lệ nàng, phu nhân, kiên trì một chút nữa, mau nhìn chấm dứt. Mục Ly trên trán che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thấm ướt sợi tóc của nàng. Nàng gấp cắn chặt hàm răng, phát ra trận trận than nhẹ. Mồ hôi theo nàng mặt tái nhợt gò má trượt xuống, nhỏ xuống tại bên gối, phảng phất là nàng cố gắng chứng kiến. Mà Hứa Trường Sinh thì là bởi vì Mục Ly thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết, ở ngoài cửa càng không ngừng giạ bước, trong lòng tràn đầy lo âu và sợ hãi. Tay của hắn nắm thật chặt tay cầm cái cửa, móng tay cơ hồ khảm vào gỗ bên trong, dường như dạng này có thể giảm bớt nội tâm của hắn bất an. Mỗi một lần nghe được thê tử kêu thảm, trái tim của hắn đều sẽ đột nhiên siết chặt, dường như bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lóe ra lo nghĩ cùng bất lực. Hắn hy vọng dường nào có thể thay thê tử tiếp nhận phần này thống khổ, nhường nàng khỏi bị tra tấn. Nhưng hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng hết thảy đều có thể bình an vô sự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng sinh bầu không khí càng phát ra khẩn trương lên. Bà đỡ cái trán cũng chảy ra mồ hôi mịn, nàng không ngừng dùng khăn mặt lau sạch lấy Mục Ly cái trán, ý đồ cho nàng mang đến một chút thanh lương. Mà Mục Ly hô hấp càng ngày càng gấp rút, dường như tùy thời đều có thể tắt thở. Đúng lúc này, Mục Ly phát ra cuối cùng một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, sau đó, cả phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Trường Sinh chấn động trong lòng, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cửa phòng, chờ mong cánh cửa kia mở ra sau tin tức. Sau một lúc lâu, bà đỡ mừng rỡ như điên thanh âm truyền đến, "Chúc mừng thiếu gia, phu nhân sinh nữ hải, mẫu nữ bình an." Tin tức này như là gió xuân hiu hiu giống như truyền khắp toàn bộ Hứa Trạch, đám người nhao nhao dừng lại trong tay chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hứa Trường Sinh nghe xong, căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Hắn thở một hơi thật dài, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một vệt nụ cười vui mừng. Ngay tại Hứa Trường Sinh bọn người đắm chìm trong vui sướng thời điểm, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Vừa mới sinh sản xong Mục Ly, vốn nên là suy yếu lại mang theo hạnh phúc thần sắc, giờ phút này lại sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Con mắt của nàng đã mất đi hào quang, sinh mệnh khí tức tại mấy hơi ở giữa chợt hạ xuống. Tay của nàng chăm chú nắm lấy ga giường, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên trán cũng toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hô hấp của nàng biến càng ngày càng gian nan, mỗi một lần hít thở đều giống như tại cùng tử vong chống lại. Ánh mắt của nàng rời rạc, dường như đang nhớ lại sinh mệnh đủ loại mỹ hảo, lại tựa hồ đang nguyền rủa vận mệnh bất công. Tại cái này thời khắc cuối cùng, nàng dùng hết khí lực toàn thân, mong muốn ngẩng đầu lên, lại nhìn thế giới này một cái. Nàng cố gắng dãy rủa lấy, nhưng thân thể của nàng đã quá hư nhược, chỉ có chút giơ lên mấy centimet, liền lại nặng nề ngã trở về. Môi của nàng run rẩy, lại không phát ra thanh âm nào. Nhưng mà, ngay tại ý thức của nàng dần dần mơ hồ lúc, một cổ lực lượng cường đại từ ở sâu trong nội tâm dâng lên. Kia là đối với sinh mạng chấp nhất, là đối chưa hoàn thành sự vụ lo lắng, là đối thân nhân quyến luyến. Cặp mắt của nàng đống nhiên trừng lớn, lập lòe ra kiên định quan mang. Nàng giơ cánh tay lên, đối với bên cạnh bà đỡ hô, "Phu quân, phu quân." Nói xong, Mục Ly phảng phất là sử dụng hết toàn thân tất cả khí lực, cánh tay vô lực rơi vào trên ga giường, hai mắt dần dần mất đi hào quang, biến mê ly lên. Chương 12, Phệ Tâm Thống Khổ chương 12. Phệ Tâm Thống Khổ trong phòng sinh bà đỡ nhóm còn chưa kịp chúc mừng, liền nhìn thấy Mục Ly tình hình, cũng là lập tức hàn ý từ trên sống lưng dâng lên, mắt mở thật to, đầy mặt hoảng sợ, các nàng thậm chí không kịp nghĩ nhiều, quay người chạy ra ngoài cửa đi. "Hứa công tử, ngươi mau tới, phu nhân sắp không được." Bà đỡ một bên chạy trước, vừa hướng người bên ngoài hô. Thanh âm bén nhọn chói tai, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Hứa Trường Sinh nghe được bà đỡ tiếng kêu, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức vọt vào trong phòng sinh. Mà Hứa Trạch bên trong khách nhân khác cũng bị biến cố bất thình lình hù dọa, nguyên bản vô cùng náo nhiệt bầu không khí lập tức biến ngưng trọng dị thường. Đại gia nhao nhao dừng lại trong tay chuyện, hai mặt nhìn nhau, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hứa Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất xông trở về phòng, nhìn thấy trước mắt Mục Ly, không khỏi tim như bị dao cắt. Chỉ thấy Mục Ly nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, khí tức yếu ớt. Môi của nàng trắng bệch, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, phảng phất tại nhận thụ lấy to lớn đau đớn. Hứa Trường Sinh vội vàng vọt tới bên giường, ôm chặt lấy Mục Ly, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. "Tiểu Ly Nhi, ngươi thế nào?" Hứa Trường Sinh lo lắng hỏi, đồng thời đem Mục Ly ôm vào trong ngực. Nhưng mà, Mục Ly đã không có khí lực trả lời vấn đề của hắn. Thân thể của nàng khẽ run, hai mắt nhắm nghiền, dường như chỉ là an tĩnh ngủ say. Hứa Trường Sinh đau lòng không thôi, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hắn cầm thật chặt Mục Ly tay, ý đồ nhường nàng cảm nhận được chính mình ấm áp, nhưng Mục Ly tay lại càng ngày càng băng lãnh. "Tiểu Ly Nhi, ngươi không nên rời bỏ ta." Hứa Trường Sinh nghẹn ngào nói, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận bi thương. Hắn nhẹ nhàng loạn choạng Mục Ly thân thể, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Nhưng Mục Ly vẫn như cũ lặng lặng nằm ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hứa Trường Sinh cảm thấy một hồi tuyệt vọng, hắn không biết nên làm sao bây giờ mới có thể cứu về Mục Ly. "Tiểu Ly Nhi, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Chúng ta còn có rất nhiều việc không có làm đâu." Hứa Trường Sinh ôm Mục Ly, tự lẩm bẩm. Trong âm thanh của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, để cho người ta nghe xong tan nát cõi lòng. Lúc này, một bên bà đỡ nhóm cũng không nhịn được rơi lệ. Các nàng xem lấy Hứa Trường Sinh như thế thương tâm khổ sở, trong lòng cũng mười phần khó chịu. "Phu nhân, ngài phải chịu đựng a." Bà đỡ nhóm nhao nhao mở miệng an ủi. Nhưng Mục Ly từ đầu đến cuối không có đáp lại bất luận kẻ nào, tính mạng của nàng dường như ngay tại dần dần trôi qua. Hứa Trường Sinh không muốn tin tưởng sự thật này, hắn chăm chú ôm ấp lấy Mục Ly, không chịu buông tay. "Không, sẽ không, ta A Ly nhất định sẽ khá hơn." Hứa Trường Sinh tự nhủ. Ánh mắt của hắn kiên định, dường như tại nói cho tất cả mọi người, hắn tuyệt không buông tha Mục Ly. Nhưng mà, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Cứ việc Hứa Trường Sinh không nguyện ý thừa nhận, nhưng Mục Ly tình trạng xác thực không thể lạc quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Trường Sinh từ đầu đến cuối canh giữ ở Mục Ly bên người, một khắc cũng không dám rời đi. Hắn không ngừng mà hô hoán Mục Ly danh tự, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Mà Mục Ly thì lặng lặng nằm ở nơi đó, tựa như một cái ngủ say hài tử, cũng không còn cách nào đáp lại Hứa Trường Sinh kêu gọi. "Thật xin lỗi, Trường Sinh ca ca, ta không thể cùng ngươi đi tiếp thôi." Mục Ly dùng hết sau cùng khí lực, nhẹ nói. Thanh âm của nàng yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, nhưng Hứa Trường Sinh vẫn là bén nhạy bắt được. Hứa Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt. "Không, Tiểu Ly Nhi, ngươi sẽ không có chuyện gì, ngươi nhất định sẽ khá hơn." Hứa Trường Sinh chăm chú bắt lấy Mục Ly tay, dùng sức nắm chặt lại, ý đồ truyền lại cho nàng lực lượng. Mục Ly mỉm cười, cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ Hứa Trường Sinh khuôn mặt. Nhưng tầm mắt của nàng mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được Hứa Trường Sinh hình dáng. "Trường Sinh ca ca, ta..." Yêu Mục Ly khó khăn nói ra câu nói sau cùng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tay của nàng vô lực rủ xuống tại trên giường, dường như đã mất đi tất cả sinh cơ. Hứa Trường Sinh thống khổ nhìn xem Mục Ly rời đi, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi. Hắn duỗi ra tay run rẩy chỉ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Mục Ly gương mặt, cảm thụ được nàng giữ ôn. "Tiểu Ly Nhi, ngươi sao bỏ được bỏ lại ta một người?" Hứa Trường Sinh khóc không thành tiếng. Thế giới của hắn tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ, trong lòng tràn đầy vô tận bi thống cùng đau thương. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt phát sinh tất cả, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thanh âm của hắn run rẩy, mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn ngào, "Tiểu Ly Nhi, ngươi không muốn hù dọa Trường Sinh ca ca a. Ngươi nhanh lên tỉnh lại có được hay không?" Nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nhỏ xuống tại Mục Ly mặt tái nhợt bên trên. "Tiểu Ly Nhi, ngươi không nên rời bỏ ta a." Hứa Trường Sinh cầm thật chặt Mục Ly tay, dường như dạng này liền có thể đưa nàng từ kề cận cái chết kéo trở về. Ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng bất lực, thanh âm bên trong mỗi một chữ đều là như vậy tan nát cõi lòng. "Ngươi nhanh tỉnh dậy đi, tính Trường Sinh ca ca van cầu ngươi." Hứa Trường Sinh thân thể run rẩy, cảm xúc cơ hồ sụp đổ. Hắn lung lay Mục Ly tay, hy vọng có thể gọi lên nàng một tia sinh cơ. Nhưng mà, Mục Ly lại không phản ứng chút nào, lặng lặng nằm ở nơi đó, như là ngủ say đồng dạng. "Không." Hứa Trường Sinh phát ra một tiếng thật dài buồn gào, vang vọng toàn bộ phòng sinh, hắn không thể nào tiếp thu được mất đi Mục Ly sự thật, nội tâm kịch liệt đau nhức nhường hắn không thể thừa nhận. Lúc này, ngoài phòng sinh Hứa Mẫu cùng Mục Mẫu nghe được động tĩnh, vội vàng xuống tới. Trong lúc các nàng nhìn thấy trên ga giường không có chút nào sinh khí Mục Ly lúc, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra hốc mắt. Các nàng bổ nhào vào bên giường, ôm Mục Ly lên tiếng khóc lớn, cả phòng tràn ngập vô tận đau thương. Hứa Trạch không khí dường như đông lại, mỗi người đều bị bất thình lình bi kịch rung động. Ngay tại toàn bộ Hứa gia đều đắm chìm trong to lớn trong bi thống, khó nói lên lời thống khổ tràn ngập tại mỗi một góc lúc, trong phòng đống nhiên xuất hiện một đạo linh hồn thể. Cái kia ở dạng linh hồn trông thấy Mục Ly kia mặt mũi tái nhợt cùng hai mắt nhắm chặt lập tức tim như bị dao cắt, chỉ thấy hắn cấp tốc điều động linh lực trong cơ thể, hai tay kết xuất phức tạp pháp ấn. Một đạo người phàm không thể phát giác hào quang sáng chói từ trong tay của hắn dâng lên, bao phủ tại Mục Ly trên thân. Nguyên bản mất đi tất cả sinh cơ Mục Ly, tại thời khắc này phảng phất có một tia sinh cơ tại thể nội nhảy lên. Nhưng mà làm linh hồn thể làm xong đây hết thảy sau, bầu trời lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản sáng sủa trời xanh trong nháy mắt bị nặng nề mây đen che đậy, toàn bộ thế giới lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Trên bầu trời lóe ra quỷ dị tử sắc lôi quang, như là từng đầu phẫn nộ giao long đang lăn lộn gào thét. Linh hồn thể ngẩng đầu, nhìn lên trời dị tượng trên không trung, trong lòng dâng lên một cỗ bất an dự cảm. Một đạo to lớn tử sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, giống như cự long đốn lượn khúc chiết, trong nháy mắt đem đen nhánh thế giới chiếu sáng như ban ngày. Đây là thế nào? Mọi người nhao nhao ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Một số người bắt đầu thành kính cầu nguyện, chắp tay trước ngực, hy vọng thượng tiên có thể lắng lại trận này thần bí tai nạn. Lúc này liền xem như vào ngày thường bên trong ngay ngắn trật tự các quốc gia hoàng thành đầu đường, cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. mọi người thất kinh chạy trốn từ phía, tiếng hô hoán, tiếng thét chói tai liên tục không ngừng, nguyên bản bình tĩnh đường đi trong nháy mắt biến thành hỗn loạn tương bừng hải dương. Ầm ầm, nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng sấm, cuồng phong gào thét lấy cuốn tới, thổi đến đại địa cắt bay đá chạy, bụi đất tung bay. Người trên đường phố nhóm bị cuồng phong thổi đến cơ hồ đứng không vững gót chân, chỉ có thể khó khăn đi về phía trước tiến. Có ít người thậm chí bị gió thổi ngã xuống đất, không cách nào đứng dậy. Đại gia nhao nhao tìm kiếm tranh né chỗ, trốn vào phụ cận công trình kiến trúc hoặc nơi hẻo lánh bên trong. Tiếng sấm càng ngày càng vang, một đạo lại một đạo thiểm điện như là ngân xà giống như xẹt qua chân trời, làm người ta kinh ngạc run sợ. Những động vật cũng bén nhạy đã nhận ra dị thường, chim chóc thất kinh chạy trốn tứ phía, mèo con chó nhi thì cuộn mình trong góc run lẩy bẩy. Núi non sông ngòi dường như cũng cảm nhận được thượng thiên phẫn nộ, phát ra trận trận trầm thấp tiếng oanh minh. Toàn bộ thế giới đều bị mảnh này kinh khủng thiên phạt bao phủ, tựa như ngày tận thế tới. Hứa Trường Sinh lặng lặng nhìn chăm chú lên trong thiên địa này kỳ biến, nội tâm lại không có chút nào gợn sóng. Trái tim của hắn chính như thế giới này đồng dạng, tại Mục Ly rời đi một phút này sớm đã cái này lôi điện chém thành cho tàn. Nhưng trong phòng cái kia đạo linh hồn thể dường như gặp to lớn phản vệ, từ cước bộ bắt đầu dần dần tiêu tán tại thời không bên trong. Hắn dốc hết toàn lực ý đồ ổn định linh hồn của mình hình thái, nhưng theo hắn phản kháng, thiên phạt càng thêm mãnh liệt. Trên bầu trời mây đen quay cuồng đến kịch liệt hơn, giống như một tòa to lớn vòng xoáy, trung quanh thời không càng là bắt đầu bặm mẻo, quang mang lấp loé không yên. Dường như toàn bộ thế giới đều đối hắn cái này khách không mời mà đến tràn đầy bài xích. Cuối cùng, linh hồn thể ngẩng đầu nhìn một cái cách đó không xa Hứa Trường Sinh, dường như mong muốn biểu đạt cái gì, thế nhưng lại nhưng không đợi hắn, liền hoàn toàn tiêu tán tại thế gian này. Hắn rời đi dường như chưa bao giờ có, thế gian tất cả dường như đều không có hắn tồn tại qua vết tích. Chỉ có Mục Ly trên người kia một sợi khí tức như có như không chứng minh hắn đã từng tới. Ngay tại hắn tiêu tán sau một sát na kia, toàn bộ thế giới khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản bầu trời tăm tối cũng trong nháy mắt biến tĩnh lãng. Tu tiên giới, vô số bế quan tu luyện nguyên anh lão quái nhóm nhau nhau phá quan mà ra, bọn hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Những này nguyên anh lão quái đều là trong tu tiên giới nhân vật đứng đầu, bọn hắn trải qua vô số mưa gió cùng khảo nghiệm. Nhưng giờ phút này đối mặt cảnh tượng trước mắt, cũng không nhịn được vì đó động dung. Trong đó một vị nguyên anh lão quái tự lẩm bẩm, khủng bố như thế thiên kiếp, đến tột cùng là người phương nào dẫn phát? Một vị khác nguyên anh lão quái thì lo lắng nói, kiếp nạn này hung mãnh như vậy, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều sẽ chịu ảnh hưởng, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người vô tội gặp nạn. Mà tại Huyền Linh Tông một chỗ cấm khu tổ địa, một cái đã ngủ say nhiều năm lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua từng lớp sương mù, nhìn phía trên bầu trời chưa tán đi mây đen, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Vị lão giả này chính là Huyền Linh Tông lưu tại giới này tối cao bối phận cao tổ, có được nguyên anh đại viên mãn tu vi cùng mấy ngàn năm trí tuệ. Người nào có thể dẫn tới thiên địa như thế tức giận, hạ xuống như thế trời phạt? Xem ra người này hành vi đã chạm đến thiên đạo ranh giới cuối cùng. Hắn khẽ khẽ thở dài, giới này sợ là không người có thể kháng đi qua đi. Đáng tiếc, nói xong, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ say. Cảnh tượng tương tự tại tu tiên giới các đại tông phái bên trong không ngừng trình diễn, đưa tới tu tiên giới hoành động to lớn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, liên quan tới trận này thiên kiếp tin tức dần dần lắng lại, cuộc sống của mọi người cũng dần dần trở về bình tĩnh. Trời phạt kết thúc sau, thế tục giới cũng khôi phục bình thường. Gian phòng bên trong bà đỡ yên lặng dọn dẹp tàn cuộc, vừa mới bắt đầu ngày mới kịch biến khiến cho tâm tình của nàng nặng nề mà bất đắc dĩ. Sinh mệnh như thế yếu ớt vô thường, để cho người ta không khỏi cảm thán đời người tựa như vừa mới thế giới này như vậy biến ảo khó lường. Cái này tân sinh mệnh sinh ra, mặc dù mang đến vui sướng, nhưng cũng nương theo lấy mẫu thân rời đi. Mục Ly dùng tính mạng của mình đổi lấy hải tử giáng lâm, nàng ái tướng vĩnh viễn bồi bạn hải tử trưởng thành. Mà Hứa Trường Sinh thì phải đối mặt tang thê thống khổ, gánh vác lên nuôi dưỡng hải tử trách nhiệm. Một ngày này, đối với Hứa gia tới nói, không thể nghi ngờ là một trận ác mộng. Ban đêm, yên lặng như tờ, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vậy trên sàn nhà, hình thành một mảnh ngân bạch cuốn sáng. Hứa Trường Sinh lặng lặng mà ngồi tại Mục Ly bên giường, ánh mắt trống rỗng, dường như đã mất đi linh hồn. Trong phòng tràn ngập khí tức bi thương, tấm kia nguyên bản hạnh phúc khuôn mặt giờ phút này bị thống khổ bặm mẻo, lông mày nhíu chặt, bờ môi run nhẹ nhẹ. Mục Ly vừa mới qua đời, đột nhiên xuất hiện này đã kích nhường hắn lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Ngón tay của hắn cầm thật chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhưng hắn lại không cảm giác được mảy may đau đớn. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra cùng Mục Ly cái này 19 năm qua cùng một chỗ cùng chung thời gian tốt đẹp, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng như thế, như là hôm qua. Bọn hắn cùng một chỗ đang nghe mưa trong quán trà nghe sách, cùng một chỗ trên đồng cỏ chơi đùa, thưởng thụ lấy dương quang cùng gió nhẹ. Bọn hắn cùng một chỗ nhấm nháp mỹ thực, chia sẻ trong sinh hoạt từng ly từng tí. Bọn hắn cùng một chỗ vượt qua vô số cái ấm áp ban đêm, lẫn nhau thổ lộ hết lấy yêu thương. Nhưng mà, bây giờ cái này hết thảy đều đã trở thành hồi ức, nàng đã rời hắn mà đi. Hứa Trường Sinh nắm thật chặt Mục Ly tay, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vô tận tự trách cùng hối hận. Hắn cảm thấy mình là dẫn đến đây hết thảy bi kịch phát sinh kẻ cầm đầu. Nếu như không có tiến hành cao cấp cường hóa dòng dõi, có lẽ Mục Ly hiện tại còn sống. Nước mắt im lặng trượt xuống, thấm ướt vạt áo của hắn, cũng nhỏ xuống tại Mục Ly tái nhợt trên tay. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng, cảm thụ được kia băng lãnh xúc cảm, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng đau thương. "Đều tại ta, người đáng chết hẳn là ta mới đúng." Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận bi thống. Chương 13, mục tiêu mới chương 13, mục tiêu mới. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ bình phục nội tâm thống khổ, nhưng nước mắt như cũ càng không ngừng chảy xuôi. Hứa Trường Sinh không biết rõ cuộc sống tương lai nên làm sao vượt qua, không có Mục Ly làm bạn, hắn dường như trong bóng đêm lạc mất phương hướng, không biết đi con đường nào. nhưng mà hắn biết mình nhất định phải kiên cường, bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi hoàn thành. Lúc trước hắn tu tiên chỉ là vì truy cầu trường sinh bất lão cùng tiêu dao khoái hoạt, nhưng bây giờ hắn đã tìm tới mục tiêu mới, phục sinh mục ly. Nếu là lao thiên muốn ngăn hắn, hắn liền đạp phá cái này cửu thiên. Nếu là có người dám ngăn hắn, hắn liền giết sạch cái này ước vạn sinh linh. Hắn chậm rãi đứng dậy, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, trong ánh mắt lóe ra kiên định mà quyết nhiên quan mang. Cứ việc nội tâm đau xót như cũ nặng nề như Thái Sơn áp loan giống như khó có thể chịu đựng, nhưng hắn không thể cứ như vậy ngã xuống. Hắn đường phải đi còn rất dài, còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Tang lễ cùng ngày, toàn bộ Hứa gia bị một cỗ nồng đậm đau thương bao phủ. Hứa Trường Sinh ôm thật chặt nữ nhi, chậm rãi hướng linh đường đi đến. Bước tiến của hắn nặng dị thường, dường như mỗi một bước đều gánh chịu lấy vô tận bi thống. "Tiểu Ly Nhi, ngươi xem một chút, đây chính là chúng ta nữ nhi a." Hứa Trường Sinh nhìn chăm chú trong ngực hải tử, trong mắt tràn đầy tự ái. "Ta cho nàng lên một cái tên, gọi là Hứa Niệm Ly. Cái tên này êm tai a." Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ nhi gương mặt, dường như có thể cảm nhận được thê tử ấm áp. "Nhạc Mâu nói cho ta, chúng ta nữ nhi dáng dấp cùng người khi còn bé giống nhau như lúc, đều là như vậy đáng yêu động nhân. Đợi nàng sau khi lớn lên, nhất định sẽ trở thành một cái mỹ lệ mê người nữ tử." Hứa Trường Sinh thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo một tia khó mà che giấu đau thương. "Ngươi yên tâm đi, Tiểu Ly Nhi, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Niệm Ly, nhường nàng đạp vào con đường tu tiên." Hắn kiên định cam kết, "Đợi nàng trưởng thành sau, cũng biết giống như ngươi mỹ lệ." Cuối cùng, Hứa Trường Sinh đi tới linh đường trước. Hắn đem Tiểu Niệm Ly nhẹ nhàng để ở một bên phụ mẫu trên tay, sau đó cầm lấy hương hỏa, đốt lên bọn hắn. Hương hỏa sương mù lượn lờ dâng lên, tràn ngập trong không khí, mang đến một loại yên tĩnh mà trang trọng bầu không khí. Hứa Trường Sinh đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn chăm chú thê tử bài vị. Ánh mắt của hắn tràn đầy thâm tình cùng tưởng niệm, phảng phất tại cùng Mục Ly tiến hành một trận tâm linh đối thoại. "Tiểu Ly Nhi, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi a." Hứa Trường Sinh nhẹ nói. "Bất quá đừng lo lắng, ta tin tưởng tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ lần nữa gặp nhau. Đến lúc đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn tách rời, vĩnh viễn cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ." Tế điện kết thúc sau, Hứa Trường Sinh tuyên bố đem Mục Ly an táng tại Hứa gia mộ tổ, cũng thiết lập mộ địa. Hắn mang theo tâm tình nặng nề, chậm rãi đi hướng Mục Ly trước mộ phần, nhẹ nhàng vuốt ve trên bia mộ khắc lấy chữ. Từ đó về sau, Hứa Trường Sinh liền đem chính mình tất cả tinh lực đều đầu nhập vào tu võ cùng đối Tiểu Niệm Ly dạy bảo bên trong. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã qua 4 năm, đi tới Hứa lịch 23 năm. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quất vào mặt, một cái tràn ngập sức sống tiểu nữ hải, lanh lợi chạy hướng về phía Hứa Trường Sinh. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà vui sướng, dường như toàn bộ thế giới đều là nàng sân khấu. Tiểu nữ hải người mặc một bộ màu lam nhạt váy liền áo, váy tung bay theo gió, lộ ra phá lệ đáng yêu. Tóc của nàng đâm thành hai cái đáng yêu bím tóc đuôi ngựa, theo nàng chạy mà nhẹ nhàng lắc lư. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười sáng lạ, tựa như mùa xuân nở rộ đóa hoa giống như tiểu diễm động nhân. Hứa Trường Sinh nhìn xem tiểu nữ hài chạy tới, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên vẻ cương triều chi sắc. Hắn duỗi ra hai tay, nên đón tiểu nữ hài đến. Tiểu nữ hài chạy như bay đến, nào vào Hứa Trường Sinh ôm ấp, ôm thật chặt lấy hắn. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vô tận thân mật cùng ỉ lại. "Ba ba, ba ba, cái gì là tiên nhân nha?" Tiểu nữ hài nháy mắt to, tò mò nhìn qua Hứa Trường Sinh, mại thanh mại khí mà hỏi thăm. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, giống như là tiếng trời đồng dạng dễ nghe. Hứa Trường Sinh cười cười, méo méo tiểu nữ hài phấn nhào nhào khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nói, "Tiên nhân chính là nắm giữ lực lượng cường đại, có thể phi thiên độ địa, trường sinh bất lao tồn tại a." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hướng tới chi tình. Bọn hắn bình thường có siêu phàm năng lực cùng trường sinh bất lao đặc chất. Bọn hắn thông qua tu luyện pháp thuật cùng công pháp, nắm giữ thần kỳ tiên thuật, có thể phi hành, biến hóa hình thái, thao túng nguyên tố tự nhiên trở. Tiên nhân bề ngoài thường thường tản ra tiên khí, khí chất cao nhã, dung nhan bất lão. Thân thể của bọn hắn khả năng nắm giữ siêu phàm lực lượng cùng nhanh nhẹn tính, có thể chống cự thường nhân khó có thể chịu đựng công kích cùng áp lực. Bọn hắn có thể sẽ ẩn cư tại tiên sơn linh cảnh bên trong, hoặc là cùng cái khác tiên nhân cùng nhau tu luyện, tham dò tầng thứ cao hơn cảnh giới tu hành. Hoa, thật là lợi hại a. Kia ba ba có phải hay không cũng có thể trở thành tiên nhân đâu? Tiểu nữ hải con mắt lóe sáng loẹt loẹt, tràn đầy chờ mong. Nàng dường như cảm thấy tiên nhân là vô cùng người không tầm thường vật, có thể làm được rất nhiều làm cho người sợ hãi than chuyện. Hứa Trường Sinh mỉm cười, sờ lên tiểu nữ hải đầu, ôn hòa nói, chỉ cần cố gắng tu luyện, có lẽ một ngày kia ba ba cũng có thể trở thành tiên nhân a. Hắn cũng không muốn nhường tiểu nữ hải thất vọng, nhưng cùng lúc cũng minh bạch con đường thành tiên cũng không phải là chuyện dễ. Tiểu nữ hài nghe xong, trong mắt lóe lên kiên định quan mang, dùng sức gật đầu, "Ừm, ta cũng muốn giống ba ba như thế, trở thành tiên nhân." Trong giọng nói của nàng tràn đầy quyết tâm, dường như đã lập xuống to lớn mục tiêu. Dạng này liền có thể bảo hộ ba ba, cùng ba ba vĩnh viễn cùng một chỗ rồi. Hứa Trường Sinh nhìn xem tiểu nữ hài như thế thiên chân khả ái, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn biết, bất luận tương lai như thế nào, hắn đều biết một mực thủ hộ lấy tiểu nữ hài, làm bạn nàng trưởng thành. Tại thời khắc này, cha con ở giữa thân tình như là một cô ấm áp gió xuân, thổi lất phất trái tim của bọn hắn. Hứa Trường Sinh dịu dàng nhìn chăm chú lên Hứa Niệm Ly, trong mắt tràn đầy cương triều chi tình, nhẹ giọng hỏi, "Con đường tu tiên cũng không tốt đi đâu, cần kinh nghiệm vô số gặp chắc trở cùng khốn khổ, Tiểu Niệm Ly sẽ biết sợ sao?" Hắn duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tóc của nàng, ngữ khí nhu hòa đến như là gió xuân phất qua gương mặt. Hứa Niệm Ly chớp động mắt to, nghiêm túc nhìn xem Hứa Trường Sinh, dùng sức lắc đầu, biểu thị chính mình sẽ không e ngại bất kỳ khó khăn. Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà kiên định, để lộ ra đối tương lai chờ mong cùng quyết tâm. Nhìn thấy nữ nhi kiên định như vậy thái độ, Hứa Trường Sinh vui mừng gật đầu, mỉm cười nói, đã tiểu niệm ly có dạng này quyết tâm, như vậy phụ thân liền truyền thụ cho ngươi hai cái tu tiên đại đạo a. Hắn chủ tính đã lâu kế hoạch rốt cục có thể áp dụng, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hứa Niệm Ly nghe được tin tức này, ánh mắt lập tức phát sáng lên, hưng phấn bắt lấy Hứa Trường Sinh góc áo, không kịp chờ đợi hỏi, quá tốt rồi. Ba ba, ta đã chuẩn bị xong, mau nói a ba ba. Chương 14, cậu cùng hung ác chương 14, cậu cùng hung ác Hứa Trường Sinh gật gật đầu, thần tình nghiêm túc nói, tiểu Niệm Ly, cái này hai cái tu tiên chi đạo phi thường trọng yếu, ngươi nhất định phải thời khắc nhớ kỹ trong lòng. Cậu chữ một chữ bao hàm sinh tồn chi đạo, thuận theo thiên đạo, trí tuệ mưu lược, cùng tâm cảnh tu dưỡng chờ một chút. Trong đó trọng yếu nhất chính là sinh tồn chi đạo, giỏi về đạo này người, địa thấp, bảo thủ, vững vàng làm chủ yếu đặc điểm tu hành phương thức. Tu tiên giới cầu đạo người bình thường không thích làm người khác chú ý, bọn hắn tránh cho cùng cái khác người tu hành sinh ra xung đột, mà là lựa chọn yên lặng tu luyện, tích lũy thực lực. Đối với không liên quan mình sự tình hờ hững. Ngoài ra, cầu đạo người cũng giỏi về ẩn giấu thực lực của mình, không dễ dàng bại lộ chính mình tài nghệ chân chính. Bọn hắn tại đối mặt nguy hiểm lúc, bình thường chọn né tránh hoặc thỏa hiệp, mà không phải mạo hiểm cùng cường địch đối kháng. Loại này cẩn thận thái độ khiến cho bọn hắn có thể tốt hơn bảo vệ mình, cũng tại con đường tu tiên bên trên đi được càng xa. Mặt khác, cầu đạo người còn chú trọng tâm cảnh tu dưỡng. Bọn hắn cho rằng nội tâm bình tĩnh cùng ổn định là tu tiên thành công mấu chốt. Bởi vậy, bọn hắn thường thường thông qua minh tưởng, nghĩ lại các phương thức đến điều chỉnh tâm tính, bảo trì nội tâm yên tĩnh. Đồng thời, bọn hắn cũng giỏi về khống chế cảm xúc, không bị ngoại giới quấy nhiều chi phối, lấy bảo đảm tự thân tâm cảnh không bị ảnh hưởng. Cuối cùng, cầu đạo người còn cần có trí khôn nhất định cùng nhu lực. Bọn hắn giỏi về quan sát cảnh vật xung quanh, phân tích thế cục, làm ra sáng suốt quyết sách. Tại đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc, bọn hắn sẽ không mù quáng hành động, mà là tỉnh táo suy nghĩ, tìm kiếm tốt nhất phương án giải quyết. Dạng này có thể giúp bọn hắn tốt hơn ứng đối các loại tình huống, đề cao mình sinh tồn năng lực. Tóm lại, cầu chữ mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó khắc sâu đạo lý cùng trí tuệ. Chỉ có chân chính lý giải cũng thực tiễn cầu chữ người, khả năng tại con đường tu tiên bên trên đi được càng xa, thực hiện mục tiêu của mình. Tiếp theo là hung ác chữ, hung ác chữ điểm hai loại theo thứ tự là đối đãi địch nhân cùng chính mình hung ác. Hứa Trường Sinh một mặt nghiêm túc nhìn xem Hứa Niệm Ly nói rằng, ngữ khí của hắn hết sức trịnh trọng, phản phất tại nói cho nàng hai chữ này tầm quan trọng. Đối đãi địch nhân, nhất định phải làm tới trạm thảo trừ căn, không thể lưu lại bất kỳ hậu họa. Hứa Trường Sinh lần nữa nhấn mạnh một lần, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định. Hứa Niệm Ly trừng mắt nhìn, dường như minh bạch một chút cái gì, nhưng nàng vẫn còn có chút nghi hoặc, thế nhưng là ba, tại sao phải làm như vậy đâu? Hứa Trường Sinh thở dài, giải thích nói, bởi vì địch nhân sẽ cho chúng ta mang đến uy hiếp, nếu như chúng ta không đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ, tương lai bọn hắn sẽ còn về tới tìm chúng ta báo thù. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm được trạm thảo trừ căn, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Hứa Niệm Ly nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tiếp đấy, Hứa Trường Sinh còn nói, đối đãi chính mình hung ác thì là con đường tu tiên tràn ngập gian khổ và khiêu chiến, cần kiên định ý chí cùng nghị lực. Tu tiên giả khả năng cần đối với mình hạ quyết tâm, tiến hành tu luyện nghiêm khắc cùng bản thân đốc thúc, lấy đột phá tự thân cực hạn, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Hứa Niệm Ly nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nàng biết con đường tu tiên không dễ, chỉ có không ngừng cố gắng khả năng thành công. Hứa Trường Sinh nhìn thấy nữ nhi quyết tâm, hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng, Hứa Trường Sinh nói rằng, vi phụ không yêu cầu người đối với mình hung ác, nhưng vi phụ yêu cầu người đối đãi địch nhân lúc tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Câu nói này thật sâu khắc ở Hứa Niệm Ly trong lòng, nhường nàng minh bạch tại con đường tu tiên bên trên phải gìn giữ cảnh giác, không thể tùy tiện buông tha bất kỳ kẻ địch nào. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh ban ngày hướng Tiểu Niệm Ly quán thâu hai cái đại đạo lý niệm, ban đêm hướng Tiểu Niệm Ly giảng thuật cầu đạo cùng không phải cầu đạo cố sự. Những này cố sự phần lớn đều là đã bao hàm cầu đạo cùng hung ác đạo chủ sừng cố sự, cái này khiến Hứa Niệm Ly nghe được say sương ngon lành. Đồng thời, cũng làm cho nàng hiểu thêm cái này hai loại đại đạo hàm nghĩa. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã qua 2 năm, bây giờ đã là Hứa Lịch 25 năm. Hứa Niệm Ly bây giờ đã trưởng thành một cái tiểu cô nương khả ái, chính vào 6 tuổi chi linh, tới kiểm trắc linh căn thời điểm. Trường Sinh đã sớm làm xong dự định, hắn chuẩn bị tại năm nay đem Tiểu Niệm Ly đưa đi kiểm trắc, nhường nàng gia nhập Huyền Linh Tông. Nhưng mà, làm Hứa Trường Sinh mẫu thân Lý Băng Diễm biết được việc này lúc, nàng lập tức biểu thị mạnh mẽ phản đối. Mà Hứa Trường Sinh phụ thân Hứa Dương thì trầm mặc không nói, không có phát biểu ý kiến. Cứ việc Lý Băng Diễm cực lực phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Hứa Trường Sinh. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đồng ý nhường Hứa Trường Sinh mang theo Hứa Niệm Ly đi Vân Thủy Thành kiểm trắc linh căn. Sau đó, Hứa Trường Sinh phụ mẫu cùng Mục Gia bắt đầu an bài bọn hắn tiến về Vân Thủy Thành công việc, lấy bảo đảm hành trình an toàn. Trong lúc này, Hứa Trường Sinh tu vi võ đạo đã kẹt tại ám kình đỉnh phong dòng dã 1 năm có thừa. Hắn cách hóa kình chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng chính là một bước này, lại thành một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Hứa Trường Sinh quyết định thừa dịp lần này tiến về Vân Thủy Thành trước đó, lần nữa nếm thử đột phá hóa kình. Tại một mảnh u tĩnh trong núi rừng, bốn phía tràn ngập yên tĩnh tường hóa không khí. Hứa Trường Sinh lặng lặng mà ngồi tại một khối to lớn bản thạch bên trên, tựa như một tôn pho tượng, không nhúc nhích. Cặp mắt của hắn chăm chú khép lại, hô hấp đều đặn mà thâm trầm, dường như cùng chung quanh tự nhiên hòa làm một thể. Từ khi đi vào mảnh rừng núi này, Hứa Trường Sinh đã ở chỗ này bế quan tu luyện mấy ngày lâu, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu hành bên trong. Trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, đột phá hóa kình bình cảnh, tiến vào tầng thứ cao hơn cảnh giới. Giờ phút này, hắn đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức như sôi trào mãnh liệt như thủy triều từ trong cơ thể hắn dâng lên, phảng phất muốn xông phá thân thể trói buộc, hướng về ngoại giới tiết ra. Hứa Trường Sinh phát giác được cố khí tức này dị thường, lập tức tập trung tinh thần, điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu, ý đồ đem cố khí tức này dẫn đạo đến toàn thân các nơi. Theo khí tức lưu động, Hứa Trường Sinh thân thể bắt đầu khẽ run lên. Mồ hôi theo trán của hắn trượt xuống, như mưa giọt rơi trên mặt đất, thấm ướt quần áo của hắn. Hắn cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy thân thể thống khổ, cố gắng nhường khí tức thông thuận lưu thông. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Trường Sinh run rẩy càng phát ra kịch liệt, mỗi một lần hô hấp đều biến vô cùng gian nan. Nhưng mà, nội tâm của hắn chôn sâu lại thiêu đốt lên một đoàn kiên định hỏa diễm, chống đỡ lấy hắn tiếp tục kiên trì. Hắn biết rõ, chỉ cần lại nhiều một chút thời gian, kiên trì một chút nữa, hắn liền có thể đột phá hóa kình bình cảnh, bước về phía cảnh giới mới. Rốt cục, ở đằng kia mấu chốt một sát na, Hứa Trường Sinh cảm giác được một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng xông lên đầu. Nắm đấm của hắn nắm chặt, tựa như tia chớp cấp tốc xuất kích. Một quyền này, ẩn chứa hắn nhiều năm qua khổ tu cùng tích lũy, gánh chịu lấy hắn đối hóa kình cảnh giới khát vọng cùng chấp nhất. Nương theo lấy nắm đấm vung ra, Hứa Trường Sinh nghe được một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh, phảng phất có một tầng bình chướng vô hình bị đánh phá. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại từ hắn trên nắm tay bạo phát đi ra, tạo thành một đạo sắc bén khí lãng, quét sạch tứ phương. Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn thành công đột phá hóa kình bình cảnh, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Lúc này, thân thể của hắn tràn đầy lực lượng, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có dễ dàng cùng tự tại. Hắn đứng dậy, dáng người thẳng tắp như tùng, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối hết thể xung quanh đều có cảm giác bén nhạy. Chương 15, gia nhập thương đội chương 15, gia nhập thương đội về đến trong nhà Hứa Trường Sinh biết một cái tốt tin tức, nhạc phụ Mục đại nhân đã thành công vì chính mình tranh thủ tới đi theo thương đội cùng nhau tiến lên quý giá danh hạch. Càng khiến người ta vui mừng chính là, chi này thương đội sẽ tại ngắn ngủi 3 ngày sau đó đi ngang qua Hứa gia thôn. Hứa Trường Sinh biết rõ lần này hành trình đối với bọn hắn tới nói ý vị như thế nào, hắn tuyệt không thể nhường bất kỳ ngoại ý muốn xảy ra. Mà Hứa Trường Sinh cũng minh bạch, đây có lẽ là Hứa Niệm Ly một lần cuối cùng nhìn thấy gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại. Thế là, Hứa Trường Sinh không chút do dự căn dặn Hứa Niệm Ly, muốn chân quý cái này khó được thời gian, thật tốt làm bạn bốn vị lão nhân. Hứa Trường Sinh chính mình thì toàn tâm toàn ý đầu nhập vào công tác chuẩn bị bên trong, bảo đảm hết thảy đều tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn cẩn thận nghiên cứu địa đồ, hiểu rõ lộ tuyến cùng địa hình, đồng thời chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước cùng cần thiết dược phẩm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rốt cục nên đón xuất phát thời gian. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, khí trời nóng bức. Mặt trời treo cao tại chính giữa bầu trời, tản ra ánh sáng nóng rực, phảng phất muốn đem cả vùng nướng cháy. Trong không khí tràn ngập sóng nhiệt, để cho người ta cảm thấy khô nóng bất an. Hứa Trường Sinh lái xe ngựa, mang theo Hứa Niệm Ly đi vào cửa thôn chờ đợi thương đội đến. Hứa Trường Sinh giám một chiếc xe ngựa đang dừng ở Hứa gia thôn bên cạnh con đường bên trên. Hắn an tĩnh ngồi tại càng xe bên trên, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, dường như đang đợi cái gì. Toa xe bên trong, Hứa Niệm Ly giống một cái vui sướng chim nhỏ, càng không ngừng liễu dĩu hỏi cái này hỏi cái kia. Đối mặt nữ nhi đặt câu hỏi, Hứa Trường Sinh luôn luôn kiên nhẫn giải đáp, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Đột nhiên, Hứa Trường Sinh cảm giác được dưới chân mặt đất bắt đầu khẽ chấn động, đồng thời loáng thoáng nghe được nơi xa truyền đến một hồi trầm thấp tiếng vó ngựa cùng bánh xe nhấp nô thanh âm. Hắn trong lòng hơi động, biết chờ đợi đã lâu thương đội rốt cuộc đã tới. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một chi khổng lồ thương đội xuất hiện tại trong tầm mắt. Chi này thương đội quy mô hùng vĩ, mấy chục chiếc đổ đầy hàng hóa xe ngựa xếp thành một hàng, chậm rãi lái về phía Hứa gia thôn phương hướng. Đi đầu cỗ xe tiếp cận, Hứa Trường Sinh vội vàng huy động cánh tay, ý đồ gây nên thương đội chú ý. Trong thương đội một tên nam tử chú ý tới Hứa Trường Sinh, hắn tung người xuống ngựa, nhanh chân đi tới trước xe ngựa. Nam tử này thân hình cao lớn uy mãnh, bắp thịt rắn chắc, xem xét chính là cái người luyện võ. Hắn quan sát toàn thể một chút Hứa Trường Sinh, sau đó cả tiếng địa đạo, ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Hứa Trường Sinh không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một cái làm bằng đồng lệnh bài, đưa cho đối phương, cũng giải thích rõ chính mình là Hứa gia thôn dân, mong muốn đi theo thương đội tiến về Vân Thủy Thành. Nam tử tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, biểu thị xác nhận. Hắn nói cho Hứa Trường Sinh có thể đi theo thương đội cùng đi, nhưng nhắc nhở hắn không muốn cách quá xa, nếu không có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Sau đó, nam tử chở mình lên ngựa. Hứa Trường Sinh thấy này, từ trong ngực móc ra sớm đã chuẩn bị xong bạc, nhét vào tên nam tử kia trong tay. Đại hán thấy Hứa Trường Sinh như thế thượng đạo, trong lòng rất là hài lòng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn vừa cười vừa nói, Hứa minh đệ, khác không dám nói, chỉ cần không gặp phải những cái kia uy danh hiển hách tạp phỉ, ta bao ngươi cùng nữ nhi an toàn đến Vân Thủy Thành. Nghe nói như thế, Hứa Trường Sinh vội vàng hướng đại hán nói tạ. Bất quá hắn cũng không phải cái gì mới ra đời tiểu bạch, tự nhiên biết họ Trần đại hán câu nói này có độ tin cậy. Có Trần đại ca câu nói này, Trường Sinh cũng là yên tâm. Dọc theo con đường này còn mời lão ca nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Hứa Trường Sinh cảm kích nói rằng, ai, nhà mình huynh đệ, nói cái gì lời khách khí. Đại hán khoát tay áo, biểu thị không cần để ý. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Trường Sinh xe ngựa, sau đó quay đầu đối với trong thương đội một tên thanh niên hô, lao thất, Trường Sinh huynh đệ chiếc xe ngựa này liền giao cho ngươi, nhìn nhiều lấy điểm, nếu là đã xảy ra chuyện gì ta cũng không tha cho ngươi. Cái kia được xưng là lao thất thanh niên nghe vậy, lập tức chạy tới, cúi đầu không lưng nói, được rồi, Trần ca ngươi cứ yên tâm đi, cái này giao cho ta. Hứa Trường Sinh thấy thế, cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đi đến đại hán bên người, lần nữa hướng hắn biểu đạt ý cảm tạ. Trường Sinh huynh đệ, đoạn đường này có gì cần cứ việc cùng ta phân trần. Thanh niên thâm tiếng nói rằng, làm phiền huynh đệ. Hứa Trường Sinh cũng là hướng về thanh niên chắp tay. Theo một tiếng gào to tiếng vang lên, toàn bộ thương đội bắt đầu chậm rãi tiến lên. Hứa Trường Sinh lái xe ngựa, đi theo đội ngũ đằng sau. Theo thương đội chậm rãi tiến lên, bọn hắn rời đi Hứa gia thôn. Hứa Trường Sinh tỉnh thoảng lại quay đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người nữ nhi. Hắn nhìn thấy Hứa Niệm Ly tò mò nhìn quanh bốn phía, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Trên thực tế, từ lần thứ nhất nhìn thấy họ Trần đại hán lúc, Hứa Trường Sinh liền đã phát giác được thực lực của đối phương, Minh Kình đỉnh phong. Trải qua một phen quan sát sau, hắn phán đoán vị này họ Trần đại hán thực lực đủ để tại toàn bộ trong thương đội xếp vào năm vị trí đầu. Chi này trong thương đội, ngoại trừ họ Trần đại hán bên ngoài, còn có mặt khác bốn vị Minh Kình đỉnh phong cùng hai vị ám kình cao thủ. Trong đó, có một tên ám kình cao thủ ở bề ngoài bảo hộ thương đội an toàn, một tên khác thì ẩn nút trong bóng tối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. So với đồng dạng thương đội, cái này thương đội thực lực tổng hợp xem như đã trên trung đẳng. Nhưng mà, đối Hứa Trường Sinh tới nói, bằng vào thực lực của hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đồ sát toàn bộ thương đội. Bất quá, sâu nộ cầu chữ chân lý Hứa Trường Sinh cũng không có tùy tiện triển lộ thực lực chân thật của mình, mà là lựa chọn đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường người qua đường. Cùng lúc đó, hắn còn cố ý giao hảo trong thương đội một cái nhỏ người dẫn đầu, lấy bảo đảm tính bí mật. Hứa Trường Sinh làm như vậy cũng không phải là vì tận lực giả heo ăn thịt hổ, đằng sau tốt đánh mặt trăm bước. Cũng sẽ không triển lộ thực lực còn muốn biểu hiện được quá cao lãnh hoặc là thần bí ngược lại dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, từ đó mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Mà là lựa chọn điệu thấp làm việc, để cho mình cùng nữ nhi tận khả năng biến mất tại công chúng trong tầm mắt. Dạng này nếu như gặp phải không cách nào chiến thắng cường địch, hắn sẽ thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, mang theo tiểu niệm ly cấp tốc thoát đi hiện trường, tránh cho lâm vào cảnh hiểm nguy. Cho nên mới sẽ xuất hiện Hứa Trường Sinh cho họ Trần đại hán nhét ngân lượng một màn kia. Cứ như vậy, Hứa Trường Sinh đi theo thương đội một đường sóc này hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, thương đội trên đường đi cũng rất thuận lợi, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Những cái kia cỡ nhỏ tặc phỉ nhóm người nhìn thấy chi này khí thế hạo đãng thương đội sau, nhao nhao nghe hơi mà chạy, không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng mà, duy nhất nhường Hứa Trường Sinh cảm thấy có chút không vừa ý chính là, vì mau chóng đến Vân Thủy Thành, thương đội cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ lựa chọn tại dã ngoại hạ trại nghỉ ngơi. Cách làm này mặc dù có thể tiết kiệm thời gian, nhưng cùng lúc cũng tăng lên bọn hắn tao ngộ nguy hiểm khả năng. Đối với cái này, Hứa Trường Sinh trong lòng sinh ra một tia bất an. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Hứa Trường Sinh rón rén đem Hứa Niệm Ly dỗ ngủ lấy sau, chính mình thì lặng lặng mà ngồi tại cửa xe ngựa bên cạnh, yên lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bóng tối vô tận, trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống hành trình. Nhưng vào lúc này, Hứa Trường Sinh cảm giác bén nhạy nói cho hắn biết, có một đôi mắt đang nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Nhưng hắn cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có biểu hiện ra một tia cảnh giác, bởi vì hắn biết rõ tùy tiện hành động có thể sẽ để cho địch nhân có chỗ cảnh giác, cho nên hắn quyết định trước án binh bất động, quan sát một chút mục đích của đối phương cùng động tĩnh lại tính toán sau. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị hiện lên, tốc độ cực nhanh, để cho người ta khó mà bắt giữ tung tích dấu vết. Hứa Trường Sinh trong lòng không khỏi siết chặt, hắn lập tức thu liễm khí tức, hai mắt nhắm lại, làm bộ ngủ say đi qua. Nhưng mà, đạo hắc ảnh kia tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có hứng thú, chỉ là ở chung quanh xoay quanh trong chốc lát, sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn biết, tại cái này dã ngoại hoang vu, hết thảy đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Thế là, hắn âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai muốn tìm một cơ hội hướng họ Trần đại hán ám chỉ chuyện này, nhắc nhở hắn tăng cường đề phòng. Phòng ngừa thương đội bỗng chốc bị tàn sát hầu như không còn, không có thời gian cho hắn rút lui. Dù sao, ở loại địa phương này, nhiều một phần phòng bị dù sao cũng so thiếu một phần tốt. Chương 16, thương đội nguy cơ chương 16, thương đội nguy cơ sáng sớm ngày thứ hai, phương đông nổi lên ngân bạch sắc, sắc trời dần dần sáng lên, Hứa Trường Sinh sớm rời khỏi giường, tìm kiếm họ Trần đại hán. Thấy được họ Trần đại hán, Hứa Trường Sinh hướng hắn đi đến, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi. Hắn nhẹ giọng đối họ Trần đại hán nói, "Trần đại ca, tối hôm qua ta qua bên kia đi tiểu thời điểm, đột nhiên nghe được một hồi tiếng xào xạc. Làm ta quay người nhìn lại lúc, lại phát hiện một cái bóng đen đang đứng ở nơi đó nhìn ta chằm chằm nhìn. Ta bị dọa phải hồn phi phách tán, liền quần cũng không kịp xách, liền đội vàng chạy trở về xe ngựa." Nói xong, Hứa Trường Sinh run rẩy từ trong ngực móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng một khối màu đen tàn liệu đưa cho họ Trần đại hán, cũng nói cho hắn biết đây là sáng nay phát hiện. Họ Trần đại hán tiếp nhận màu đen tàn liệu, cẩn thận chu đáo một phen, sau đó sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hắn an ủi Hứa Trường Sinh không cần phải sợ, cũng biểu thị bọn hắn sẽ gia tăng lực lượng thủ vệ đến bảo đảm an toàn. Đồng thời hứa hẹn chỉ cần mình còn sống, liền nhất định sẽ bảo hộ Hứa Trường Sinh cùng nữ nhi của hắn chu toàn. Hứa Trường Sinh cảm kích liên tục gật đầu, nhưng trong lòng xem thường. Trong lòng của hắn minh bạch, thật tới sống chết trước mắt, những người này khẳng định chạy còn nhanh hơn thỏ, nào có tâm tư bảo hộ người khác. Nếu là cơ hội phù hợp, nói không chừng còn đem ngươi lôi ra cả nào. Bất quá ngoài mặt vẫn là đến làm dáng một chút, dù sao còn muốn dựa vào chi này thương đội tiếp tục tiến lên. Màn đêm buông xuống, thương đội lại một lần dừng lại hạ trại nghỉ ngơi. Hứa Trường Sinh mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn bảo trì độ cao cảnh giác. Nhưng mà, nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, suốt cả đêm đi qua, cái kia đạo thần bí bóng đen vậy mà không có lần nữa xuất hiện. Cứ như vậy, duy trì liên tục mấy ngày, mọi người ở đây coi là bình an vô sự thời điểm. Ngày này ban đêm, thương đội doanh địa bốn phía bỗng nhiên giấy lên lửa lớn rực rực, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Có đi tập. Họ Trần đại hán hô to một tiếng, thương đội đám người trong nháy mắt bừng tỉnh, nhao nhao cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Hứa Trường Sinh nghe được động tĩnh sau, cấp tốc tiến vào xe ngựa ôm chặt lấy Hứa Niệm Ly, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bốn phía. Hứa Trường Sinh cùng Hứa Niệm Ly giấu ở trong xe ngựa, một vòng tay ôm lấy Hứa Niệm Ly, một tay tùy thời nắm chặt giấu trong xe ngựa trường thương. Trong hỏa diễm, một đám thần bí người áo đen hiện lên mà ra, bọn hắn toàn thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Những người áo đen này không nói hai lời, hướng thẳng đến thương đội phát động công kích. Bọn hắn động tác tấn mãnh, bản lĩnh mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết nghiêm chỉnh huấn luyện. Một trận kịch liệt hôn chiến liền triển khai như vậy, thương đội đám người cùng người áo đen triển khai quyết tử đấu tranh. Hứa Trường Sinh đem Hứa Niệm Ly chăm chú bảo hộ ở trong ngực, nói khẽ với nàng nói, "Tiểu Niệm Ly, không cần phải sợ, phụ thân sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải kiên cường dũng cảm. Nhớ kỹ, mặc kệ nhìn thấy hoặc nghe được cái gì, đều chớ có lên tiếng, hiểu chưa?" Hứa Niệm Ly nhu thuận gật gật đầu, nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng biết giờ phút này nguy hiểm. Nàng dùng tay nhỏ che miệng của mình, sợ phát ra một chút tiếng vang. Hứa Trường Sinh thấy này ắt là vụ trộm từ cửa xe ngựa mở ra một đường nhỏ, quan sát đến tình huống xung quanh. Mà đổi thành một bên, họ Trần Đại Hán cùng cái khác thương đội thành viên cũng đang ra sức chống cự lại. Nhưng mà, người áo đen số lượng đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, kỹ xảo chiến đấu cao siêu, bọn hắn vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, không ngừng mà hướng thương đội phát động công kích, mặc dù họ Trần Đại Hán cùng cái khác thương đội thành viên đều là người luyện võ. Nhưng đối mặt như thế địch nhân cường đại, bọn hắn cũng dần dần lực bất tòng tâm, khó mà ngăn cản đối phương thế công. Ngay tại thương đội sắp sụp đổ thời điểm, ở bề ngoài cái kia ám kình cường giả rốt cục xuất thủ. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện trong chiến trường trung tâm, đao trong tay quang thiểm nhấp nháy, trong nháy mắt chém giết mấy tên người áo đen. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn. Sự xuất hiện của hắn nhường thương đội sĩ khí đại chấn, đám người nhao nhao hoan hô lên. Ám kình cường giả đứng vững thân thể, khí phách mười phần hướng người áo đen hô, người nào dám tại ta Trần gia thương đội làm cản, còn không mau mau thối lui. Thanh âm của hắn dường như sấm sét vang vọng trên không trung. Chỉ thấy người áo đen đầu lĩnh cười lên ha hả, trong tiếng cười mang theo một tia khinh thường. Ta tưởng là ai đâu, hóa ra là Trần Quân lão đầu a. Hắn nhìn xem ám kình cường giả, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Người lão bất tử này thế nào còn chưa có chết nha. Bất quá không quan hệ, ta lập tức liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn phất phất tay, ra hiệu thủ hạ tiếp tục tiến công. Thương đội ám kình cường giả sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Chúng ta Trần gia cùng các ngươi không cựu không oán, vì sao muốn đối với chúng ta động thủ? Muốn trách thì trách các ngươi Trần gia tiếp không nên tiếp chuyện làm ăn, cặc cặc cặc. Dẫn đầu người áo đen cười quái dị nói nói, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, nhưng mà, đang lúc hắn đắc ý quên hình thời điểm, trên mặt lại đột nhiên chịu trùng điệp một bàn tay. Nguyên lai, một tên khác mặc trường bào màu đen người thần bí xuất thủ. Nam tử thần bí mạnh mẽ trừng mắt liếc dẫn đầu người áo đen, mắng, ngươi mẹ nó bức lời nói thế nào nhiều như vậy? Lúc đầu lần này là một lần bí mật hành động, mạnh mẽ bị ngươi làm thành ở bề ngoài. Nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi sẽ biết tay. Các ngươi ra sao nhà người? Trần Quân trải qua cẩn thận quan sát cùng suy nghĩ về sau, đột nhiên lớn tiếng hô lên câu nói này. Mà ngồi ở trong xe ngựa Hứa Trường Sinh, khi hắn nghe được Hà gia hai chữ thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt nheo lại, ánh mắt biến sắc bén vô cùng. Cứ việc Hứa Trường Sinh ở xa vắng vẻ Hứa gia thôn, nhưng là đối với Hà gia cái tên này lại là nghe nhiều nên thuộc. Hà gia thế nhưng là một cái có được ba vị hóa kình cường giả cường đại gia tộc, uy danh của bọn hắn truyền xa, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hà gia tại vùng này địa khu thế lực cực kỳ to lớn, có thể nói là không người dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Hiện tại, đối mặt bọn này người áo đen, Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ nói những người này đều là Hà gia phái tới? Nếu thật là dạng này, như vậy lần này tập kích liền tuyệt đối không phải là một lần đơn giản sự kiện ngẫu nhiên, mà là một trận có kế hoạch, có tổ chức hành động. Giờ phút này, trên chiến trường bầu không khí càng phát ra khẩn trương lên, dương cung bạc kiếm. Hứa Trường Sinh trong xe ngựa ngồi lặng lặng, bí mật quan sát lấy chúng quanh người áo đen, ý đồ tìm ra trong đó phải chăng ẩn giấu đi hóa kình cường giả. Dù sao, nếu quả như thật gặp hóa kình cường giả, vậy sẽ là một trận chật vật chiến đấu. Nguyên bản, Hứa Trường Sinh còn dự định, nếu như gặp phải chỉ là lợi hại trộm cướp không có cái gì bối cảnh, có lẽ có thể thích hợp phơi bày một ít thực lực của mình, chấn nhiếp một chút đối phương. Nhưng mà, bây giờ biết được người áo đen ra sao ra phái tới, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Thế là, Hứa Trường Sinh quyết định chờ đợi song phương kịch chiến say sưa lúc, thừa cơ lặng lẽ rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Tiểu Niệm Ly, vi phụ hôm nay liền dạy ngươi bài học. Hứa Trường Sinh vẻ mặt thành thật nói rằng, đợi lát nữa đánh nhau vi phụ liền dẫn ngươi vụng trộm rời đi, cũng không phải là vi phụ đánh không lại những hắc y nhân kia. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, mà là vi phụ không muốn vì thế gia tăng ngươi tính nguy hiểm. Dù là cái này tính nguy hiểm không đủ một vi phụ cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hứa Trường Sinh thật sâu nhìn xem Hứa Niệm Ly, ngữ trọng tâm trường nói, cái này bài học ta mệnh danh là cậu, tại bất cứ lúc nào không có niềm tin tuyệt đối đừng đi bố thí ngươi đồng tình tâm, để cho mình cuốn vào tới tự dưng tranh nặc bên trong, đây chính là cậu tinh túy. Rõ chưa? Hứa Trường Sinh nhỏ giọng đối với Hứa Niệm Ly dạy bảo nói. Hứa Niệm Ly nháy nháy mắt, nhẹ gật đầu, nàng mặc dù còn không quá lý giải phụ thân lời nói, nhưng vẫn là nhu thuận gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Lúc này, ngoài xe ngựa tình huống biến càng ngày càng nguy cấp, thương đội bọn hộ vệ bị người áo đen đánh cho liên tục bại lui. Ba cái áo đen ám kình cao thủ vây quanh Trần Quân dừng lại mãnh đánh, đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Đúng lúc này, thương đội âm thầm ẩn giấu vị kia ám kình cường giả bỗng nhiên ra tay, thừa dịp ba tên người áo đen không sẵn sàng, hung hăng đánh trúng vào một người trong đó. Bất thình lình một kích nhường thế cục hơi hơi được đến làm dịu. Nhưng Hứa Trường Sinh trong lòng rất rõ ràng, Trần gia thương đội lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Chương 17, thương chọc áo đen kiếm khách chương 17, thương chọc áo đen kiếm khách không bao lâu, Trần gia thương đội người càng ngày càng ít, Trần gia hai cái ám kình cao thủ cũng là sắp kiệt lực bỏ mình. Hứa Trường Sinh thừa dịp song phương hỗn chiến, vụ trộm chặt đứt ngựa cùng xe ngựa liên hệ, đem Hứa Niệm Ly ôm vào trong ngực, một tay cầm trường thương, từ trong xe ngựa nhảy lên chiến mã, hướng phía ít người áo đen phương hướng phá vây mà đi. Giá. Hứa Trường Sinh hai chân kẹp chặt chiến mã, trường thương trong tay như rồng rọ xét tuyết, đâm thẳng các người áo đen thủ cấp, tốc độ nhanh chóng giống như thiểm điện. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, này phương hướng bên trên người áo đen mọi thứ máu văng tại chỗ. Trung quanh người áo đen thấy Hứa Trường Sinh như thế dũng mãnh, cũng là nhao nhao sợ vỡ mật, không dám cùng tranh phong. Phá vây đi ra, Hứa Trường Sinh cũng là lập tức mang theo Hứa Niệm Ly rời đi nơi đây. Hắn lựa chọn một đầu tương đối bí mật đường nhỏ, hy vọng có thể tránh đi người áo đen đuổi bắt. Đầu này đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, hai bên cây cối rậm rạp, để cho người ta khó mà truy tung. Hứa Trường Sinh cưỡi ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua, tiếng vó ngựa tại yên tĩnh trên đường nhỏ quanh quẩn. Hứa Niệm Ly chăm chú ôm lấy Hứa Trường Sinh, trên mặt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, nhưng trong mắt lại lóe ra đối Hứa Trường Sinh tín nhiệm cùng ỷ lại. Hứa Trường Sinh một bên đi đường, một bên an ủi Hứa Niệm Ly, "Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để cho bọn hắn tổn thương tới ngươi." Thanh âm của hắn kiên định mà dịu dàng, cho Hứa Niệm Ly một tia an tâm. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, một tên áo đen kiếm khách đang phía trước chờ lấy bọn hắn. Đi không bao lâu, đen nhánh trên đường nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm ảnh. Hứa Trường Sinh vội vàng vùng vẫy trường thương trong tay ngăn cản. Đương, kiếm ảnh không ngừng mà hướng về Hứa Trường Sinh đánh tới, Hứa Trường Sinh vùng vẫy trường thương không ngừng mà ngăn cản kiếm ảnh. Mỗi một lần kiếm ảnh cùng trường thương va chạm đều sẽ phát ra thanh thúy tiếng va đập, tại yên tĩnh trên đường nhỏ quanh quẩn. Hứa Trường Sinh trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác, hắn cầm thật chặt trường thương, không dám có chút thư giãn. Chỉ thấy áo đen kiếm khách che mặt, lộ ra một đôi che lấp ánh mắt, khóe miệng của hắn mang theo một vẻ nụ cười, nói rằng, không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ trong thương đội lại còn ẩn giấu đi ngươi như thế một tên cao thủ, đáng tiếc à, ngươi gặp ta. Nói xong, tên này áo đen kiếm khách cũng không còn nói nhảm, trực tiếp rút kiếm hướng phía Hứa Trường Sinh chém giết tới. Hứa Trường Sinh biến sắc, lập tức đem trong ngực Tiểu Niệm Ly ôm chặt, thấp giọng dặn dò, "Tiểu Niệm Ly, nắm chặt ba ba." Lời còn chưa dứt, trường thương trong tay như là một đầu rắn độc xuất động đồng dạng, nhanh chóng hướng phía người áo đen cổ họng đâm tới. Người áo đen kia nghiêng người hiện lên, đồng thời vung kiếm hướng phía Hứa Trường Sinh phản kích. Hai người trong nháy mắt kích đánh nhau, động tác nhanh như thiểm điện. Hứa Trường Sinh chiêu thức sắc bén vô cùng, mỗi một thương đều mang lực lượng cường đại cùng ý thế, mũi thương lóe ra hàn quang lạnh lẽo, nhường người áo đen cảm thấy áp lực lớn. Nhưng mà, người áo đen này thực lực cũng không yếu, kiếm pháp của hắn xảo trá quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hứa Trường Sinh trường thương tựa như tia chớp không ngừng mà đâm ra, tốc độ cực nhanh, để cho người ta hoa mắt. Mà kia áo đen kiếm khách lưỡi kiếm thì bạch ra từng đạo sắc bén đường vòng cùng, mỗi một kiếm đều mang uy hiếp chí mạng. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong chớp mắt liền đã giao thủ hơn 10 cái hiệp. Không nghĩ tới ngươi đúng là ám kình đỉnh phong, tuổi còn nhỏ võ công tạo nghệ như thế phi phàm, ngày sau tất nhiên bước vào hóa kình. Áo đen kiếm khách kiến thức đến Hứa Trường Sinh thực lực sau nhịn không được tán thán nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia tiếc hận, đáng tiếc không có cơ hội, nếu là không có tiểu nữ hoa kia tại, ta còn thực sự không nhất định có thể giữ được ngươi. Nhưng bây giờ nói xong câu đó, áo đen kiếm khách khí thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản bình tĩnh không lay động trong đôi mắt cũng bộc phát ra sắc bén sắc ý, thân hình hắn lóe lên, liền hướng phía Hứa Trường Sinh đánh tới. Chỉ thấy hắn lăng không bật lên, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp cấp tốc, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, thẳng đến Hứa Trường Sinh thủ cấp. Hứa Trường Sinh thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhưng hắn cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn biết đối mặt mình là một cái địch nhân cường đại, nếu như hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Thế là, hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân nội lực hội tụ ở trường thương phía trên, sau đó thi triển ra thương chiêu bên trong tinh túy, hoành tạo thiên quân. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh hai tay nắm lại trường thương, dùng sức vung lên, một đạo sắc bén kình phong gào thét mà ra, cùng áo đen kiếm khách kiếm khí cùng nhau đụng vào nhau. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, hai người chiêu thức trong nháy mắt triệt tiêu, dư uy càng đem chúng quanh cây cối đều chấn động đến lay động. Hứa Trường Sinh trong lòng giật mình, hắn không có nghĩ đến cái này áo đen kiếm khách vậy mà như thế lợi hại. Chính mình một kích toàn lực thế mà bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Bất quá, hắn cũng không có nhục trí, mà là thừa cơ rơi xuống đất, lần nữa phát động công kích. Lần này, hắn sử xuất một chiêu càng thêm hung mãnh thương pháp, xuyên vân phá nguyệt. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh trường thương trong tay như là một đầu dao long xuất hải, mang theo sắc bén kình phong, thẳng tắp hướng áo đen kiếm khách công tới. Áo đen kiếm khách sắc mặt nghiêm trọng, hắn không dám thất lễ, vội vàng vùng kiếm ngăn cản. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh thương pháp thực sự quá mức hung mãnh, mỗi một chiêu đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, nhường áo đen kiếm khách dần dần có chút không chịu được nổi. Đúng lúc này, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, Bạch Hoa hỗn loạn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên khí thế mạnh mẽ biến, trường thương trong tay lắc một cái, lập tức hóa thành vô số huyễn ảnh, để cho người ta hoa mắt. Áo đen kiếm khách mở to hai mắt nhìn, ý đồ phân biệt ra được Hứa Trường Sinh công kích chân chính phương hướng, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách phán đoán. Hứa Trường Sinh cấp tốc đột nhiên đâm ra một thương, mũi thương lóe ra hàn mang, còn giống như rắn độc xảo trá. Một thương này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới áo đen kiếm khách trước mặt. Áo đen kiếm khách cả kinh thất sắc, mong muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể liều mạng vung lên trường kiếm trong tay, ý đồ ngăn cản được Hứa Trường Sinh thế công. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, Hứa Trường Sinh trường thương hung hăng đâm vào áo đen kiếm khách ngực. Áo đen kiếm khách kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy mấy lần, chậm rãi ngã trên mặt đất. Ngươi đúng là hóa kình cường giả? Không có khả năng a. Ngô Ngô bị đâm xuyên lồng ngực áo đen kiếm khách, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng khó có thể tin, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh, tựa hồ muốn hắn xem thấu đồng dạng. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được trước mắt tuổi trẻ Hứa Trường Sinh tổng cộng tới hóa kình, ẩn giấu đi thực lực cường đại như vậy. Mà càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, đối phương thế mà còn ngụy trang thành một cái ám kình, cùng hắn đánh nhau nhiều như vậy hiệp, khiến cho hắn lòng cảnh giác hạ xuống thấp nhất. Kỳ thật, Hứa Trường Sinh ngay từ đầu phá vây lúc triển lộ ra thực lực vẹn vẹn ám kình sơ kỳ mà thôi. Mà tại cùng áo đen kiếm khách lúc đang chém giết, hắn vẫn luôn khống chế tại chỉ vận dụng ám kình đỉnh phong lực lượng. Thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn mới bỗng nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, một lần hành động đem địch nhân đánh giết. Loại này lao lục đấu pháp nhường áo đen kiếm khách khó lòng phòng bị, cuối cùng ôm hận mà chết, mệnh tang hoàng tuyển. Nếu như Hứa Trường Sinh ngay từ đầu liền dùng hết toàn lực, dù cho Hứa Trường Sinh là hóa kình, nhưng trong lực còn có Hứa Niệm Ly tồn tại, lấy áo đen kiếm khách tốc độ cùng bản lĩnh, chỉ sợ rất khó đem nó chém giết. Nếu để cho áo đen kiếm khách đào thoát, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình xuống, sau đó tung người xuống ngựa, đem áo đen kiếm khách thi thể ném vào núi, để tránh bị những địch nhân khác phát hiện. Tiếp lấy, hắn vừa cẩn thận dọn dẹp một phen đánh nhau dấu vết lưu lại, bảo đảm sẽ không có người phát giác được chiến đấu giữa bọn họ. Làm xong đây hết thảy sau, hắn quay đầu nhìn một cái xa xa thương đội doanh địa, chỉ thấy nơi đó ánh lửa ngút trời, tiếng la giết bên tai không dứt, hiển nhiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh cũng không có xông về đi trợ giúp ý nghĩ, hơi do dự một chút, liền nhận tâm ôm lấy Hứa Niệm Ly, quay người hướng về Vân Thủy trấn phương hướng vội vã đi. Theo tiếng vó ngựa từ từ đi xa, Hứa Trường Sinh cùng Hứa Niệm Ly thân ảnh dần dần biến mất tại trong bóng tối, chỉ để lại đầy mặt đất ánh trăng lạnh lẽo. Chương 18, Dừng Hoang chương 18, Dừng Hoang. Hứa Trường Sinh ôm thật chặt trong ngực Hứa Niệm Ly, cưỡi ngựa một đường phi nước đại, không dám dừng lại nghỉ. Tại trải qua mấy canh giờ lặn lội đường xa, rốt cục chạy tới Trường Dương trấn. Lúc này đã tiếp cận vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, nóng bức khó nhịn. Tới Trường Dương trấn, Hứa Trường Sinh tìm tới một cái khách sạn, muốn một gian phòng, đem mọi bệnh không chịu nổi Hứa Niệm Ly đặt lên giường, nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn xem nữ nhi mặt mũi tái nhợt cùng thân thể hư nhược, Hứa Trường Sinh trong lòng một hồi nhói nhói. Thu xếp tốt nữ nhi sau, Hứa Trường Sinh quyết định ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem phải chăng có quan hệ với Hà gia manh mối. Hắn đi vào trên trấn tử quán, hy vọng có thể từ nơi này thu hoạch một chút tình báo hữu dụng. Nhưng mà, khi hắn đi vào tử quán lúc, lại phát hiện bên trong tiếng người huyên áo, đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng không có bất kỳ có quan hệ tối hôm qua người áo đen tin tức. Hứa Trường Sinh nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Hắn cẩn thận phân tích tình huống trước mắt, tự hỏi khả năng xuất hiện các loại khả năng. Cuối cùng, hắn cho ra hai cái khá lớn khả năng. Thứ nhất, Hà gia giả trang người áo đen tiến hành tin tức phong tỏa, dẫn đến bọn hắn không cách nào biết được chuyện xảy ra tối hôm qua. Mà thương đội người rất có thể đã toàn quân bị diệt. Nếu thật là dạng này, như vậy tối hôm qua những hắc y nhân kia chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình cùng nữ nhi. Thứ hai, Trường Dương trấn khoảng cách vụ án phát sinh địa điểm cách khá xa, một đêm thời gian tin tức còn truyền không đến Trường Dương trấn. Bất luận là loại nguyên nhân nào, Hứa Trường Sinh cũng không thể phớt lờ. Hắn biết rõ Hà gia thế lực, rõ ràng chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận đi sự tình. Nếu là mình độc thân cũng không sợ, nhưng dưới mắt việc cấp bách là an toàn hộ tống nữ nhi Hứa Nghiệm Ly tiến về Vân Thủy thành, gia nhập Huyền Linh tông. Có thể tận lực tránh cho cùng Hà gia xung đột liền tận lực tránh cho. Thế là, khi biết rõ xét không đến cái gì hữu hiệu tin tức sau, hắn quả quyết lựa chọn trở lại khách sạn. Thời gian dài cảnh giác cùng lặn lội đường xa nhường Hứa Trường Sinh cảm giác có chút mỏi mệt, nhưng hắn không dám có chút buông lỏng. Tiến vào khách sạn gian phòng sau, hắn cấp tốc làm xong một hệ liệt phòng hộ biện pháp, bảo đảm chính mình cùng Hứa Niệm Ly an toàn. Sau đó, hắn mới yên lòng ôm Hứa Niệm Ly ngủ thật say. Ban đêm, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào hai trà con trên thân. Hứa Trường Sinh dẫn đầu tỉnh lại, hắn nhìn xem trong ngực còn tại ngủ say nữ nhi, trong mắt tràn đầy yêu thương chi tình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Niệm Ly tóc, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, đoạn đường này đến, Hứa Niệm Ly đi theo hắn chịu không ít khổ. Nhưng nàng rất hiểu chuyện, một mực không khóc không náo, cái này khiến Hứa Trường Sinh cảm thấy hết sức vui mừng. Tại đơn giản rửa mặt cùng sử dụng quá muộn sau bữa ăn, Hứa Trường Sinh quyết định mang theo Hứa Niệm Ly tiếp tục lên đường. Dựa theo bình thường hành trình, đêm nay hay là sáng mai, Hà gia người khả năng liền sẽ đuổi tới Trường Dương trấn. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, để tránh cho phiền toái không cần thiết. Hứa Trường Sinh ôm lấy Hứa Niệm Ly, vụng trộm rời đi khách sạn. Phía ngoài bóng đêm như mực, tiến tĩnh mà thần bí. Trên đường, bọn hắn đi ngang qua một mảnh rừng hoang, đi vào rừng hoang, trong rừng hoang tràn ngập một cỗ mục nát cùng ẩm ướt khí tức đập vào mắt. Trên mặt đất bày khắp thật dày lá rụng, phảng phất là một tầng mềm mại thảm, chỉ là đất này thảm đã mất đi sinh cơ, tản ra mục nát hương vị. Trong rừng hoang mười phần yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được gió thổi qua lá cây phát ra tiếng xào xạc, hay là nơi xa truyền đến một hai tiếng chim hót. Nhưng càng nhiều thời điểm, nơi này là hoàn toàn tĩnh mịch, để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu kiềm chế. Bọn hắn tại trong rừng hoang chậm rãi tiến lên, cảm giác chính mình dường như tiến vào một cái bị thời gian lãng quên thế giới. Trung quanh cây cối cao lớn mà vặn mèo, bọn chúng thân cảnh đan vào một chỗ, tạo thành một cái quỷ dị tán cây. Ánh trăng xuyên thấu qua tán cây khe hở tung xuống, tạo thành từng đạo pha tạp ánh trăng, để cho người ta cảm thấy một loại âm trầm không khí. Hứa Trường Sinh cảm thấy nơi này không phải cái gì mỏi mòn chờ đợi chi địa, nhưng nếu lách qua nơi đây thì cần tốn hao thời gian dài hơn mới có thể đến đạt Vân Thủy Thành. Hứa Trường Sinh nhìn một chút Hứa Niệm Ly cùng trong tay thời khắc nắm chắc trường đường, dứt khoát lựa chọn ban đêm xuyên qua cái này rừng hoang. Hứa Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí lái tuấn mã tại trong rừng hoang xuyên thẳng qua. Đột nhiên, hắn cảm giác được phía trước cách đó không xa truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. Hắn chậm rãi ngừng chiến mã, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt cảnh giác nhìn về phía ngay phía trước, tay phải gấp nắm lấy một thanh sắc bén trường đường, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu dáng vẻ. Hứa Niệm Ly ôm chặt lấy phụ thân cổ, tim đập của nàng đến như là nhịp trống đồng dạng, ánh mắt của nàng cũng theo phụ thân ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Bàn tay nhỏ của nàng siết thật chặt phụ thân góc áo, dường như chỉ có dạng này khả năng cho nàng mang đến một tia cảm giác an toàn. Hứa Trường Sinh chậm rãi tới gần phương hướng âm thanh truyền tới, cẩn thận từng ly từng tí bước qua một mảnh rậm rạp bụi cỏ, sợ chạy khả năng ẩn giấu trong đó địch nhân. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái thụ thương mai con đổ vào trong bụi cỏ, thống khổ dãy rủa lấy, phần chân của nó chảy máu tươi, nhìn qua hết sức yếu ớt. Hứa Trường Sinh lập tức thở dài một hơi, tại trải qua một phen thô sơ giản lược xem xét, phát hiện mai con vết thương rất sâu. Nếu như trễ trị liệu, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Đang lúc hắn suy tư lúc, Hứa Trường Sinh trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác bất an. Hắn luôn cảm thấy có ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình cùng nữ nhi, kia cỗ khí tức thần bí nhường tâm hắn sinh cảnh giác. Hứa Trường Sinh nhíu mày, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Nhưng vô luận như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm ra cặp mắt kia lờ mờ. Loại cảm giác này càng thêm mạnh mẽ, phản phất có một cái nhìn không thấy tồn tại ngay tại lặng yên tới gần. "Tiểu Niệm Ly, hiện tại ta giáo thứ hai khóa." Hứa Trường Sinh thâm tiếng nói rằng, "Cái này đáng yêu tiểu Lộc Lộc thụ thương, chúng ta nên làm cái gì?" Hứa Trường Sinh một mặt nghiêm túc nhìn xem Hứa Niệm Ly hỏi, "Ừm, chúng ta hẳn là cho nó băng bó một chút, giảm bớt nỗi thống khổ của nó." Hứa Niệm Ly suy tư một lát sau, đưa ra một đáp án. "Không sai, chúng ta xác thực muốn giảm bớt nỗi thống khổ của nó." Hứa Trường Sinh gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hứa Trường Sinh cấp tốc người cởi ngựa trước, trong tay cơ trường thương, không chút do dự đâm về cái kia đáng thương mai con, trong nháy mắt kết thúc tính mạng của nó. Sau đó, hắn cấp tốc quay lại đầu ngựa, tiếp tục tiến lên. "Tiểu Niệm Ly, ba lần trước nói cho ngươi hung ác chữa ngươi quyền." Hứa Trường Sinh một bên giá ngựa phi nhanh, một bên nghiêm nghị giáo dục Hứa Niệm Ly, ánh mắt càng là thời khắc cảnh giác bốn phía. Nhưng là, theo hiệu khả ái như vậy, Hứa Niệm Ly lòng có không đành lòng, có chút thương tâm. "Tiểu Niệm Ly, ngươi phải biết chúng ta lần này có thể nói là sau có Hà gia người truy sát, con đường phía trước càng là gian nguy bất phần, tăng thêm trên người chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì dự thảo, kết thúc mai con sinh mệnh đối với nó tới nói chính là lựa chọn tốt nhất." Hứa Trường Sinh ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc. "Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhường mai con một mực thống khổ nữa sao?" Hứa Trường Sinh lần nữa đặt câu hỏi. Nghe được phụ thân lời nói, Hứa Niệm Ly đình chỉ thúc thiết, khe khẽ lắc đầu, tỏ ra hiểu rõ ý của phụ thân. Hứa Trường Sinh lại một lần hỏi, "Vậy ngươi bây giờ minh bạch về sau phải nên làm như thế nào sao?" Hắn quyết định nhất định phải làm cho Hứa Niệm Ly học được lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Nếu không nàng một người tiến vào tu tiên giới nhất định sẽ thua thiệt. "Ta hiểu được, ba." Hứa Niệm Ly trùng điệp gật gật đầu. Chương 19, đánh lui đàn sói chương 19, đánh lui đàn sói bỗng nhiên, trong rừng rậm thổi lên một hồi cuồng phong vang. Hứa Trường Sinh căng thẳng trong lòng, nhưng mà, ngựa của bọn hắn giống như bị hù dọa, bắt đầu điên cuồng bắt đầu chạy. Hứa Trường Sinh chăm chú ôm lấy Hứa Niệm Ly, ý đồ khống chế lại ngựa. Cuồng phong gào thét lấy, lá cây trong gió chập chờn, phát ra sàn sạt thanh âm. Hứa Niệm Ly chăm chú bắt lấy Hứa Trường Sinh góc áo, sắc mặt của nàng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tim đập của nàng gia tốc, phản phất muốn nhảy ra lồng ngực. Ngựa bộ pháp càng lúc càng nhanh, hắn cố gắng khống chế dây cương, ý đồ nhường ngựa dừng lại. Nhưng ngựa dường như đã mất đi khống chế, tiếp tục điên cuồng chạy nhanh. Cuồng phong đi qua sau, trong rừng rậm tràn ngập sương mù nồng nặc, ánh mắt biến mơ hồ không rõ. Hứa Trường Sinh trong lúc nhất thời mất đi phương hướng cảm giác, không biết nên hướng phương hướng nào đi. "Ba, ta rất sợ hai a." Hứa Niệm Ly nhỏ giọng nói. "Đừng sợ, có ba ở đây." Hứa Trường Sinh nhẹ giọng an ủi. Đúng lúc này, Hứa Trường Sinh dưới hông chiến mã trong chốc lát chấn kinh, nó mở to hai mắt nhìn, tăng lên móng trước, phát ra một hồi hoảng sợ tê minh. Hứa Trường Sinh nắm chắc dây cương, thân thể nghiêng về phía trước, cố gắng nhường ngựa bảo trì trấn tĩnh. Ngựa tại Hứa Trường Sinh trấn an hạ, dần dần ổn định lại, nhưng vẫn có chút khẩn trương bất an. Tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên nghe được một hồi yếu ớt tiếng bước chân. Hắn cảnh giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong bụi cỏ, bảy thất cao lớn uy mãnh sói hoang đang chậm rãi đi ra. Những này sói hoang thân hình khổng lồ, lông tóc đồng đậm, hai mắt để lộ ra cảnh giác cùng đói khát. Bọn hắn nện bước chân trầm ổn, từng bước một tới gần Hứa Trường Sinh cùng trong ngực hắn Hứa Niệm Ly. Hứa Trường Sinh trong lòng căng thẳng, hắn biết gặp phải phiền toái. Hắn cấp tốc đem Hứa Niệm Ly đặt ở trước người, tay trái giữ chặt dây cương, tay phải nắm chặt trường thương, bày ra chiến đấu tư thế, cùng đàn sói giằng co. Ánh mắt của hắn kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Hứa Trường Sinh rất thẳng người, cơ bắp căng cứng, tràn đầy lực lượng. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm đàn sói, dường như có thể xem thấu tâm tư của bọn nó. Hô hấp của hắn bình ổn, mang theo một loại tự tin và uy nghiêm. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia khiêu khích mỉm cười. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy khiêu khích ý vị, "Tới đi, lũ sói con nhóm, để ta nhìn xem các ngươi bản sự." Đàn sói dường như cảm nhận được Hứa Trường Sinh khiêu khích, ánh mắt của bọn nó lóe ra tham lam và mang, miệng há mở, lộ ra bén nhọn răng, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Hứa Trường Sinh tim đập rộn lên, máu của hắn sôi trào, thân thể của hắn tràn đầy chiến đấu dục vọng. Ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, khí thế của hắn càng thêm uy nghiêm. Hắn biết, đây là một trận sinh tử chi chiến, hắn không thể lùi bước, hắn nhất định phải chiến thắng đàn sói, bảo hộ Hứa Niệm Ly an toàn. Cầm đầu lang vương phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, phản phất tại đáp lại Hứa Trường Sinh khiêu khích. Cái khác sáu con lang cũng phụ họa theo đuôi, cùng nhau phát ra trầm thấp tiếng giống, thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh trong rừng hoang, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Tiếp lấy, lang vương dẫn theo đàn sói cùng nhau tiến lên, bọn hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, sắc bén răng lóe ra hàn quang, chuẩn bị công kích Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh cơ trường thương trong tay, không ngừng mà đâm về bốn phía đàn sói, động tác của hắn mạnh mẽ mà linh hoạt, mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng kỹ xảo. Thương pháp của hắn thành thạo, mỗi một kích đều tinh chuẩn vô cùng, nhường đàn sói căn bản là không có cách tới gần hắn. Nhưng mà, cứ việc Hứa Trường Sinh thực lực rất mạnh, nhưng đàn sói số lượng thực sự nhiều lắm, hơn nữa giữa bọn chúng phối hợp vô cùng ăn ý, cái này khiến Hứa Trường Sinh lâm vào khốn cảnh. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm cảm thán, những này lang thật sự là quá giàu hạn, vậy mà hiểu được dùng chiến thuật đến vây công ta. Theo thời gian trôi qua, Hứa Trường Sinh đối phía sau cặp mắt kia cảm giác càng phát ra mạnh mẽ. Hắn ý thức được, nếu như không thể mau chóng giải quyết đàn sói, sợ rằng sẽ có lớn phiền toái. Đúng lúc này, hắn đột nhiên bắt được đàn sói một sơ hở. Làm một con sói lần nữa nhào về phía hắn lúc, hắn xảo diệu nghiêng người né tránh, sau đó sử xuất một chiêu hùng mạnh thương pháp, xuyên vân phá nguyệt, hướng về cái này lang phần bụng đâm tới. Một thương này thế đại lực trầm, trực tiếp xuyên thấu lang thân thể, đưa nó găm trên mặt đất. Cái khác lang nhìn thấy đồng bạn bị giết chết, lập tức phát ra một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, tạm thời lui ra phía sau mấy bước, nhưng vẫn vây quanh ở chúng quanh bọn họ không chịu rời đi. Hứa Trường Sinh biết rõ, không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích cấp tốc giải quyết đàn sói, nếu không còn như vậy rông dài, gây bất lợi cho hắn. Hứa Trường Sinh thừa dịp đàn sói lui lại thời cơ, lập tức khu động dưới hông con ngựa, hướng phía đàn sói phòng thủ chỗ yếu nhất vọt mạnh đi qua. Lang Vương thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu đàn sói đuổi theo thật sát đi lên. Hứa Trường Sinh giữa khu rừng phi tốc rong ruổi, xảo diệu lợi dụng chúng quanh cây cối xem như hiểm hộ, linh hoạt cùng đàn sói của nhau. Ánh mắt của hắn chuyên chú, đột nhiên, hắn giật mạnh dây cương, nhường con ngựa cấp tốc dừng lại. Ngay sau đó, hắn khí thế toàn thân bộc phát đến cực hạn, trường thương trong tay giống như một đầu linh động du long, trên không trung cấp tốc bay múa. Trong chốc lát, hai cái lang đều bị hắn trường thương đâm trúng, trực tiếp máu văng tại chỗ. Đàn sói vòng vây lập tức xuất hiện một cái kẽ hở khổng lồ. Hứa Trường Sinh bắt lấy cơ hội này, không chút do dự rồi ngựa phóng tới Lang Vương. Trường thương trong tay như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng, thẳng tắp đâm về Lang Vương. Nhưng mà, Lang Vương lại dị thường nhanh nhẹn, nó nghiêng người lăn một vòng, thành công tránh thoát một kích chí mạng này. Hứa Trường Sinh cũng chưa từng có độ chấp nhất tại chém giết Lang Vương, mà là lập tức chuyển di mục tiêu, đem trường thương trong tay đâm về bên cạnh đàn sói. Thương lên thương rơi ở giữa, lại có hai cái lang mệnh tang hoàng tuyển. Động tác của hắn trôi chạy tự nhiên, mỗi một lần ra tay đều mang sắc bén sát ý. Lang Vương thấy đồng bạn lại lần nữa bị giết chết, ánh mắt của nó biến càng thêm hung ác. Nó gào thét một tiếng, mang theo đàn sói lần nữa xung tới. Hứa Trường Sinh không sợ hãi chút nào, hắn cơ trường thương, cùng đàn sói tiến một bước triển khai chiến đấu kịch liệt. Đàn sói công kích bị hắn từng cái hóa giải, thân thể của hắn tại trên lưng ngựa linh hoạt di động, tránh đi đàn sói công kích. Hứa Trường Sinh trường thương vẩy một cái, liền đem một cái lang đánh bay. Hắn trường thương trên không trung vung dậy, tạo thành từng đạo sắc bén thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh đều mang sát ý vô tận. Tê, lại là một cái lang đổ vào Hứa Trường Sinh thương hạ. Hứa Trường Sinh trường thương tựa như tia chớp, trong nháy mắt quán xuyên lang thân thể. Trong chiến đấu kịch liệt, Hứa Trường Sinh khí thế càng ngày càng mạnh, trường thương trong tay như là chiến thần vũ khí, nhường đàn sói cảm nhận được vô tận sợ hãi. Lúc này, trên trận cái kia lang vương thấy cảnh này, biết rõ đại thế đã mất, thế là quả quyết quay người, hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy như bay. Mà còn lại cái kia lang cũng đi sát đằng sau lang vương bước chân, chật vật chạy trốn. Hứa Trường Sinh thấy đàn sói tán loạn, không có lựa chọn truy kích, mà là lập tức tìm kiếm lấy lúc trước cảm giác được cặp mắt kia. Bốn phía không có kết quả, Hứa Trường Sinh chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hứa Trường Sinh mang theo Hứa Niệm Ly tiếp tục tiến lên, rốt cục mau rời khỏi rừng hoang. Chương 20, rừng hoang bá chủ chương 20, rừng hoang bá chủ. Nhưng mà, ngay tại sắp bước ra rừng hoang một phút này, Hứa Trường Sinh đột nhiên cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ giáng lâm. Loại cảm giác này so với hắn trước kia gặp qua bất kỳ nguy hiểm nào đều càng thêm mãnh liệt, nhường tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, cái trán cũng không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Ngay cả hắn dưới hông ngựa cũng cảm nhận được cái này hơi thở nguy hiểm, trong nháy mắt dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không cách nào động đậy. Ngựa trong ánh mắt để lộ ra thần sắc kinh khủng, thân thể của nó run rẩy. Phảng phất tại hướng Hứa Trường Sinh truyền lại nguy hiểm tín hiệu. Thân thể của hắn lập tức căng cứng, cơ bắp căng cứng, thần kinh khẩn trương cao độ, chuẩn bị nên đón khả năng đến chiến đấu kịch liệt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm sau lưng rừng hoang, mong muốn xuyên thấu qua hắc ám nhìn thấy ẩn dấu trong đó địch nhân. Hắn chân mày hơi nhíu lại, bờ môi đóng chặt, để lộ ra nội tâm của hắn khẩn trương cùng cảnh giác. Hắn buộc phát ra hóa kình cường giả khí thế cường đại, một cỗ lực lượng vô hình từ trong thân thể của hắn tuôn ra, tạo thành một cái cường đại khí thế. Khí tức của hắn như là một cỗ mãnh liệt hồng lưu, nhường không khí xung quanh đều biến ngưng trọng lên. Tóc của hắn theo khí thế của hắn mà phiêu động, dường như nói sự cường đại của hắn. Đúng lúc này, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên chú ý tới một đôi đốt hỏa diễm tiêu đốt giống như ánh mắt xuất hiện tại rừng hoang chỗ sâu, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Theo cặp mắt kia rời đi, Hứa Trường Sinh trên người cảm giác nguy cơ cũng tiêu tan theo. Thân thể của hắn dần dần trầm tĩnh lại, hô hấp cũng biến thành bình ổn. Nhưng mà, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm rừng hoang chỗ sâu, phòng ngừa cái này sinh vật đáng sợ lần nữa đánh tới. Hắn ý thức được chính mình vừa mới trải qua một trận sinh tử khảo nghiệm, mà cái kia ẩn nút trong bóng tối sinh vật cũng không có đối với hắn phát động công kích, chỉ là lặng lặng quan sát lấy hắn, chờ đợi hắn lộ ra sơ hở. Ý thức được kia sinh vật thật sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh không còn dám dừng lại, hắn cấp tốc cưỡi ngựa rời đi cái này tràn ngập không biết địa phương nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn đi một đoạn đường ban đêm, có thể gặp phải như thế hung hiểm tồn tại. Nếu là sớm biết có thể như vậy, Hứa Trường Sinh tình nguyện cùng Hà Gia người đối đầu. "Ba ba, vừa mới đó là cái gì nha?" Hứa Niệm Ly cũng bị vừa mới kia cố khí thế cường đại kinh sợ. "Kia là tòa này rừng hoang bá chủ, 20 năm trước ta liền nghe nói cái này rừng hoang tồn tại một cái điếu tình lớn hổ, không nghĩ tới hôm nay nó còn tại, hơn nữa còn thành tinh." Hứa Trường Sinh thanh âm bên trong mang theo một chút nghĩ mà sợ, thần sắc nghiêm trọng. Đoán chừng cái này xuất sinh theo chúng ta một đường, nếu là chúng ta lộ ra nửa điểm sơ hở, chờ đợi chúng ta chính là. Hứa Trường Sinh thanh âm im bặt mà dừng. Ba ba, vậy nó vì cái gì không trực tiếp tiến công chúng ta đây? Hứa Niệm Ly nghe được Hứa Trường Sinh lời nói một mặt chấn kinh, có chút khó hiểu nói. Nha đồng đốc, nó có thể là đang tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất, hay là muốn quan sát một chút chúng ta phải chăng có uy hiếp? Cái này điếu tình lớn hổ có nhân trí tuệ thành tinh, ngay từ đầu nó cảm giác được vi phụ khí thế trên người không kém, cho nên nó không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là tại một khắc cuối cùng, nó vẫn là kém chút nhịn không được, mong muốn nào tới. Còn tốt vi phụ kịp thời phóng xuất ra khí thế cường đại, mới đưa nó kinh sợ thối lui. Nếu như không phải như vậy, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi a. Nói đến đây, Hứa Trường Sinh cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn âm thầm may mắn chính mình phản ứng cấp tốc, không phải nhường cái này điếu tình lớn hổ phát tới, chính mình có nắm chắc sống sót. Nhưng nữ nhi của mình Hứa Niệm Ly đoán chừng cựu tử nhất sinh. Tiểu Niệm Ly, vi phụ dạy ngươi cầu chi đạo cũng không phải muốn ngươi tại bất cứ lúc nào đều giấu giấu diêm diếm, giữ lại thực lực a, có đôi khi ngươi phải đem chính mình tài nghệ thật sự lộ ra đến, dọa một cái những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Hứa Trường Sinh vẻ mặt thành thật đối Hứa Niệm Ly nói rằng. Hứa Niệm Ly cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng là làm như vậy không phải rất dễ dàng bại lộ sao? Hứa Trường Sinh sờ lên đầu của nàng, cười giải thích nói, đứa nhỏ ngốc, nếu như một mặt tận giấu thực lực, ngược lại khả năng bị người khác xem nhẹ. Tình huống vừa rồi chính là một cái ví dụ rất tốt ta. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ngươi nhìn, nếu như ta không có thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại, cái kia hung mãnh điếu tình lớn hổ khẳng định sẽ không chút do dự nhào tới, đến lúc đó chúng ta coi như nguy hiểm. Cho nên, thích hợp thời điểm muốn để người khác biết ngươi không dễ trọng, đây mới thật sự là trí tuệ đâu. Hứa Niệm Ly bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Nàng khéo léo đáp lại nói, ừm, ta hiểu được, ba ba. Nhìn xem nữ nhi thông tuệ bộ dáng, Hứa Trường Sinh vui mừng không thôi. Nhà ta tiểu Niệm Ly thật sự là thông minh lanh lợi, một chút liền thông. Bất quá, ba ba vẫn là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ những đạo lý này. Đặc biệt là làm cha cha không ở bên người ngươi lúc, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hứa Trường Sinh thâm tía dặn dò, trong ánh mắt để lộ ra tràn đầy lo âu và quan tâm. Hứa Niệm Ly ôm chặt lấy phụ thân cánh tay, nũng nịu giống như hồi đáp, yên tâm đi, ba ba, ta nhất định sẽ nhớ kỹ dạy bảo của ngài. Trải qua mấy tháng lặn lội đường xa, Hứa Trường Sinh rốt cục thành công đem Hứa Niệm Ly hộ tống tới Vân Thủy Thành. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ hai lần nguy cơ, phân biệt đến từ Hà Gia cùng rừng hoang. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Bây giờ, phía trước Vân Thủy Thành hình dáng càng ngày càng rõ ràng, Hứa Trường Sinh xa xa nhìn lại, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, suy nghĩ phiêu trở về quá khứ. Đây đã là hắn lần thứ hai đi vào Vân Thủy Thành. Còn nhớ rõ lần đầu tiên tới thời điểm, vẫn là cùng phụ thân Hứa Dương, nhạc phụ Mục Đại Nhiên cùng nhau đến đây, khi đó Hứa Trường Sinh năm gần 6 tuổi, mà Tiểu Ly Nhi đồng dạng chỉ có 6 tuổi. Thời gian thấm thoát, không nghĩ tới lần nữa đặt chân mảnh đất này, vậy mà đã là 20 năm về sau, năm đó Tiểu Ly Nhi cũng đã không ở bên người. Hứa Trường Sinh trong đầu không ngừng hiện ra 20 năm trước từng ly từng tí, những ký ức kia giống như hôm qua vừa mới xảy ra đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Hắn kìm lòng không được quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía ngồi ở trong xe ngựa Tiểu Niệm Ly. Giờ phút này, Tiểu Niệm Ly đang hưng phấn dị thường, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem tòa này to lớn thành lớn, như là một cái vui sướng chim nhỏ, nhìn chung quanh không ngừng, khắp khuôn mặt là thiên trần vô tàn nụ cười. Tiểu Ly Nhi là người sao? Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu nữ hài, ánh mắt của nàng cùng động tác nhường hắn không khỏi nghĩ tới đã từng cái kia Tiểu Ly Nhi. Tiểu Niệm Ly nháy mắt to, tò mò nhìn Hứa Trường Sinh, phản phất tại hỏi, ba ba, ngươi có phải hay không lại nhớ mẫu thân? Hứa Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút mê mang, hắn không biết mình là có nên hay không tin tưởng hết thảy trước mắt. Một lát sau, Hứa Trường Sinh rốt cục lấy lại tinh thần, hắn mỉm cười vuốt ve Hứa Niệm Ly tóc, nhẹ nói, đúng vậy à, ba ba rất muốn mẫu thân của ngươi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vô tận tưởng niệm. Sau đó, Hứa Trường Sinh mang theo Tiểu Niệm Ly đi vào cửa thành, náo nhiệt phiên chợ bên trên truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Hắn nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái chi tình. Hứa Trường Sinh tìm một cái khách sạn, muốn một gian phòng, dự định ở chỗ này ở tới linh căn kiểm chắc đại hội bắt đầu. Trên đường đi, Tiểu Niệm Ly tò mò quan sát lấy hết thảy xung quanh, nàng đối tòa này thành thị xa lạ tràn đầy mới mẻ cảm giác. Hứa Trường Sinh nhìn xem nữ nhi tiên chân vô tàn nụ cười, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Chương 21, Bạch phủ tin tức chương 21, Bạch phủ tin tức ngày thứ hai, Hứa Trường Sinh quyết định mang theo Tiểu Niệm Ly ra ngoài dạo chơi, nhường nàng làm quen một chút tòa thành thị này. Bọn hắn dạo bước tại đầu đường, cảm thụ được Vân Thủy thành phồn hoa cùng náo nhiệt. Tiểu Niệm Ly hưng phấn lôi kéo Hứa Trường Sinh tay, đông nhìn một cái tây nhìn nhìn, đối hết thảy đều tràn ngập tò mò. Trong trà lâu tiếng người huyên áo, vô cùng náo nhiệt. Hứa Trường Sinh tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, gọi hỏa kế điểm một bình trà cùng mấy đĩa tinh xảo bánh ngọt. Lúc này chính vào buổi chiều thời gian, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống trên bàn, chiếu rọi ra một mảnh ấm áp cảnh tượng. Đang lúc Hứa Trường Sinh cùng Hứa Niệm Ly thích thú thưởng thức hương trà cùng bánh ngọt thời điểm, sát vách bàn âm thanh trò chuyện truyền vào trong tai của hắn. "Chư vị, gần đây nhưng có nghe nói chúng ta Vân Quốc biên cảnh thế cục khẩn trương sự tình." Một tên nam tử nhẹ giọng nói. "A, chuyện gì nghiêm trọng như vậy?" Ngồi cùng bàn đám người nhao nhao tò mò truy vấn. "Theo tin tức đáng tin sưng, chúng ta Vân Quốc Bạch Chấn Thiên đại nguyên soái đã ở 3 năm trước đây thành công đột phá tới võ đạo tông sư chi cảnh." Tên nam tử kia thần sắc hưng phấn hồi đáp. Võ đạo tông sư, đây chính là toàn bộ đại lục tột cùng nhất chiến lược một trong a. Không nghĩ tới Bạch Chấn Thiên đại nguyên soái lại có thể trở thành một thành viên trong đó, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Có người nhịn không được cảm thán nói, không chỉ có như thế, vậy hạ dường như cố ý điều động Bạch Chấn Thiên đại nguyên soái xuất lĩnh đại quân xuất trình, đoạt lại chúng ta Vân Quốc mấy chục năm qua bị Thiên Phần Quốc xâm chiếm lãnh thổ. Một tên khác nam tử nói bổ sung, thật có chuyện này ư? Vậy nhưng quá tốt rồi. Bạch Chấn Thiên đại nguyên soái bây giờ đã là võ đạo tông sư, tin tưởng nhất định có thể dẫn đầu chúng ta Vân Quốc quân đội đại hoạch toàn thắng. Đám người nhao nhao phụ họa, trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng. Nhưng mà, Lúc này một người khác lời nói lại để cho bầu không khí biến ngưng trọng lên, ta còn từng nghe nói, vài thập niên trước, Bạch Chấn Thiên đại nguyên soái còn có người ca ca, uy danh truyền xa, thậm chí so Bạch Chấn Thiên đại nguyên soái càng thêm hiển hách. Chỉ tiếc, vị huynh trưởng này tại năm gần 30 tuổi thời điểm liền bất hạnh chiến tử xa trường, bị Thiên Phần Quốc võ đạo tông sư ám hại bỏ mình. Cái gì? Lại có việc này? Cái này Thiên Phần Quốc thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Đám người lòng đầy căm phẫn chửi bới nói, đúng vậy à, nếu như Bạch Chấn Thiên đại nguyên soái ca ca không có tráng niên mất sớm, lấy thực lực của hắn, có lẽ có thể ngăn cản Thiên Phần Quốc cái này mấy chục năm xâm chiếm nước ta mấy trăm vạn cây số vương quốc thổ a. Có người thở dài nói, nghe đến đó, Hứa Trường Sinh biểu lộ biến nghiêm túc lên. Hắn không có quên chính mình đã từng thiếu Bạch phủ một cái nhân quả. Đúng lúc này, nguyên bản ồn ào trà lâu bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang hoa phục nam tử đi đến. Nam tử khí chất bất phàm, đám người nhao nhao nhượng bộ. Kia là ai a? Thế nào tất cả mọi người như thế cung kính? Hứa Niệm Ly tò mò hỏi. Xuyệt. Đừng nói chuyện. Hứa Trường Sinh ra hiệu nói. Chỉ thấy tên nam tử kia đi đến trung ương, lớn tiếng nói, các vị, ta là Bạch gia sứ giả. Hôm nay ở đây, là muốn chiêu mộ có chí chi sĩ gia nhập Bạch gia quân, cộng đồng chống cự ngoại địch, thu hồi ta Vân Quốc cái này mấy chục năm mất đi quốc thổ, tái hiện năm đó Vân Quốc vinh quang. Chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành Bạch gia quân một viên. Vừa dứt lời, trong quán trà người tài ba chí sĩ nhóm nhau nhau đứng dậy, không chút do dự đi hướng vị kia Bạch gia sứ giả, trong miệng một lời nói, ta muốn ghi danh tham gia Bạch gia quân khảo hạch. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, dường như đã thấy tương lai vinh quang cùng thành tựu. Bạch gia sứ giả nhìn bọn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, các ngươi nhưng biết, gia nhập Bạch gia quân ý vị như thế nào? Biết. Đám người cùng kêu lên đáp, ra sức vì nước, nghĩa bất dung tử. Bạch gia sứ giả nhẹ gật đầu, chắp tay nói, tốt, hôm nay cái này quán trà tất cả tiêu phí ta Bạch gia mời, chư vị hào hán, các ngươi trước lấp một chút phần này bằng biểu, sau đó trở về chờ thông chi. Đám người nhao nhao vây lên tiền đến, bắt đầu điền lên bảng biểu đến. Hứa Trường Sinh nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm tự hỏi, cái này Bạch gia cũng là sẽ lung lạc lòng người a. Bất quá, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể chiêu tới càng nhiều nhân tài a. Hứa Trường Sinh nắm Hứa Nghiệm Ly tay, đi ra trà lâu. Hắn cúi đầu nhìn xem nữ nhi, cười hỏi, "Tiểu Nghiệm Ly, ngươi cảm thấy vừa rồi những người kia thế nào?" Hứa Nghiệm Ly nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ nói, "Bọn hắn đều rất có dũng khí, bằng lòng vì quốc gia xuất lực. Ba ba, ngươi sẽ báo danh tham gia Bạch gia quân sao?" Hứa Trường Sinh cười cười lắc đầu, sờ sờ đầu của nàng, Bạch gia quân đúng là một chi cường đại quân đội, nhưng cái này cũng không hề phù hợp ba ba cầu lý niệm, hơn nữa ba ba còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu. Tiểu Nghiệm Ly về sau gặp phải chuyện như vậy cũng không thể xông đi lên à, không nên quên ba ba trước đó giáo đạo lý của ngươi. Hứa Trường Sinh một mặt nghiêm túc đối nữ nhi nói rằng, ừm ừm. Hứa Nghiệm Ly dùng sức gật đầu, biểu thị nhớ kỹ phụ thân dạy bảo. Hai cha con tiếp tục tại Vân Thủy Thành đi dạo, thưởng thụ lấy khó được thời gian nhàn nhã. Một tháng sau, Linh Căn Kiểm Trắc Đại Hội đúng hạn cử hành. Một ngày này, Vân Thủy Thành phá lệ náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ đều chật ních đến đây tham gia kiểm trắc người. Hứa Trường Sinh mang theo Hứa Nghiệm Ly sớm đi tới kiểm trắc sân bãi, nơi này đã là kín người hết chỗ, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Cha con hai người trong đám người khó khăn xuyên thẳng qua, thật vất vả mới tìm được một cái không vị. Hứa Nghiệm Ly khẩn trương nhìn xem bốn phía, tay nhỏ nắm chặt Hứa Trường Sinh góc áo, sợ mình sẽ bị đám người chê tán. Hứa Trường Sinh cảm nhận được nữ nhi tâm tình khẩn trương, hắn nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, Tiểu Nghiệm Ly, hết sức nỗ lực liền tốt. Bất luận kết quả như thế nào, ba ba đều sẽ một mực tại bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, nhìn, tiên nhân đến rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ cảnh tượng biến an tĩnh lại. Chỉ thấy một đám thân mang trường bào màu trắng, chân đạp phi kiếm, khí chất siêu phàm thoát tục các tiên nhân từ không trung chậm rãi hạ xuống. Bọn hắn trường bào tung bay theo gió, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Trong tràng tất cả mọi người lập tức cung kính cùng kêu lên hô to, bái kiến tiên sư. Thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng thật lâu trong không khí. Những tiên nhân này đến, làm cho cả cảnh tượng biến trang nghiêm mà trang nghiêm. Lần này Linh Căn Kiểm Trắc Đại Hội do ta chủ trì, ta tuyên bố Linh Căn Kiểm Trắc Đại Hội chính thức bắt đầu. Chỉ thấy cầm đầu tiên nhân đứng ra quát lớn. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, truyền khắp toàn bộ quảng trường, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Theo tiên nhân vừa dứt tiếng, toàn trường lập tức sôi trào lên, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai liên tục không ngừng. Bọn nhỏ hưng phấn chờ mong vận mệnh của mình sắp bị sửa, các đại nhân thì khẩn trương nhìn chăm chú lên chính mình hài tử biểu hiện. Kiểm trắc đại hội bắt đầu, tất cả vừa độ tuổi hài đồng đều có thứ tự đứng xếp hàng, chờ đợi kiểm trắc. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập tò mò cùng khát vọng, hy vọng có thể lần này kiểm trắc bên trong thể hiện ra tiềm lực của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, cái này đến cái khác hài tử đi đến kiểm trắc này, đưa tay đặt ở kiểm trắc linh châu bên trên, nhưng đa số người đều là thất vọng mà về. Rốt cục, đến phiên Hứa Nghiệm Ly lúc, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra phía trước, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở kiểm trắc linh châu bên trên. Ngay tại nàng chạm đến linh châu một cái mắt, một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, cùng linh châu sinh ra cộng minh. Chương 22, phân biệt chương 22, phân biệt một lát sau, kiểm trắc đài bên trên bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản bình tĩnh không có gì lạ linh châu, giờ này phút này vậy mà toát ra vô cùng hào quang chói sáng, dường như một quả sáng chói sao trời trong bóng đêm lập lòe. Quang mang kia chiếu sáng toàn bộ kiểm trắc đài, khiến tất cả mọi người ở đây đều trở nên khiếp sợ. Phụ trách khảo nghiệm Huyền Linh Tông đệ tử trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, kích động hô: "Thiên phú dị bẩm, thất phẩm linh căn." Câu nói này dường như sấm sét trong đám người xôn xao. Trung quanh vang lên một tràng tiếng thổn thức, Hứa Trường Sinh trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Thất phẩm linh căn, đây chính là Vân Thủy Thành số 1 số 2 tốt mầm tiên a. Mọi người xung quanh nhao nhao căng tới ánh mắt hâm mộ, tiếng than thở bên tai không dứt. Vị tiểu cô nương này, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Huyền Linh Tông? Vị yêu tiên nhân mở miệng hỏi, trong mắt lóe ra sốt ruột quan mang. Hứa Niệm Ly nhìn một chút dưới đài cao Hứa Trường Sinh, cái sau mỉm cười gật đầu. Hứa Niệm Ly trong lòng tràn đầy tự tin và quyết tâm, nàng biết đây là nàng đạp vào con đường tu tiên bước đầu tiên. Ta bằng lòng. Hứa Niệm Ly kiên định hồi đáp, thanh âm thanh thủy êm tai, quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường. Màn đêm dần dần giáng lâm, năm nay linh căn kiểm chắc đại hội thuận lợi kết thúc, mà Hứa Niệm Ly thì trở thành trong đó người nổi bật, thuận lợi gia nhập Huyền Linh Tông. 3 ngày sau, nàng sắp rời đi thế giới phàm tục, tiến về tiên môn tu luyện, chính thức đạp vào con đường tu tiên. Hứa Trường Sinh nhìn xem nữ nhi thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ tự hào chi tình. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được sâu trong nội tâm một tia không bỏ. Hắn biết rõ con đường tu tiên gian khổ cùng hung hiểm, nhưng vì hắn không được không làm như vậy. Hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng nữ nhi có thể bình an vô sự, chống đến hắn vị này phụ thân một lần nữa tìm kiếm được nàng một phút này. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh mang theo Hứa Niệm Ly bốn phía du ngoạn, thỏa thích hưởng thụ lấy cha con ở giữa thời gian tốt đẹp. Bọn hắn cùng một chỗ nhấm nháp mỹ thực, du lãm danh thắng cổ tích, lưu lại rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Hứa Trường Sinh vẫn không quên dặn dò nữ nhi một chút trọng yếu sinh tồn chi đạo, "Tiểu Niệm Ly à, ba ba không ở bên người thời điểm muốn thường xuyên nhớ kỹ ba ba trước đó dạy bảo ngươi." Nhưng mà, ly biệt thời gian cuối cùng vẫn là tiến đến. Hứa Trường Sinh đưa Hứa Niệm Ly tới cửa thành, trong mắt đầy vẻ không muốn. Hứa Niệm Ly ôm chặt lấy phụ thân, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, "Ba ba, ngươi nhất định phải tìm tới trở thành tiên nhân phương pháp, nhất định phải tới tìm ta." Hứa Trường Sinh đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, nhẹ nói, "Tiểu Niệm Ly, trên con đường tu tiên nhất định phải kiên cường." Thanh âm của hắn trầm thấp mà dịu dàng, phản phất tại nói cho nữ nhi, bất luận gặp phải khó khăn gì, đều muốn dũng cảm đối mặt. Hứa Niệm Ly trùng điệp gật đầu, nước mắt giống gãy mất tuyến chân châu đồng dạng từ gương mặt trượt xuống. Nàng nghẹn ngào nói, "Ba ba, ta sẽ kiên cường." Ngữ khí của nàng kiên định, dường như mong muốn hướng phụ thân chứng minh quyết tâm của mình. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, "Tiểu Niệm Ly, ba ba nhất định sẽ tìm tới phương pháp trở thành tiên nhân. Đến lúc đó ba ba liền đi tìm ngươi, cũng không phân biệt mở." Trong ánh mắt của hắn lóe ra đối tương lai hy vọng cùng lòng tin. Hứa Niệm Ly nước nở, thanh âm bên trong mang theo vô tận không bỏ cùng quyến luyến. Nàng dùng tay nhỏ bắt lấy Hứa Trường Sinh góc áo, "Ba ba, ta sẽ chờ ngươi, một mực chờ ngươi." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, dường như đã thấy tương lai trùng phùng một phút này. Hứa Trường Sinh thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Niệm Ly tóc, dịu dàng nói, "Ba ba sẽ mau chóng tìm tới trở thành tiên nhân phương pháp, tuyệt sẽ không nhường ngươi chờ quá lâu." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối nữ nhi yêu thương cùng bảo hộ chi tình. Hứa Niệm Ly ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, nàng dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng gạt ra một cái nụ cười nói, "Ba ba, ta tin tưởng ngươi." Ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, dường như đã thấy tương lai mỹ hảo hình tượng. "Ba ba, ta sẽ một mực tại Huyền Linh Tông chờ ngươi tìm đến ta." Hứa Niệm Ly thanh âm bên trong tràn đầy đối tương lai ước ao và chờ mong. Trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định quan mang, dường như đã thấy tương lai trùng phùng ngày đó. Hứa Trường Sinh lần nữa ôm chặt lấy nàng, "Tiểu Niệm Ly, ba ba lần sau tuyệt sẽ không lại để cho một mình ngươi, ba ba thể." Hứa Niệm Ly tựa ở phụ thân trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp, trong lòng yên lặng cầu nguyện ba ba có thể sớm ngày tìm tới trở thành tiên nhân phương pháp, người một nhà có thể sớm ngày đoàn tụ. Hứa Niệm Ly gật gật đầu, lau đi nước mắt, quay người bước lên tiểu tiên thuyền. Rất nhanh, tiên nhân mang theo tiên thuyền cưỡi gió bay đi. Hứa Trường Sinh nhìn qua từ từ đi xa tiên thuyền, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiên thuyền từ từ đi xa, Hứa Niệm Ly ghé vào đầu thuyền, gió thổi lên nàng sợi tóc, nàng lại không hề hay biết. Ánh mắt của nàng một mực rơi vào phụ thân Hứa Trường Sinh trên thân, trong mắt lộ ra vô tận quyến luyến cùng không bỏ. Môi của nàng khẽ run, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh. Nàng cũng không muốn nhường phụ thân thấy được nàng rơi lệ, bởi vì nàng biết cái này sẽ chỉ nhường phụ thân càng thêm khổ sở. Thế là, nàng cắn chặt hàm răng, cố gắng khắc chế tâm tình của mình, không cho nước mắt chảy đi ra. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối dừng lại tại trên người của phụ thân, phảng phất muốn đem giờ phút này khắc thật sâu dưới đáy lòng. Theo tiên thuyền hoàn toàn đi xa, phụ thân thân ảnh biến càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Hứa Niệm Ly lặng lặng mà ngồi ở đầu thuyền, nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống. Nàng không biết mình tương lai sẽ như thế nào, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại tới phụ thân. Nhưng nàng nói với mình, nhất định phải kiên cường, bất luận gặp phải bao lớn khó khăn, đều phải kiên trì. Hứa Trường Sinh đứng tại chỗ, nhìn xem tiên thuyền dần dần biến mất ở chân trời, trong lòng bi thương không cách nào nói rõ. Nhưng đây là duy nhất phương pháp, hắn không được không làm như vậy. Chương 23, luyện khí kỳ. Chương 23, luyện khí kỳ. Qua hồi lâu, Hứa Trường Sinh mới chậm rãi xoay người lại, sau đó kéo lê bước chân nặng nề chậm chậm rời đi. Hắn đi vào khách sạn, đem đồ vật của mình chỉnh lý tốt về sau, liền trực tiếp rời đi Vân Thủy Thành, chuẩn bị trở về Hứa gia thôn đi. Lần này trở về, Hứa Trường Sinh cũng không có cùng thương đội cùng đi, mà là hắn quyết định một mình đạp vào đường về, cũng biểu hiện ra ám kình thực lực. Cứ như vậy, không chỉ có thể bảo vệ mình khỏi bị những cái kia bình thường tiểu tặc quấy rối, còn có thể tại thời khắc mấu chốt ẩn giấu lên thực lực chân chính. Bất quá, Hứa Trường Sinh cũng biết, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể để cho Hà gia người phát hiện chính mình. Mặc dù hắn hiện tại cũng không sợ hãi Hà gia, nhưng đối với một chút không cần thiết phân tranh, hắn vẫn là hy vọng có thể tận khả năng tránh cho. Hứa Trường Sinh ngày đêm đi đường, trên đường đi đều vô cùng vất vả. Nguyên bản cần mấy tháng khả năng hoàn thành lữ trình, quả thực là bị hắn dùng ngắn ngủi một tháng chạy về Hứa gia thôn. Khi hắn rốt cục đi đến Hứa Trạch cửa ra vào lúc, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn hưng phấn hô lớn, "Phụ thân, mẫu thân, ta cho các ngươi mang đến tin tức tốt. Niệm Ly đã bị kiểm trắc ra nắm giữ linh căn, hơn nữa nàng hiện tại đã gia nhập tu tiên tông môn rồi." Nghe được tin tức này, Hứa Trường Sinh phụ mẫu lập tức từ trong nhà chạy ra. Trên mặt bọn họ tràn đầy kích động cùng nụ cười vui mừng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. "Thật sao? Nhà chúng ta Niệm Ly thật có linh căn a?" Hứa Mẫu kích động giữ chặt Hứa Trường Sinh cánh tay, trong mắt lóe ra nước mắt, âm thanh run rẩy nói. Hứa cha cũng khó có thể che giấu nội tâm cảm giác hưng phấn, hắn tự lẩm bẩm, "Đứa nhỏ này thật sự là không chịu thua kém a." Trên mặt của hắn tràn đầy tự hào cùng nụ cười vui mừng. Hứa Trường Sinh gật đầu cười, sau đó đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho phụ mẫu. Làm Hứa cha Hứa mẫu sau khi nghe xong, hai người cũng không khỏi cảm khái bàn phần, nhao nhao biểu thị, "Tốt, tốt." Bọn hắn đối kết quả này cảm thấy phi thường hài lòng, cho rằng đây là Hứa gia một chuyện mừng lớn. Nhưng mà, hai người già bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là bọn họ khả năng cũng không còn cách nào nhìn thấy cháu gái của mình. Hứa Mẫu nhịn không được khóc ra thành tiếng, "Nhưng là ta lúc nào khả năng lần nữa nhìn thấy cháu gái của ta đâu?" Hứa Trường Sinh vội vàng an ủi phụ mẫu nói, "Cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, về sau rồi sẽ có lúc gặp lại." Hắn biết phụ mẫu đối Niệm Ly tưởng niệm chi tình, Hứa Trường Sinh an ủi. Nhìn xem cao tuổi phụ mẫu, Hứa Trường Sinh trong lòng tràn đầy hối nãy cùng quyết tâm. Hắn âm thầm quyết định, nhất định phải sớm ngày thành tiên. Hứa Trường Sinh hướng phụ mẫu cáo biệt sau, tiến về mục phủ, chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho nhạc phụ nhạc mẫu của hắn. Mục cha cùng mục mẫu nghe được ngoại tôn nữ tiến vào tiên môn sau tin tức, phản ứng cùng Hứa cha Hứa mẫu cơ hồ không có sai biệt. Bọn hắn đầu tiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiếp lấy lại lâm vào lo lắng bên trong. Mục cha nhíu mày, sầu lo mà hỏi thăm, "Đứa nhỏ này tại sao lại bị tuyển tiến tiên môn nữa nha? Chúng ta nhưng làm sao bây giờ a?" Sau đó Hứa Trường Sinh cũng lạ như an ủi nhà mình phụ mẫu như thế an ủi bọn hắn một phen. Hứa lịch 26 năm, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Khoảng cách Hứa Niệm Ly gia nhập Huyền Linh Tông đã qua dòng dã thời gian 1 năm. Một ngày này sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua tầng mây vậy ở trên mặt đất, chiếu sáng toàn bộ đình viện. Hứa Trường Sinh như cùng đi ngày đồng dạng, sớm đi vào trong đình viện, bắt đầu tu tập thương pháp. Đang lúc hắn đắm chìm ở thương thuật trong tu luyện lúc, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở. "Đinh, kiểm tra tới tốc chủ nữ nhi Hứa Niệm Ly đột phá tới luyện khí tầng 1. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng hiện tại tiến hành hấp thu?" Nghe được tin tức này, Hứa Trường Sinh kích động đến toàn thân run lên, trường thương trong tay kém chút rớt xuống đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, "Tiểu Niệm Ly thật tuyệt, nhanh như vậy đã đột phá tới luyện khí tầng 1. Ba ba thật vì nàng cảm thấy kiêu ngạo." Sau đó, hắn không chút do dự lựa chọn, "Phải." Trong chốc lát, Hứa Trường Sinh cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị từ vùng đan điền phun ra ngoài, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu, theo kinh mạch cấp tốc chạy xuôi đến toàn thân các nơi. Thân thể của hắn không tự chủ được khẽ run lên, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Kia cỗ thần bí năng lượng tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng phun trào, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn cực hạn. Hứa Trường Sinh cắn chặt răng, gấp nhắm chặt hai mắt, cố gắng thừa nhận loại thống khổ này. Trán của hắn dần dần che kín mồ hôi mịn, y phục cũng bị mồ hôi thấm ướt. Tại trận này thống khổ dày vò bên trong, Hứa Trường Sinh ngoan cường mà kiên thủ, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở dẫn đạo cỗ này năng lượng cường đại bên trên. Theo thời gian trôi qua, Hứa Trường Sinh phát hiện mỗi lần vận hành chu thiên thời điểm, năng lượng trong cơ thể đều sẽ biến càng thêm tinh thuần, mà thân thể của hắn cũng tại dần dần thích ứng luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Cứ như vậy, hắn kiên trì không ngừng vận hành, không có chút nào buông lỏng. Rốt cục, đem năng lượng ở trong kinh mạch vận hành xong cái cuối cùng chu thiên sau, tất cả năng lượng đều hội tụ đến trong đan điền. Ngay một khắc này, Hứa Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang từ trong mắt của hắn hiện lên. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng, dường như cả người đều chiếm được thăng hoa. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại tại thể nội lưu động. Hắn ý thức được, đây chính là trong truyền thuyết linh lực. Giờ phút này, hắn rốt cục thành công đột phá luyện khí tầng 1, chính thức bước lên con đường tu tiên. Mở ra bảng cường hóa dòng dõi tốc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác 26 tư chất, có thể giả tạo thành thất phẩm linh căn trở xuống, nhiều cái con cái là dựa theo một cái nào đó hàm số tính toán, cụ thể như thế nào xin làm theo tác giả cun, thực lực, luyện khí tầng 1, hóa kình, nhiều cái là dựa theo một cái nào đó hàm số tính toán, cụ thể như thế nào xin làm theo tác giả cun, năng lượng, không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa. Dòng dõi thiên phú, con cái, một Hứa Trường Sinh thành công đột phá tới luyện khí tầng 1 sau, cảm giác được một loại trước nay chưa từng có thăng hoa. Hắn không chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội kia cỗ thần bí linh lực, hơn nữa phát hiện tu vi võ đạo của mình vậy mà cũng được tăng lên. Hắn không khỏi sợ hãi thán phục, đây chính là tu tiên giả sao? Vẹn vẹn chỉ là đột phá tới luyện khí tầng 1, thực lực vậy mà so đột phá tới võ đạo hóa kình còn cường đại hơn. Loại này biến hóa kỳ diệu nhường Hứa Trường Sinh cảm thấy 10 phần rung động, đồng thời cũng làm cho hắn đối con đường tu tiên tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, cứ việc đã trở thành tu tiên giả, Hứa Trường Sinh cũng không có nóng lòng rời đi Hứa gia thôn đi tìm tu tiên giới. Tương phản, hắn lựa chọn lưu tại trong thôn bồi bạn trong nhà mấy ông lão. Dù sao, phụ mẫu tuổi tác đã cao, cần phải có người chiếu cố và quan tâm. Phụ thân Hứa Dương đã 67 tuổi, mẫu thân Lý Diễm Băng cũng 61 tuổi, mà nhạc phụ nhạc mẫu mấy người cũng đều nhanh 60 tuổi. Hứa Trường Sinh biết rõ thời gian quý giá, hắn hy vọng ở thời điểm này nhiều bồi bồi người nhà, tận một phần hiếu tâm. Ngoại trừ làm bạn người nhà bên ngoài, Hứa Trường Sinh còn lợi dụng thời gian nhàn hạ quen thuộc kia thần bí khí thể, cũng tiếp tục tu tập thương pháp. Hắn biết, con đường tu tiên mặc dù dài dằng dặc, nhưng mỗi một bước đều cần cơ sở vững chắc. Chỉ có không ngừng cố gắng, khả năng trong tu tiên giới đứng ở thế bất bại. Chương 24, Hứa Dương qua đời chương 24, Hứa Dương qua đời hứa lịch 30 năm. Mấy năm qua này, Hứa Dương đã đi vào tuổi thất tuần, tình trạng cơ thể của hắn theo tuế nguyệt trôi qua mà dần dần chuyển biến xấu, cũng không còn cách nào cùng lúc tuổi còn trẻ so sánh. Đã từng cái kia hăng hái, thân thể cường tráng Hứa Dương sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mới đầu, Hứa Dương chỉ là cảm giác chân của mình chân có chút không tiện, đi đường tốc độ cũng bắt đầu giảm bớt. Hắn cũng không có đem những biến hóa này để ở trong lòng, chỉ coi là lớn tuổi, thân thể tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn khỏe mạnh tình trạng không ngừng chuyển biến xấu. Thị lực của hắn biến càng ngày càng mơ hồ, nhất định phải dựa vào quải trượng khả năng miễn cưỡng hành động. Nguyên bản thẳng tắp sống lưng cũng bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà dần dần uốn lượn, nếp nhăn trên mặt cũng ngày càng làm sâu thêm, dường như nói thời gian vô tình. Cứ việc thân thể ngày càng suy yếu, nhưng Hứa Dương tư duy như cũng rõ ràng nhạy cảm. Hắn thường xuyên nhớ lại chính mình đi qua từng ly từng tí, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đối với cả đời này, hắn không có quá nhiều tiếc nuối, duy nhất nhường hắn cảm thấy hối náy chính là Bạch Tướng Quân. Hứa Trường Sinh nhìn xem phụ thân ngày ấy dần dần già yếu thân thể, nội tâm tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, phụ thân thời gian đã không nhiều lắm. Thế là, hắn dứt khoát quyết định tiến về kia phiến ít ai lui tới, tràn ngập địa phương nguy hiểm, tìm kiếm trong truyền thuyết có thể kéo dài tuổi thọ chân quý dược liệu. Hắn hy vọng thông tìm tới loại này thần kỳ dược vật, trợ giúp phụ thân kéo dài sinh mệnh. Hứa Trường Sinh không để ý phản đối của phụ thân, dứt khoát quyết nhiên trên lưng chính mình bỏ hành lý, bước vào một mảnh tràn ngập không biết cùng nguy hiểm dãy núi. Cảnh tượng trước mắt làm người ta kinh ngạc run sợ, cao vút trong mây sơn phong xuyên thẳng chân trời, trong núi mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Khu rừng rậm rạp bên trong cây cối xanh đúng tươi tốt, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống pha tạp quang ảnh. Còn có kia gồ ghề nhấp nô đường núi, dường như không có cuối cùng. Nhưng Hứa Trường Sinh không sợ hãi chút nào, hắn cẩn thận từng ly từng tí qua lại rừng cây rậm rạp ở giữa, tránh đi những cái kia ẩn giấu trong đó cạm bẫy cùng mãnh thú, leo lên dốc đứng sơn phong, chỉ vì tìm tới trong truyền thuyết linh dược. Cứ việc Hứa Trường Sinh đã làm tốt sung túc chuẩn bị, nhưng đoạn đường này vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Đủ loại dã thú không ngừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá, Hứa Trường Sinh bằng vào trường thương trong tay, lần lượt biến nguy thành an, những này dã thú đều hóa thành thương hạ vong hồn. Trải qua mấy tháng gian khổ tìm kiếm, Hứa Trường Sinh rốt cục đi vào một chỗ yên lặng sơn cốc. Nơi này yên tĩnh tường hòa, tràn ngập một cỗ kỳ dị hương khí. Hứa Trường Sinh trừng to mắt, trong lòng dâng lên một hồi vui mừng như điên, cái này chẳng lẽ chính là hắn tha thiết ước mơ linh dược. Hắn từng bước một tới gần gốc kia tản ra kỳ dị mùi hương thảo dược, trong mắt lóe ra khát vọng và mang. Đúng lúc này, một cái to lớn mãng xà từ chỗ tối bổ nhào mà ra. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, răng nanh sắc bén, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Hứa Trường Sinh phản ứng cấp tốc, nhanh nhẹn nghiêng người né tránh công kích. Hắn cầm thật chặt trường thương trong tay, không chút do dự đâm về mãng xà. Mãng xà linh hoạt tránh thoát công kích, mở ra huyết buồn đại khẩu, ý đồ cắn trường thương. Hứa Trường Sinh thấy thế, cấp tốc đem trường thương thu hồi, cũng thuận thế dùng trường thương phần đuôi mạnh mẽ đập nện mãng xà đầu. Mãng xà bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Hứa Trường Sinh đánh tới. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh một cái linh hoạt lăn lộn né tránh một kích này, sau đó cấp tốc đứng dậy, cầm trong tay trường thương hướng phía mãng xà phần bụng dùng sức đâm tới. Sắc bén mũi thương đâm xuyên qua mãng xà cứng rắn lân phiến, thật sâu đâm vào trong bụng, máu tươi phun ra ngoài. Nhưng mà, bất thình lình kịch liệt đau nhức cũng không để cho mãng xà lùi bước, ngược lại kích phát phẫn nộ của nó. Nó tê tê rung động, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nanh, đồng thời dùng tráng kiện cái đuôi quét ngang mà đến, ý đồ cho Hứa Trường Sinh một kích chí mạng. Hứa Trường Sinh phản ứng cấp tốc, hắn nghiêng người nhảy lên, nhưng vẫn là bị cái đuôi của mãng xà quét đến, thân thể hướng về sau bay đi. Hắn trên không trung điều chỉnh tốt tư thế, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Cứ việc gặp trọng kích, nhưng ánh mắt của hắn như cũ kiên định, không có chút nào e ngại. Hứa Trường Sinh lần nữa hướng mãng xà phát động công kích, lần này mục tiêu của hắn là mãng xà ánh mắt. Hắn nhanh nhẹn cơ trường thương, ý đồ chọc mù mãng xà hai mắt. Nhưng mà, mãng xà cũng không phải hạ người bình thường, nó dùng cái đuôi nhẹ nhàng quét qua, liền đem trường thương đẩy ra, cũng cấp tốc hướng Hứa Trường Sinh đánh tới. Hứa Trường Sinh nghiêng người né tránh, ngay sau đó dùng trường thương đâm về mãng xà phần lưng. Sắc bén mũi thương phá vỡ mãng xà lân phiến, đâm vào trong thịt, đau đến mãng xà phát ra gầm lên giận dữ. Thừa dịp mãng xà thống khổ rẽ rủa thời điểm, Hứa Trường Sinh nắm lấy cơ hội, lần nữa dùng trường thương đâm về mãng xà ánh mắt. Lần này, hắn thành công đâm trúng mãng xà mắt trái, máu tươi theo cán thương chảy xuôi mà xuống. Mãng xà mắt trái thụ thương sau, nó biến điên cuồng lên, bắt đầu lung tung công kích hết thảy xung quanh. Hứa Trường Sinh hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem thần bí khí lưu bám vào tại trường thương bên trên, lần nữa đâm về mãng xà phần bụng. Theo một cỗ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, mãng xà phần bụng trong nháy mắt nổ bể ra đến, huyết nục văng tung tóe. Mất đi phần bụng mãng xà, bất lực chèo chống thân thể cao lớn, cuối cùng một mệnh ô hô, nặng nề mà ngã xuống đất. Hứa Trường Sinh như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem trường thương trong tay chậm rãi thu hồi. Hắn tiến lên mấy bước, cẩn thận chu đáo lên trước mắt kia một gốc linh dược, trải qua lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đem nó hái xuống, cũng đem nó thích đáng bỏ vào trong túi. Đoạn đường này trải qua ngàn khó vạn hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là đã được như nguyện tìm tới tha thiết ước mơ linh dược. Hứa Trường Sinh không dám có chút buông lỏng, vội vàng đạp vào về nhà con đường, hắn chân thành kỳ vọng gốc này linh dược có thể trợ giúp phụ thân khôi phục khỏe mạnh. Về đến trong nhà, Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào đường giữa nhà vị trí, nơi đó trưng bày một khối linh bài, phía trên khắc lấy phụ thân Hứa Dương danh tự. Bước tiến của hắn dần dần trở nên nặng nề, mỗi một bước tựa hồ cũng giống như là dẫm tại trong lòng của mình phía trên. Khi đi đến linh bài lúc trước, Hứa Trường Sinh thân thể bắt đầu không tự chủ được run nhẹ nhẹ, nước mắt cấp tốc mơ hồ cặp mắt của hắn. Hắn rũa ra tay run rẩy, nhẹ nhàng nuốt ve trên linh bài danh tự, cái kia quen thuộc mà thân thiết danh tự, đúng là hắn kính yêu phụ thân, Hứa Dương. Hứa Trường Sinh chậm rãi quỳ xuống, đầu gối nặng nề màn đệm ở băng lanh trên mặt đất, dường như mong muốn đem ở sâu trong nội tâm vô tận tự trách cùng thống khổ hết thảy phóng xuất ra. Trán của hắn áp sát vào trên mặt đất, hai tay cũng chăm chú nắm lấy mặt đất, cố gắng khắc chế không để cho mình lên tiếng khóc lớn. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra phụ thân thân ảnh, phụ thân nụ cười, phụ thân thanh âm, phụ thân quan tâm, hết thảy đều tại trước mắt của hắn hiện lên. Hắn tự trách chính mình không có nhiều bồi bồi phụ thân, thậm chí không có nhìn thấy phụ thân một lần cuối. Hứa Trường Sinh cứ như vậy quỳ gối phụ thân linh bài trước, dòng dã 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, không ngủ không ngủ. Thân thể của hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng nội tâm của hắn lại tràn đầy tự trách cùng hối hận. Hứa Trường Sinh mang trầm thống tâm tình mai táng phụ thân, hắn quyết định đem linh dược cho mẫu thân phục dụng, hy vọng có thể nhường mẫu thân khỏe mạnh trường thọ. Nhưng mà mẫu thân lại như thế nào cũng không chịu sử dụng linh dược này. Nàng nắm thật chặt Hứa Trường Sinh tay, trong mắt tràn đầy nước mắt, nói rằng: "Trường Sinh à, phụ thân ngươi bây giờ đã đi, ngươi lợi hại tâm để cho ta một người độc lưu lại ở trên đời này sao? Nếu không phải còn có ngươi, ta đều nghĩ tiếp đi theo lao đầu tử." Nghe được lời của mẫu thân, Hứa Trường Sinh trong lòng một hồi chua xót, nước mắt không khỏi chảy xuống. Hắn biết mẫu thân là vô luận như thế nào cũng không chịu phục dụng linh dược này, liền không còn miễn cưỡng. Hắn thật sâu thở dài, yên lặng đem linh dược thu vào. Hứa Trường Sinh biết rõ đời người vô thường, sinh mệnh cuối cùng cũng có cuối cùng. Nhưng đối mặt thân nhân rời đi, hắn vẫn là không cách nào tiêu tan. Hắn nhớ tới khi còn bé cùng phụ thân cùng một chỗ vượt qua thời gian tốt đẹp, những cái kia hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu, nhường hắn đau lòng không thôi. Chương 25, thế tục giới quy củ. Chương 25, thế tục giới quy củ. Sau đó, Hứa Trường Sinh lại đem linh dược này cầm lấy đi mục phủ cho nhạc phụ nhạc mẫu. Bọn hắn mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn là cảm động đến rơi nước mắt nhận. Hứa Trường Sinh nhìn xem bọn hắn vui vẻ bộ dáng, trong lòng hơi hơi dễ chịu một chút. Hứa Trường Sinh đi ra mục phủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thụ được gió nhẹ lướt qua khuôn mặt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ngày này Hứa Trường Sinh trong đầu hệ thống lần nữa bắn ra nhắc nhở. Đinh, túc chủ nữ nhi Hứa Niệm Ly đột phá tới luyện khí tầng 2. Phải chăng hiện tại tiếp nhận tu vi trả về? Hứa Trường Sinh vội vàng tìm được một cái an tĩnh, trong lòng mặc niệm. Phải, đột nhiên, Hứa Trường Sinh cảm giác được một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ngay tại đan điền của mình chỗ không ngừng tụ tập lại. Thế là hắn lập tức tập trung toàn bộ lực chú ý cùng tinh thần lực, nếm thử đi dẫn đạo cỗ này năng lượng khổng lồ dọc theo kinh mạch hướng lên khởi xướng mãnh liệt xung kích. Nương theo lấy năng lượng cấp tốc lưu động, hắn toàn bộ thân thể bắt đầu dần dần phát nhiệt, hô hấp cũng bắt đầu biến có chút không ổn định lên. Trải qua thời gian dài kiên trì cùng cố gắng, cuối cùng kia cố năng lượng cường đại vẫn là thuận lợi xuyên qua kinh mạch, mà hắn tự thân tu vi cũng theo sát lấy được đến rõ rệt tăng lên. Hứa Trường Sinh hít vào một hơi thật dài, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được rõ ràng linh lực trong cơ thể đã so trước đó tràn đầy mấy lần không ngừng. Hứa lịch 33 năm. Đinh, túc chủ nữ nhi Hứa Nghiệm Ly đột phá tới luyện khí tầng 3. Phải chăng hiện tại tiếp nhận tu vi trả về? Phải, theo thời gian trôi qua, cố năng lượng kia dần dần hội tụ ở vùng đan điền, tạo thành một đoàn linh khí nồng nặc đoàn. Hứa Trường Sinh cảm nhận được thể nội linh lực tăng trưởng, hắn nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, dẫn dắt đến cố này linh khí dọc theo kinh mạch lưu động. Rốt cục, làm kia cố linh khí đến đan điền lúc, Hứa Trường Sinh cảm thấy một cố cường đại lực trùng kích, tu vi của hắn trong nháy mắt đột phá đến luyện khí tầng 3. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, để lộ ra tâm tình vui sướng. Đột phá sau khi thành công, Hứa Trường Sinh cảm giác được thực lực của mình được đến tăng trưởng rõ rệt, cảm giác của hắn lực biến càng thêm mẹ cảm, đối với chung quanh hoàn cảnh nắm chắc cũng càng thêm chuẩn xác. Hắn hít sâu một hơi, tâm tình dần dần bình phục lại, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp tu hành kế hoạch. Hứa lịch 34 năm. Ở cái nào đó ban đêm, ánh trăng như nước giống như chiếu xuống trong đình viện, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Tại dạng này một cái yên tĩnh thời khắc, mẫu thân Lý Diễm Băng gian phòng lại tràn ngập một loại ngưng trọng bầu không khí. Trong gian phòng, một chiếc yếu ớt ngọn đèn chập chờn, tản mát ra mờ nhạt tia sáng, chiếu rọi ra mẫu thân tấm kia an tưởng khuôn mặt. Cặp mắt của nàng đóng chặt, dường như chỉ là chìm vào giấc ngủ đồng dạng. Hứa Trường Sinh lặng lặng mà ngồi tại mẫu thân bên giường, nước mắt yên lặng chảy xuôi mà xuống. Hắn nắm thật chặt tay của mẫu thân, cảm thụ được nàng cuối cùng một tia ấm áp khí tức. Đêm gió thổi phất phơ lấy cửa sổ, gợi lên lấy phía trước cửa sổ treo chuông gió, phát ra thanh thúy mà đau thương thanh âm. Hứa Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú mẫu thân khuôn mặt, nhớ lại cùng nàng cùng chung thời gian. Hắn nhớ tới khi còn bé mẫu thân nụ cười ôn nhu, nhớ tới nàng đối với mình yêu mến cùng che chở. Hứa lịch 35 năm, Hứa Trường Sinh tạm biệt nhạc phụ Mục Đại Nhiên bọn người, rời đi Hứa gia trấn, tiến về Vân Thủy thành tìm hiểu tin tức. Từ bởi vì nhạc phụ nhạc mẫu bọn người tuổi tác đã cao, tình trạng cơ thể ngày càng sa sút, lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian. Hứa Trường Sinh biết rõ thời gian cấp bách, không dám rời đi bọn hắn quá xa, sợ một khi xảy ra bất trắc, chính mình sẽ không cách nào kịp thời đổi tới, lưu lại trung thân tiếc với. Ngoài ra hắn đối địa phương khác tình huống cũng không quen thuộc, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, tinh thông cầu đạo Hứa Trường Sinh trải qua nghị sâu tính kỹ sau, quyết định tiến về khoảng cách gần nhất lại tương đối an toàn Vân Thủy thành ở lại mấy tháng, thu thập tình báo, hiểu rõ ngoại giới động thái. Cứ như vậy, Hứa Trường Sinh bước lên tiến về Vân Thủy thành đường đi. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đi tới Hứa lịch 36 năm. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Hứa Trường Sinh không chối từ vất vả bốn phía tìm hiểu tin tức, rốt cục thu thập được một chút tin tức hữu dụng. Những tin tức này nhường hắn đối với ngoại giới có càng thâm nhập hiểu rõ, cũng vì hắn tương lai hành động cung cấp trọng yếu tham khảo. Nhưng mà, ở trong quá trình này, Hứa Trường Sinh từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác cùng cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy thân phận của mình cùng an toàn. Hứa Trường Sinh chỗ Vân Quốc cùng với khác tất cả quốc gia đều được gọi chung là thế tục giới. Mà cái này toàn bộ thế tục giới kỳ thật đều là từ một cái tên là Huyền Linh Tông tu tiên môn phái nắm trong tay lấy. Cái này Huyền Linh Tông thế lực cực kỳ to lớn, nó nghiêm cấm bất kỳ ngoại lai tu tiên giả tiến vào thế tục giới. Một khi có tu tiên giả bị phát hiện, Huyền Linh Tông liền sẽ lập tức điều động đệ tử đến đây đem nó bắt được. Không chỉ có như thế, nếu có tu tiên giả dám can đảm can thiệp giữa các nước chiến tranh hoặc là tùy ý đồ sát phàm nhân, như vậy Huyền Linh Tông đem sẽ không chút lưu tình điều động trong môn trúc cơ kỳ mạnh đại tu tiên giả đến đây, đem những này phạm pháp loạn kỷ cương tu tiên giả tại chỗ chém giết. Ngoài ra, Hứa Trường Sinh còn từ một chút con đường tìm hiểu liên quan tới tu tiên giả cùng võ giả ở giữa so sánh thực lực tin tức trọng yếu. Hắn hiểu rõ tới, võ đạo tông sư thực lực đại trí tương đương với tu tiên giả bên trong luyện khí sơ kỳ cảnh giới. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc võ đạo tông sư chỉ là tương đương với luyện khí sơ kỳ, nhưng bọn hắn lại là thế tục giới đứng đầu nhất chiến lược. Biết được những này tin tức kinh người sau, Hứa Trường Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một trận hoảng sợ. Hắn âm thầm may mắn chính mình cho tới nay đều không có bại lộ qua chính mình tu tiên giả thân phận, nếu không hậu quả thật sự là khó mà dự liệu. Thế là, hắn không chút do dự trong đêm thu thập xong hành lý, vội vàng rời đi Vân Thủy Thành, bước lên trở về Hứa Gia thôn đường xá. Từ Vân Thủy Thành sau khi trở về, Hứa Trường Sinh trước tiên liền tới mục phủ. Khi hắn tiến vào mục phủ lúc, phát hiện vẹn vẹn một năm không gặp, nhạc phụ nhạc mẫu liền đã già đi rất nhiều. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt hai vị lão nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót chi tình. Hắn nhẹ giọng hỏi chờ lấy hai vị lão nhân, lo lắng hỏi thăm thân thể của bọn hắn tình trạng. Mục đại nhân mỉm cười nói cho hắn biết, bọn hắn tất cả mạnh khỏe, không cần phải lo lắng. Sau đó, Hứa Trường Sinh cùng Mục đại nhân trò chuyện lên một năm qua này chuyện đã xảy ra. Ban đêm, Hứa Trường Sinh tại Mục gia dùng cơm xong sau, một thân một mình về tới Hứa Trạch bên trong. Hắn mở cửa, trông thấy toàn bộ Hứa Trạch trống rỗng, không có một chút nhân khí. Hứa Trường Sinh yên lặng đi đến gian phòng của mình, ngồi ở trên giường, tâm tình nặng nề. Bên người thân nhân một cái tiếp theo một cái rời đi, đầu tiên là Tiểu Ly Nhi, sau đó là phụ thân mẫu thân. Hắn không khỏi cảm khái, cái này chẳng lẽ chính là tu tiên giả chỗ phải trải qua sinh ly tử biệt sao? Không, ta không nhận mệnh. Tương lai ta nhất định phải đứng tại thế giới này chi đỉnh, nhiều thế gian này pháp tắc đều là ta biến thành, nhiều Tiểu Ly Nhi phụ thân mẫu thân cũng sẽ không tiếp tục kinh nghiệm sinh ly tử biệt. Hứa Trường Sinh trong mắt lập tức bắn ra kiên định hỏa hoa, đó là một loại đối tương lai mong đợi cùng đối bản thân tin tưởng vững chắc. Một cố cường đại ý niệm dung nhập trong thân thể hắn, phảng phất tại nói cho hắn biết, ngươi có thể làm được. Đêm khuya, Hứa Trường Sinh cầm trong tay trường thương, đứng tại trong đình viện, ánh trăng tung xuống, chiếu sáng hắn kiên nghị khuôn mặt. Hắn cơ trường thương, mỗi một lần vung lên đều mang không có gì sánh kịp lực lượng cùng quyết tâm. Hắn hóa bi thống là động lực, đem với người nhà tưởng niệm chuyển hóa làm tập võ nhiệt tình. Bây giờ thế tục giới đã dung không được bất kỳ người tu tiên nào nhúng tay thế gian sự tình, Hứa Trường Sinh biết rõ quy tắc này tầm quan trọng. Nếu không muốn được Huyền Linh Tông người phát giác, hàng đầu chi vụ chính là tránh cho ở thế tục giới vận dụng linh lực. Dù sao, một khi không cách nào thi triển linh lực, thực lực của hắn đem giảm bớt đi nhiều. Cứ việc võ đạo hóa kình ở thế tục giới đã coi như là đỉnh tiêm chiến lực, nhưng đối với Hứa Trường Sinh tới nói, còn thiếu rất nhiều. Rất rõ cầu đạo chi đạo Hứa Trường Sinh minh bạch, chỉ có đột phá tới võ đạo tông sư khả năng tại đời này tục giới hoành hành. Thế là, hắn quyết định lợi dụng đoạn này tại Hứa Gia thôn làm bạn mục gia nhị lao thời gian, toàn lực ứng phó tăng lên chính mình cảnh giới võ đạo. Hắn muốn đem võ đạo của mình thực lực tăng lên tới võ đạo tông sư cấp độ. Kể từ đó, hắn liền có 9 thành 9 năm chắc tìm tới tu tiên giới, đồng thời lại có thể tránh cho bởi vì tại thế gian bại lộ tu tiên giả thân phận mà lọt vào đuổi bắt.